Quyển 1 chương 1, Trường An có mưa, Trường Môn có tuyết. Trường An, tháng 12, mùa đông sắp hết. Mưa phùn rơi xuống thành Trường An. Một tin tức từ trong thành Trường An truyền ra, từ quan lớn quyền quý cho đến dân chúng bình thường trong chợ. Mạc Thính Vũ đi Bắc Địa rồi. Đúng vậy, Mạc Thính Vũ lên đường, không hề nói cho bất kỳ người nào, cũng không mang theo bất cứ vật gì. Một mình hắn đi Bắc Địa, chỉ mang theo thanh đao 10 năm chưa ra khỏi vỏ. Đây là chuyện cần phải truy từ 10 năm trước. Chuyện cũ về một thiên tài nhân tộc và thánh nữ yêu tộc. Triều đình giấu kín bí mật của hắn nhưng rốt cục thiên hạ đều đã biết. 10 năm trước, Mạc Thính Vũ và đệ tử Thiên Lam Viện hóa thân của thánh nữ yêu tộc yêu nhau. Hắn bị thánh nữ lợi dụng, hậu quả hại chết ân sư Diêu Quang của mình. Diêu Quang, một trong 8 người hiếm hoi của nhân tộc đạt tới tinh vẫn. Thánh hoàng tức giận, ngay lúc ấy muốn lập tức chém đầu Mạc Thính Vũ. Để ta sống. 10 năm sau ta tự mình đi Bắc Địa lấy mạng nàng. Ngày đó, Mạc Thính Vũ cúi đầu quỳ gối trước mặt thành hoàng, giống như con chó cầu xin thương xót để giữ mạng, có điều trong mắt hắn lại hiện hung quang của làng sói. Năm đó, Mạc Thính Vũ mới 19 tuổi, được thiên hạ công nhận là thiên tài xuất sắc nhất trong vòng 100 năm gần đây, cũng là người có hy vọng nhất trở thành vị tinh vẫn thứ 9 của nhân tộc. Nhưng dù sao hắn cũng mới 19 tuổi, mà thánh nữ yêu tộc đạt đến tinh vẫn đã hơn 100 năm. 10 năm sau, đến năm 29 tuổi, Mạc Thính Vũ đến có thể trở thành tinh vẫn không? Không ai cho là như vậy. Mặc dù hắn là Mạc Thính Vũ, là thiên tài xuất sắc nhất trong vòng 100 năm qua. Nếu không đạt tới tinh vẫn, vậy không thể chém tới mệnh tinh của thánh nữ yêu tộc. Chém không tới mệnh tinh, tinh vẫn sẽ không chết. Đây là đạo lý mà thiên hạ đều công nhận. Không đạt tới tinh vẫn nhân, đương nhiên phải thuận theo đạo lý này. Vì vậy, tất cả mọi người đều cho rằng, Mạc Thính Vũ vì xin mạng nên mới nói như vậy, với sự sáng suốt của Thánh Hoàng, Mạc Thính Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, Thánh Hoàng lại thực sự tin hắn. Kể từ ngày đó, Mạc Thính Vũ ở lại chỗ cũ của Diêu Quang. Hắn không tu hành, cũng không luyện đao. Mỗi ngày hắn đều ăn cơm, tắm rửa, tảo mộ, hơn nữa còn luôn ngây người, nhưng lại không tu hành, không luyện đao. Vì vậy, sau 10 năm, tu vi của vị thiên tài của nhân tộc nửa bước cũng không tiến triển. Thính Vũ chém tinh vẫn đã thành chuyện đáng chê cười nhất trong thành Trường An những năm gần đây. Có điều, Trường An đón cơn mưa xuân đầu tiên bằng việc Mạc Thính Vũ rời đi sau 10 năm không bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn rất nghiêm túc quét dọn phòng sạch sẽ đến không còn một hạt bụi, cất kỹ bảng hiệu ân sư Diêu Quang đường đường chính chính cất kỹ, thắp mới 3 nén hương, dừng lại cho đến khi hương cháy hết, hắn đứng lên, thanh đao 10 năm chưa ra khỏi vỏ nhưng cũng chưa bao giờ rời khỏi người. Có vô số ánh mắt từ trong tối hoặc sáng chăm chú nhìn hắn, hắn rời thành Trường An dưới cơn mưa phùn bay tán loạn, một mình tiến về phương Bắc. 3. Trường Môn Trấn, nơi hiểm yếu gần biên giới Bắc Địa, có tuyết rơi. Tuyết rơi liên tục như vậy trong 3 tháng. Tô Trường An rất không cao hứng. Hắn cau mày khổ mắt nhìn nam tử trước mặt đang nằm trên giường mình. Lúc Tô Trường An kéo y ra từ trong đống tuyết, quần áo tơi tả, thân thể bị đông đến cứng ngắc. Nhưng dù vậy, tay trái của hắn vẫn thủy chung nắm thật chặt một thanh đao. Tô Trường An cảm thấy người mà xem đao là vật bất ly thân phải là cao thủ trong tiểu thuyết. Nếu mình cứu được y vì báo ân mà dạy cho mình một chiêu nửa thức. Vậy, có lẽ hắn sẽ vượt qua bọn khi nam phách nữ ở Trường Môn Trấn. Tha hồ ước hiếp những người cùng quê để có cuộc sống hạnh phúc rồi. Vì thế, ôm ý niệm đơn thuần như vậy trong đầu, một thiếu niên 14 tuổi khổ sở kéo thân thể nam tử không biết sống chết từ trong đống tuyết suốt 5 dặm đường. Nhằm để cho nam tử nhanh khôi phục, Tô Trường An làm thịt con gà duy nhất trong nhà, đến giường của mình cũng nhường cho y. Dốc lòng chiếu cô mấy ngày, nam tử rốt cuộc thức tỉnh. Người đã tỉnh. Ân. Nam tử biết là trước mắt thiếu niên này cứu mình. Thật tốt quá. Người dạy đao pháp ta đi. Tô Trường An nói rất chân thành. Không được. Nam tử cũng rất nghiêm túc trả lời. Là ta cứu được ngươi. Tô Trường An cường điệu. Ta biết rõ. Nam tử rất chân thành, đồng thời cũng rất chất phác. Ngươi có lẽ cảm tạ ta, cái này gọi là tri ân đồ báo, có ơn tất báo. Tô Trường An cảm thấy cần phải cùng nam nhân này giảng giải đạo lý. Thế nhưng là ta đã quên mang tiền. Vậy giao đao pháp cho ta a. Đao pháp bù lại tiền, Tô Trường An cảm giác mình nói đạo lý này cũng thông. Không được. Tại sao? Bởi vì ta đã quên. Thái độ của nam tử rất thành khẩn. Ngươi mất ký ức. Tô Trường An cảm thấy chuyện này rất bình thường, trong tiểu thuyết cao thủ sau khi bị trọng thương được cứu sống, khả năng mất trí nhớ có xác suất rất cao. Không có. Nam tử nâng tay trái lên, cùng với thanh đao kia dường như là dính trên tay trái, đặt ngang ở trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy tại sao nói ngươi đã quên? Tô Trường An bắt đầu mất hứng. Muốn sao gia hỏa này lại là kẻ ngu ngốc? Muốn sao hắn lại đùa nghịch Tô Nhị gia ta? Ta đã quên đao pháp, thế nhưng ta lại không có mất trí nhớ. Nam tử rất có kiên nhẫn giải thích, ánh mắt thành khẩn. Đã quên đao pháp, vậy tại sao ngươi lại mang theo đao? Tô Trường An cũng không muốn dễ dàng buông tha cho cái khi nam phách nữ này như vậy. Bởi vì ta còn nhớ rõ một chiêu này ta không thể dạy ngươi. Tại sao? Thế nhưng là ta cứu được ngươi. Bởi vì một chiêu này, ta chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này, ta dùng để giết một người phải chết. Nam tử sắc mặt rất bình tĩnh, giết người, hoặc là nói khoảnh khắc một người phải chết từ trong miệng, trong mắt hắn là chuyện theo lý thường đương nhiên. Tô Trường An đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, bởi vì cha hắn nói cho hắn biết giết người vốn chính là một sự kiện rất nghiêm túc. Một cái sinh mệnh cưỡng chế dự tính kết thúc một cái sinh mệnh khác, đối với Tô Trường An đã xem là một sự kiện rất không tốt rồi. Bởi vì Tô Trường An cảm thấy người sống là một chuyện tốt, trái lại tử vong, dĩ nhiên là một chuyện thật không tốt chút nào. Nhưng Tô Trường An cũng không đi ngăn cản nam tử, bởi vì hắn biết rõ để một người muốn giết một người khác, nhất định là có nguyên nhân. Mặc kệ nguyên nhân này là đúng hay sai, nếu như sát ý đã quyết, thì cũng không bởi vì người bên ngoài khuyên can mà thay đổi tâm ý được. Đạo lý này, là cha của Tô Trường An nói cho hắn biết đấy. Hắn cảm thấy rất đúng, cho nên liền tin. Gã kia chờ ngươi giết người, nhớ tới đao pháp, sẽ dạy cho ta đi. Tô Trường An cảm thấy nam tử rất đặc biệt, vì vậy liền tìm cách lấy cớ có thể đem nam tử này lưu lại. Cảm ơn. Nam tử cảm kích liếc nhìn Tô Trường An, trên mặt tái nhợt đống chợt mỉm cười, rồi ngã đầu lập tức lại hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa ngày kế tiếp. Mạc Thính Vũ khó khăn từ trên giường đứng lên, đầu giường để hai cái bánh bao, dưới giường để một đôi giày ủng mới tinh. Hắn không nghĩ quá nhiều, cầm lấy màn thầu gặm một miếng, cảm thấy mùi vị không tệ, liền rất nghiêm túc bắt đầu ăn. Mạc Thính Vũ trước giờ là một người như vậy, từ trước đến nay luôn chăm chú, đối với vật hay là đối với người. Nhưng vô luận là dù chăm chú như vậy, nhưng đã là người cuối cùng vẫn không tránh được phạm sai lầm. Mạc Thính Vũ phạm sai lầm một lần, rồi mới hại chết sư phụ hắn. Vì vậy hắn quyết định không thể phạm sai lầm lần nữa. Càng trọng yếu chính là, hiện tại hắn muốn giết một vị tinh vẫn. Từ 10 năm trước, cái khoảnh khắc mà sư phụ hắn Diêu Quang vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, hắn liền quyết định muốn giết nàng. Đây là một việc chuyện rất khó. Ít nhất, Mạc Thính Vũ trước kia chưa từng bao giờ làm một sự tình khó khăn như thế. Vì vậy, lúc này đây hắn đã chuẩn bị 10 năm. Mỗi một ngày, hắn đều trôi qua rất chân thành, so với trước kia lại càng thêm chăm chú. Rất nghiêm túc ăn cơm, rất nghiêm túc tắm rửa, rất nghiêm túc đi tảo mộ Diêu Quang, cũng rất nghiêm túc mang theo thanh đao đã theo hắn 10 năm mà chưa bao giờ rời khỏi vỏ kia. Hắn dùng 30 hơi thở ăn xong hai cái bánh bao, cảm giác mình khôi phục một ít khí lực. Sau đó, mới rời giường, mặc vào đôi giày ủng Tô Trường An vì hắn mà chuẩn bị, hắn từ Trường An chỉ mang đôi giày vải quá mỏng, ở Bắc Địa băng thiên tuyết địa thì thật quá dễ dàng tổn thương chân do giá rét khi hành tẩu. Mạc Thính Vũ đứng lên, bước đi hai bước, giày ủng rất vừa chân. Chẳng qua là thân thể còn có chút suy yếu, nằm ở trên giường quá lâu, lại để cho hắn bây giờ đầu có chút choáng váng. Hắn mở ra cửa phòng trong ngôi nhà đơn sơ của Tô Trường An, trước mặt gió tuyết thiếu chút nữa thổi ngã hắn xuống đất. Mùa đông ở Bắc Địa vĩnh viễn vùi trong tuyết. Hắn từng nghe nàng đã từng nói qua như thế, ít nhất ở điểm này, nàng chưa từng lừa gạt hắn. Chỗ này gọi là Trường Môn biên tái thị trấn nhỏ, không so được Trường An phồn hoa, nhưng cũng được coi là náo nhiệt. Nhà Tô Trường An ở nơi khu vực cũng không tệ. Đứng ở trong sân, có thể trông thấy đường đi trên thị trấn, có không ít người tới lui, thỉnh thoảng còn có quan binh tuần tra. Dù sao biên tái, mỗi thị trấn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có quân đội phái đến. Hơn nữa cứ đến mỗi mùa đông, thời gian này yêu tộc môn ở phương Bắc sẽ không sống khá giả, thỉnh thoảng sẽ có cướp bóc ở trấn nhỏ như vậy, vì vậy quân đội càng thêm nhiều lần phái đến. Hơn nữa năm nay, nghe nói yêu quốc Thái Sư ở phương Bắc đã tính có yêu tinh lâm thế, vì vậy yêu tộc quấy rối không hề giống những năm qua tiểu đả tiểu nháo như vậy. Thời điểm Mạc Thính Vũ ly khai Trường An, thành Trường An đã điều lệnh từng một đội một phát động hành quân hướng Bắc Địa Tấn Vương Phủ. Mạc Thính Vũ suy nghĩ có chút loạn, 10 năm chuẩn bị, rốt cuộc cũng hiểu rõ, trong lòng hắn lại có chút phập phồng. Chẳng qua đáng tiếc là Diêu Quang nhất mạch đao pháp đến hắn thì liền từ này biến mất trên thế gian, Mạc Thính Vũ cảm thấy thật đáng tiếc, cũng cảm giác mình hổ thẹn với sư phụ, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được một bước này rồi. Lúc này, từ thư viện tan học Tô Trường An đã trở về. Hắn mở cửa sân ra. Nhìn thấy Mạc Thính Vũ sững sờ đứng ở trước cửa. Ngươi khá hơn chút nào không? Tô Trường An hỏi. Mạc Thính Vũ sắc mặt đã không trắng bệnh như lúc trước, nhưng vẫn là rất trắng, hoặc là lúc trước hắn đây đã trắng. Hơn nữa lớn lên cũng nhìn rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, sắc sảo rõ ràng. Đương nhiên Tô Trường An lại không cảm thấy hắn so với chính mình đẹp mắt. Ngươi nhớ đao pháp của ngươi sao? Tô Trường An đối với học võ nhớ mãi không quên. Không có. Mạc Thính Vũ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu rồi nói ra. Tô Tô Trường An cảm thấy bộ dáng của hắn, không hề giống đang gạt người. Cái gã kia chờ ngươi giết người, ngươi sẽ nhớ lại sao?
Có lẽ, nhưng lúc đó ta càng có khả năng đã bị chết. Ngươi không phải là đối thủ của hắn.
Tô Trường An rất kỳ quái, nếu như đánh không lại tại sao còn muốn đi chịu chết?
Còn sống không phải là càng tốt sao?
Ta không phải là đối thủ của nàng, nhưng ta có thể giết chết nàng.
Mạc Thính Vũ biểu lộ rất chân thành, chăm chú đến nghiêm túc.
Ta không hiểu lắm, nhưng mà ngươi chết thì sẽ không có người giao đao pháp cho ta rồi.
Tô Trường An đồng dạng chăm chú nhìn Mạc Thính Vũ, vì vậy ta không muốn ngươi chết.
Nam Hải ánh mắt, lại để cho Mạc Thính Vũ sững sờ một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được Nam Hải này cùng mình có vài phần tương tự. Ít nhất cùng bản thân 10 năm trước có vài phần tương tự.
Tại sao ngươi muốn học đao?
Mạc Thính Vũ hỏi.
Tô Trường An suy nghĩ một chút, hồi đáp, không nhất định phải học đao, chỉ cần là võ công đều được.
Tại sao?
Ngươi có ai để nhất định phải giết người sao?
Mạc Thính Vũ tính nếu thời gian không quá gấp rút, nếu như Nam Hải thật sự muốn giết ai, hắn có thể hỗ trợ, coi như là hồi báo ân cứu mạng của Nam Hải.
Không có, không có.
Nam Hải vội vàng khoát tay.
Tuy rằng ta không thích Cổ Ninh, bởi vì Mạt Mạt ưa thích hắn. Nhưng mà ta không muốn giết hắn, hắn không có làm qua cái gì chuyện xấu.
Ta cũng không thích Vương Hoành cùng Kỳ Đạo, bọn hắn luôn ỷ vào cha của hắn ở trong quân doanh so với cha ta là quan lớn nên khi dễ ta. Ta chán ghét bọn hắn, nhưng ta không muốn giết bọn hắn. Ta chỉ là đơn thuần muốn tập võ, thế nhưng cha ta lại không cho.
Không phải để cho ta đọc sách, ta cũng không phải không thích đọc sách, chẳng qua là không thích nhìn sách trong học viện.
Buồn kẻ lại không có ai cho chuyện.
Hắn còn muốn sai người đem ta đưa đến Trường An để đi đọc sách, thế nhưng Trường An thật xa, hơn nữa ở Trường An thì không thể nhìn thấy Mạt Mạt rồi. Ta rất ưa thích Mạt Mạt, tuy rằng hắn ưa thích Cổ Ninh.
Tô Trường An phát ra bực tức, không biết tại sao. Hắn cảm thấy trước mắt nam tử này rất đáng được tín nhiệm.
Vậy ngươi ưa thích sách gì?
Mạc Thính Vũ đã hào hứng, hắn cũng đã trôi nhanh 10 năm mà không có cùng người tốt tán gẫu qua ngày.
Ân, giống như Du Hiệp Truyện, Anh Hùng Chí, Ly Sơn Kỳ Hiệp Truyện, Đặng Yêu Hiệp Khách đều nhìn rất đẹp.
Tô Trường An rất thích chia sẻ thư khố phong phú của hắn cùng người khác.
Nghe rất có ý tứ.
Mạc Thính Vũ cười cười, âm thầm đem những tên sách ghi nhớ, nghĩ đến khi trở về có thể có thời gian mà tìm nhìn xem. Đương nhiên là nói nếu như hắn còn có cơ hội kia.
Đúng vậy, thế nhưng cha ta lại không thích, có lần hắn ở tổng quân doanh uống rượu đi về, trong cơn tức giận gom tất cả đều đốt đi, nếu không thì hiện tại có thể cho người xem.
Tô Trường An rất tiếc hận, chẳng qua là không biết tiếc hận rút cuộc là vì những cuốn sách kia, hay vì Mạc Thính Vũ có hay không có cơ hội sẽ thấy những cuốn sách này.
Cha ngươi rất thích uống rượu.
Mạc Thính Vũ nhíu mày, đối với cha của Tô Trường An chưa từng gặp mặt nên ấn tượng thật không tốt.
Uống rượu không tốt lắm.
Đúng vậy a, thế nhưng hắn lại không nghe lời của ta.
Bởi vì ta đánh không lại hắn.
Vì vậy ngươi nếu như dạy ta võ công, ta có thể đánh thắng hắn.
Hắn cũng không một mực uống rượu, Vương Hoành cùng Kỳ Đạo cũng không có thể khi dễ ta, nói không chừng Mạt Mạt cũng sẽ thích ta.
Tô Trường An biểu lộ nghiêm túc lần nữa.
Vì vậy, ngươi không thể chết được, ngươi còn muốn nhớ đao pháp của ngươi, sau đó, dạy lại cho ta.
Đừng quên, ta đã cứu ngươi.
Đặng Yêu Hiệp Khách bên trong đao khách đều là có ân tất báo đấy.
Đúng không?
Cái đao khách kia nhất định là rất rất giỏi đao khách.
Đương nhiên.
Tô Trường An thật cao hứng, cảm giác mình đã tìm được tri kỷ.
Nhưng mà ta không thể đồng ý với ngươi.
Mạc Thính Vũ cũng thu hồi vui vẻ lại chăm chú nhìn Tô Trường An.
Hắn muốn có thể an ủi Nam Hải trước mắt này, nói cho hắn biết mình nhất định sẽ sống giả trở về, dạy hắn đao pháp, giúp hắn giao huấn bạn học hay khi dễ hắn.
Nhưng hắn không muốn, hắn là một người rất nghiêm túc.
Dù cho nói như vậy sẽ làm cho Tô Trường An rất đau khổ. Hắn vẫn như cũ muốn nói cho hắn biết hiện thực.
Ta sống không được, giết nàng, ta cũng không sống tiếp được.
Tại sao nhất định phải giết hắn?
Rốt cuộc Cổ Trường An tự hỏi bản thân đã giấu ở trong lòng vấn đề thật lâu này.
Bởi vì ta đã hứa với người khác nhất định phải giết nàng.
Là ai?
Người trong thiên hạ.
Quyền 1 chương 2, ta từ phương xa tới, đến tiễn đưa cố nhân.
Với Tô Trường An, mấy ngày qua thật vui vẻ, hắn đã dần quên việc học đao pháp. Dù sao thì đó cũng chỉ là sự cao hứng nhất thời của một thiếu niên 14 tuổi. Tại trường môn, hắn cũng không có nhiều bạn bè, dù đã 14 tuổi, cũng chẳng còn nhỏ nữa. Nhưng hắn lại rất gầy yếu, nhìn qua chỉ tầm 11, 12 tuổi. Vì vậy bọn đệ tử trong thư viện cũng không thích chơi cùng hắn, đương nhiên Tô Trường An cũng không thích bọn chúng. Nhưng mà Mạc Thính Vũ lại khác, hắn sẵn lòng nói chuyện phiếm với Tô Trường An một cách rất nghiêm túc. Cách nói chuyện phiếm này lại làm Tô Trường An thấy mình đã trở nên trưởng thành hơn so với bạn học trong thư viện.
Đúng vậy, tất cả đám trẻ con đều ước ao mình lớn nhanh hơn một chút.
Chúng cho rằng lớn lên là có thể thoát khỏi thư viện, thoát khỏi phải đối diện với sự lải nhải của cha mẹ, có
có thể gặp được một cô nương xinh đẹp, nàng như là đợi ngươi đến, tương lai bầu bạn cùng ngươi. Chỉ cần ngươi chạy đến đó, giang hai tay ra với nàng, mỉm cười nói ta đã đến, nàng sẽ buông bỏ mọi thứ mà dựa vào lòng ngươi. Nhưng trên thực tế, khi ngươi trưởng thành, ngươi sẽ phát hiện ra kỳ thật thư viện là một nơi rất tốt, ở đó có cô nương ngươi thích, nàng vẫn luôn ở đấy, kể cả nàng chưa bao giờ liếc mắt nhìn ngươi, nhưng ít ra nàng vẫn ở đó, chưa bao giờ rời đi, cũng chẳng gả cho ai khác. Cha mẹ tuy rằng vẫn lải nhải như trước, nhưng họ còn trẻ và khỏe mạnh, đủ để giúp ngươi ngăn cản hết thảy mưa gió. Nhưng khi ngươi trưởng thành, ngươi phải một mình đối mặt với thế giới này, mặc dù nó xinh đẹp nhưng lại tàn nhẫn, giống như hoa hồng, tươi đẹp lại có gai. Nhưng Tô Trường Văn không hiểu đạo lý này, ít nhất bây giờ Tô Trường An không rõ. Bởi thế hắn cũng ước ao trưởng thành, đặc biệt là vào lúc này. Hắn đang đứng trên bục giảng của thư viện, Ngụy Tiên Sinh cầm thước nghiêm túc nhìn hắn. Dưới bục, Kỳ Đạo và Vương Hoành đang chỉ trỏ vào hắn, ánh mắt mang theo đùa cợt vui vẻ. Như mọi khi, mặt mặt vẫn không nhìn hắn. Không biết Cổ Ninh lại nói chuyện hài gì, chọc cho nàng che miệng cười khẽ. Ngụy Tiên Sinh đã rất nhiều tuổi rồi, nếp nhăn trên mặt tựa như dãy đồi núi có mây đen âm u, vừa nhiều vừa sâu. Đầu ông ta lại đầy tóc bạc, tuy rằng đã được trải chuốt hết sức nhưng vẫn y như một đám cỏ dại rối tung. Cho dù vậy, ông ta vẫn là người có học vấn nhất trong thư viện, thậm chí trong cả trường môn trấn. Nghe nói khi còn trẻ, Ngụy Tiên Sinh còn thi đỗ cử nhân. Tại địa phương nhỏ như trường môn trấn này, đây là một việc cực kỳ giỏi giang. Tô Trường An, ngươi có thể giải thích tại sao liên tục 3 ngày ngươi không nộp bài vở của thư viện? Cây thước trong tay Ngụy Tiên Sinh gõ lên bàn, mỗi một lần gõ lại làm tim Tô Trường An nhảy một cái. Học trò nói cho bận cứu người, thầy có tin không? Tô Trường An cố gắng làm mặt đầy thành khẩn. Nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười vang của đám đệ tử dưới bục giảng. Thế giới này là phân chia đẳng cấp, từ triều đình, quan trường, cho tới thư viện của trường môn trấn. Thư viện của trường môn trấn không phải là nơi đứa trẻ nào cũng có thể đến, nó cần chi phí tốn kém, đối với gia đình bình thường lại càng là một khoản chi tiêu không thể bỏ qua. Cha của Tô Trường An đang là bách phu trưởng tại quân doanh, ở nơi hẻo lánh này cũng được xem là một nhân vật. Dân chúng bình thường trông thấy cha hắn đều cung kính gọi một câu quân gia. Thấy Tô Trường An liền phải gọi Tô nhị gia. Nhưng tại thư viện không giống như vậy. Trẻ con không phân chia đẳng cấp, nhưng cha chú bọn chúng lại có đẳng cấp, vì thế trẻ con cũng có đẳng cấp. Mà rất không khéo, Tô Trường An lại đúng là tầng thấp nhất. Thế nên tại thư viện, tất cả mọi người không gọi hắn là Tô nhị gia, mà gọi hắn là Tô nhị cẩu. Mà tình địch của hắn, Cổ Ninh, lúc này đang cười cười nói với mặt mạn, lại ở tầng cao nhất của kim tự tháp. Cha của hắn là trường môn trấn thái thú, ở thị trấn quân sự nhỏ thế này, quân chính không phân chia, vì vậy cha của Cổ Ninh cũng là thượng cấp lớn nhất của cha Tô Trường An. Đây cũng không phải là việc làm người ta cao hứng gì, mà làm cho người ta càng mất hứng hơn là, bất kể là Cổ Ninh, hay cha hắn là Cổ Tướng Đình, luôn luôn tao nhã như ngọc, vì vậy mọi người đều ưa thích hắn. Bọn họ luôn luôn ưu tú như thế, tựa như Thái Dương, chói mắt khiến cho ngươi không dám nhìn thẳng. Tô Trường An không tìm thấy lý do gì để chán ghét bọn họ. Riêng điểm này thôi đã khiến cho Tô Trường An rất ủ rũ. Tay. Ngụy Tiên Sinh nói. Tô Trường An rất tự giác giơ tay ra, cây thước trong tay Ngụy Tiên Sinh vụt 3 cái vào lòng bàn tay Tô Trường An, hắn cảm thấy rất đau. Nhưng hắn lại giả vờ không đau, vì có thể mạt mạt đang nhìn hắn. Thế là các lý do Tô Trường An không nộp bài ở trường môn học viện lại có thêm một loại nữa. Đích thực là Tô Trường An nói thật, dù cho trước kia các lý do hắn đưa ra trước kia đều là giả dối, nhưng lần này là thật. Tô Trường An cảm giác mình không thẹn với lương tâm, nhưng bị bạn học chỉ trỏ như thế vẫn làm hắn rất khó chịu. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Tô Trường An rốt cuộc cũng vượt qua cả một buổi chiều đứng ngồi không yên, hắn chạy như bay ra khỏi thư viện. Tô Trường An đi vào quán rượu của Vương Tẩu, mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, nhưng mùi vị món ăn rất tốt. Tô Trường An không hay đến đây, bởi vì hắn không có quá nhiều tiền, nhưng chung quy là cũng có đến một vài lần. Thân thể Mạc Thính Vũ còn rất yếu, nhưng hắn lại muốn đi giết người. Yếu ớt thì không giết người được, Mạc Thính Vũ lại là bằng hữu của hắn, cho nên Tô Trường An thấy rằng mình nên giúp hắn một chút. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy, bằng hữu nên đối xử chân thành với nhau. Bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm chiều, trong tiệm Vương Tẩu không có ai, thường phải lúc binh lính tuần tra thay ca thì quán mới đông khách. Vương Tẩu là một người phụ nữ rất bình thường, đã hơn 40 tuổi, son phấn trên mặt đã không che được nếp nhăn nơi khỏe mắt nàng. Vương Tẩu tử, cho ta một con vịt nướng. Tô Trường An gõ cửa, nói với Vương Tẩu đang còn ngủ gà ngủ gật. Ồ, Trường An đến đấy hả? Lại mua rượu và thức ăn cho cha ngươi. Vương Tẩu đứng dậy, chập choạng kéo một con vịt nướng từ trên kệ, đặt lên trên cái thất gỗ. Không phải, cha ta còn chưa về mà. Tô Trường An lắc đầu nói. A, ông ấy đi sớm hơn nửa tháng nhỉ. Vương Tẩu dùng dao chuẩn xác chặt con vịt nướng làm hai nửa.
Đúng vậy, dường như gần đây yêu tộc phương Bắc không yên ổn, đã gây ra chuyện lớn gì đó.
Tô Trường An nói.
Vậy ngươi phải nhắc nhở cha ngươi cẩn thận một chút.
Con dao trong tay Vương Tẩu bay múa trên thớt gỗ, trong lúc nói chuyện đã chặt con vịt nướng ra làm mấy phần.
Vâng.
Tô Trường An gật đầu, trong lòng lại nghĩ cha mình sao có thể nghe lời mình.
Của ngươi đây, cầm chắc nhé.
Tất cả 60 văn tiền.
Vương Tẩu dùng giấy dầu gói kỹ thịt vịt nướng, đưa vào tay Tô Trường An.
Tô Trường An trả tiền, cảm ơn Vương Tẩu rồi cầm gói vịt nướng rời quán rượu.
Lúc này, trời đã sắp chạng vạng, Trường Môn lại bắt đầu có tuyết nhỏ.
Vương Tẩu đoán binh lính tuần tra sắp thay ca, nàng chuẩn bị phải đón khách rồi.
Nàng bắt đầu đun nước trong nồi.
Khi thực khách đến, nàng có thể nhanh chóng bưng lên một bát mì nóng hổi. Lúc trời đêm tuyết bay thế này, mì của quán nàng đúng là một thứ bán chạy.
Xoẹt xẹt.
Âm thanh này là có người đang đạp tuyết đi đến.
Hôm nay thay ca sớm thế hả?
Vương Tẩu hơi khó hiểu.
Vị quân gia này, sớm vậy đã thay ca hả?
Muốn ăn gì nào?
Vương Tẩu vội vàng từ trong bếp đi ra, bắt đầu chào hỏi khách.
Nhưng làm cho nàng không ngờ, người đến không phải là binh lính thay ca, mà cũng không phải khách quen của quán.
Khách nhân là một cô gái, khuôn mặt rất lạ, hẳn không phải người Trường Môn trấn.
Nàng ta khoảng 18, 19, mặc một bộ thanh y, mặt như lụa trắng, ánh mắt như làn thu thủy, bên hông đeo một cái ngọc tiêu.
Mặc dù vừa đi trong đêm tuyết nhưng trên quần áo không vương một mảnh bông tuyết nào.
Từ người nàng tỏa ra một luồng hơi lạnh lẽo, tựa như hoa sen ẩn khuất trên đỉnh thiên sơn, cao cao không thể với tới.
Có mì không?
Nàng tùy ý ngồi xuống một ghế trong quán.
Có.
Cô nương muốn ăn mì gì?
Vương Tẩu trả lời.
Một bát mì nước trong, không cho giấm chua.
Khẩu vị của cô gái cũng rất thanh đạm như con người của nàng.
Tốt, ngươi đợi một lát, ta đi làm mì cho ngươi ngay.
Không đến một lát, một bát mì nóng hổi được bưng lên bàn.
Thong thả thưởng thức nhé.
Cảm ơn.
Lúc này Vương Tẩu mới nhìn rõ dung mạo cô gái, rất đẹp, so với tưởng tượng của Vương Tẩu còn đẹp hơn.
Mặt như hoa đào, môi hồng răng trắng.
Tựa như tuyết trên đỉnh núi, suối dưới đất sâu, không nhiễm bụi bặm nhân gian.
Vương Tẩu không khỏi hơi hơi ghen tị.
Cô nương chắc không phải người vùng này.
Một lát nữa binh lính tuần tra mới đến, Vương Tẩu nhàn rỗi không việc gì làm, nên thử nói chuyện phiếm với cô gái.
Vâng.
Cô gái đáp.
Gần đây Trường Môn trấn cũng không bình yên lắm.
Ngươi một thân một mình ở nơi không quen thuộc này, cần cẩn thận một chút đấy.
Vương Tẩu thiện ý nhắc nhở, vùng biên hải vốn là nơi vàng thau lẫn lộn, huống chi gần đây yêu quái phương Bắc liên tục quấy rối.
Vâng.
Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở.
Cô gái gật nhẹ đầu, không nhanh không chậm ăn mì.
Ta sẽ chú ý.
Ngươi tới Trường Môn có chuyện gì sao?
Là đến nương nhờ thân thích?
Hay là muốn làm sinh kế gì?
Vương Tẩu cảm thấy một cô gái trẻ, một mình chạy đến một nơi như Trường Môn trấn, nhất định có nỗi niềm khó nói gì đó.
Ta đến tiễn người.
Cô gái hút cạn hớp canh cuối cùng.
Một người đã quen từ lâu lắm rồi.
Quyền 1 chương 3, chưa quyết chiến, tay hắn đã sớm cầm binh khí.
Lúc Tô Trường An về nhà, Mạc Thính Vũ đang ngồi cạnh bàn ăn ngẩn người.
Đúng vậy, ngẩn người.
Trừ lúc nói chuyện phiếm với Tô Trường An, hầu như tất cả thời gian còn lại Mạc Thính Vũ đều ngẩn người.
Tô Trường An phủi phủi quần áo, rũ rất tuyết trên người xuống.
Huynh lại đang ngẩn người.
Là luyện đao.
Mạc Thính Vũ cải chính.
Vài ngày trước, lúc thấy Mạc Thính Vũ lần đầu ngẩn người, Tô Trường An có hỏi qua Mạc Thính Vũ đang làm gì.
Mạc Thính Vũ trả lời là luyện đao, Tô Trường An mới biết là y luyện đao.
Hắn chỉ cảm thấy ngẩn người không giống với việc luyện đao, vì vậy hắn không tin.
Cho huynh.
Tô Trường An đưa túi giấy dầu gói thịt vịt nướng cho Mạc Thính Vũ.
Đây là cái gì?
Mạc Thính Vũ nhận túi giấy dầu, y ngửi thấy được mùi thơm, nước bọt trong miệng bắt đầu ứa ra.
Y không nấu cơm, 10 năm tính tu, an toàn là cơm với rau dưa, đã rất lâu chưa nếm qua thức ăn mặn.
Thịt vịt nướng của quán Vương Tẩu.
Tô Trường An cười hắc hắc.
Huynh ăn nhiều một chút, thân thể khỏe mới có thể giết người.
Mạc Thính Vũ trầm mặc, trong lòng có chút cảm động.
Cảm ơn.
Y mở túi giấy dầu. Thấy bên trong có thịt vịt mềm giòn được nướng bởi lửa vừa, da thịt vịt bên ngoài có màu vàng óng, thêm nữa, thịt được thái rất điêu luyện, cắt thành những miếng nhỏ rất đều.
Y thử cắn một miếng, trong nháy mắt nước mỡ dính đầy miệng.
Mạc Thính Vũ không thể ngừng lại, bắt đầu ăn ngấu nghiến thịt vịt nướng.
Ăn ngon không?
Tô Trường An đắc ý cười, cũng cầm lấy một miếng thịt vịt, bắt đầu ngồm ngắm ăn.
Ừm.
Miệng Mạc Thính Vũ đang ngậm miếng thịt vịt lớn nên trả lời không rõ tiếng.
Ngày mai ta mua gà quay cho huynh. Món đó còn ngon hơn món này.
Huynh ở thêm nhiều ngày, bồi bổ cơ thể cho thật tốt, cố gắng làm tốt chuyện cần làm, vậy mới mong còn sống sót trở về.
Mạc Thính Vũ ngẩn người, buông thịt vịt trong tay xuống, rất chăm chú nhìn Tô Trường An.
Ta sống không được lâu.
Y vẫn nói như vậy, ngữ khí bình thản mà tha thiết, kiểu như mạng sống của y cũng giống như ngày mai, khi thái dương lên cao, băng tuyết rốt cuộc cũng đến ngày tan chảy. Có rất ít người có thể bình luận như vậy về sinh tử của bản thân, chứ những người sắp chết sớm buông sinh mạng. Tô Trường An cũng buông thịt vịt trên tay xuống. Đột nhiên, hắn cảm thấy rất thương tâm, cho dù hắn và Mạc Thính Vũ mới biết nhau chỉ vài ngày, cho dù ý định ban đầu khi hắn mang Mạc Thính Vũ về chỉ là vì tập võ, cho dù Mạc Thính Vũ đã rất nhiều lần nhấn mạnh ý chắc chắn sẽ chết, không thể nghi ngờ. Nhưng Tô Trường An vẫn cảm thấy rất thương tâm. Người huynh muốn giết rất lợi hại phải không? Tô Trường An thử thuyết phục Mạc Thính Vũ, nếu như đối phương thật sự rất lợi hại thì y không nên đi. Mặc kệ hình dạng có thế nào, dù sao người sống vẫn tốt hơn. Ừ, rất lợi hại. Mạc Thính Vũ đúng sự thật đáp. Huynh đã nói huynh không phải là đối thủ của người đó. Phải, ta không phải đối thủ của nàng. Vậy tại sao huynh còn muốn đi? Tô Trường An rất muốn lớn tiếng chất vấn y, nhưng hắn không hỏi, vì ánh mắt Mạc Thính Vũ nói cho hắn biết, y nhất định phải giết người đó. Kỳ thật, hiện tại huynh không cần nhất định phải đi giết người đó. Dù sao huynh cũng đang bị thương, huynh có thể ở lại trường môn một thời gian nữa. Huynh có thể ở chỗ này luyện đao thật giỏi, chờ đến khi lợi hại hơn người đó rồi mới đi tìm giết, như vậy huynh cũng không cần phải chết. Tô Trường An cảm thấy suy nghĩ này của mình là biện pháp rất tốt. Không được. Mạc Thính Vũ lắc đầu. Tô Trường An không biết tại sao lại không được, thêm một thời gian ngắn nữa mới đi giết người không được, luyện đao đến mức lợi hại hơn người đó cũng không được. Hắn nhìn Mạc Thính Vũ, chờ y giải thích. Mạc Thính Vũ trầm mặc, không phải y không muốn giải thích, chỉ là y không biết giải thích thế nào, nhất là đối với một hài tử mới 14, 15 tuổi. Nhưng cuối cùng, y vẫn đáp. Đao của ta, 10 năm không ra khỏi vỏ. 10 năm qua ta vẫn luôn giữ nó bên người, quán chú đao ý vào nó. Đao không rút ra khỏi vỏ, đao ý sẽ liên tục được tích lũy. Hiện tại đao ý của nó đã nhanh đến mức ta không khống chế nổi, ta không có thời gian để đợi. Mạc Thính Vũ cố gắng giải thích đến mức đơn giản nhất có thể, nhưng Tô Trường An vẫn như trước không hiểu, hắn chỉ biết phương pháp mình nghĩ ra dường như không thể thực hiện được. Vậy khi nào huynh đi? Tô Trường An hỏi. Ngày mai. Nhanh vậy sao? Trên người huynh có thương tích, vạn nhất giết không được người đó thì giải quyết thế nào? Không, ta nhất định có thể giết chết nàng. Mạc Thính Vũ nói rất chắc chắc, cũng giống như lúc y nói mình nhất định sẽ chết. Hình như trong thế giới của y, vĩnh viễn không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tô Trường An rất không hiểu suy luận của Mạc Thính Vũ hợp lý chỗ nào, ngươi đã không phải là đối thủ của người ta, vậy làm sao ngươi có thể giết chết hắn? Bởi vì người đưa tiễn của nàng đã đến, nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Thính Vũ nói rất chân thành, chưa bao giờ y nói chăm chú như thế. Y cảm giác được người hắn chờ đã đến, người đó đã đến, nàng nhất định phải chết. 3. Trường An ở phía Nam, Vân Châu ở phía Bắc, nơi đó có một ngọn núi cao và hiểm trở, gọi là Thiên Môn Sơn. Trên Thiên Môn Sơn có một tòa nhà hình tháp, gọi là Tinh Thần Các. Tinh Thần Các không thuộc quản lý của triều đình, cũng không thân cận với yêu tộc, lại càng không lui tới với ma tộc. Nó giống như tiên giáng xuống hồng trần, siêu thoát thế tục. Dân chúng dưới núi không biết những chuyện này, chỉ xem trên núi là nơi thần tiên ở, hàng năm cúng viếng, mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nhưng những tu sĩ đó không muốn đối đãi như thế, bọn họ tự xưng mình là Tống Táng Giả. Tống Táng Giả, người đưa tang. Tinh vẫn là đại năng thiên hạ, mệnh cách tương liên với ngôi sao. Mệnh tinh không ngã, tức thân thể sẽ không chết, linh hồn bất diệt. Mệnh tinh vẫn lạc, lập tức thân tử đạo tiêu. Thân thể được chôn cất dưới mặt đất, còn linh hồn thì trở về tinh hải. Nhưng tinh hải và nhân gian lại cách nhau quá xa, cho dù mạnh mẽ như tinh vẫn nhưng linh hồn cũng khó có thể đến phía bên kia tinh không. Vậy nên thế gian mới có Tinh Thần Các, họ dẫn đường cho linh hồn của tinh vẫn bằng hồn khúc, giúp những linh hồn linh thiêng này có thể bình an trở về tinh hải. Vì vậy, mỗi khi có Tống Táng Giả xuất hiện, đồng nghĩa với việc có tinh vẫn vẫn lạc. Đạo lý này giống như mặt trời mọc ở phía đông và lặn về phía tây, vĩnh viễn không thay đổi. Cho dù là tinh vẫn luôn nhìn chúng sinh từ trên xuống vẫn phải tuân theo. Người Tinh Thần Các xuất hiện ở Trường Môn Trấn. Tin tức này được thay mắt của các thế lực ở khắp nơi đưa tới các cơ quan đầu não với tốc độ nhanh nhất. 3. Trường An, sâu trong hoàng cung. Một nam tử trung niên ngồi nơi cao nhất của cung điện nhìn từ trên xuống dưới đài có các đại thần đang báo tin tức đến cho y, ánh mắt y thâm sâu, giống như bên trong cất giấu sao trời, biển rộng. Y gõ nhẹ lên bàn dài trước mặt. Dưới đài, đầu các đại thần đều toát mồ hôi lạnh, đây là bản năng khi sợ hãi. Người như Thánh Hoàng có thể nhìn ra tâm tư người khác, nhưng người khác lại vĩnh viễn không biết y đang nghĩ gì. Nói như thế, có nghĩa là Mạc Thính Vũ sẽ thành công. Cuối cùng y cũng nói chuyện, âm thanh trầm trầm giống như đã trải qua nhiều năm tháng mới truyền tới hai người ở dưới đài. tuy rằng khó có thể tưởng tượng nhưng nếu Tống Táng Giả và Mạc Thính Vũ đồng thời xuất hiện ở Trường Môn Trấn, điều đó có thể hiểu là người dưới đài trình bày tỉ mỉ. Cho dù trước đó hầu như không có ai tin tưởng, cho dù từ xưa đến nay chưa từng có người nào làm được việc lấy tu vi dưới tinh vẫn giết tinh vẫn. Nhưng nếu Tống Táng Giả đã xuất hiện, vậy hiện thực này lập tức không thể tranh cãi. Người ngồi phía trên cung điện không trả lời khiến người dưới đài cảm thấy khẩn trương. Hơn nữa, bên tinh quan đài cũng truyền tới một tin, ánh sao huỳnh hoặc, trở nên u ám, xuất hiện màn tối. Người bên dưới đài tiếp tục bổ sung như để minh chứng cho phán đoán của mình. Huỳnh hoặc, sao hỏa, cách gọi theo thiên văn học cổ của Trung Quốc. Mỗi tinh vẫn đều có mệnh tinh của riêng mình, từng mệnh tinh lại đại biểu vận mệnh cho tinh vẫn đó. Màn tối chính là điểm báo tinh vẫn sắp chết, nó như ròi trong xương không cách nào trừ khử. Nó sẽ từng chút một nuốt chửng ánh sáng của ngôi sao cho đến khi ngôi sao đó hoàn toàn chết đi. Mệnh tinh chết rồi, lập tức tinh vẫn cũng sẽ chết. Đao của hắn 10 năm không ra khỏi vỏ, nhưng khi đao được rút ra lại lập tức uống máu tinh vẫn. Đao ý 10 năm chém tinh vẫn. Mạc Thính Vũ ơi Mạc Thính Vũ, ngươi không hổ là thiên tài xuất sắc nhất trong vòng 100 năm qua của nhân tộc. Thánh Hoàng khẽ than thở, khoe miệng cuối cùng lộ ra nét cười. Sau khi Diêu Quang chết, Khai Dương ẩn thế không ra ngoài, Ngọc Hành dần già đi, phía Bắc nhân tộc có yêu họa, phía Tây có man loạn. Dù có Thánh Hoàng là y tọa chấn, nhưng y cảm thấy lực lượng bên mình đang dần dần yếu đi. Nếu mình hoặc của yêu tộc chết đi, vậy phòng tuyến phía Bắc có thể giao cho Cổ Gia, Tấn Vương, y có thể rảnh tay sửa trị bọn man tộc phía Tây rồi. Thánh Hoàng nheo mắt lại, từ khi Diêu Quang chết, đã rất lâu rồi y chưa từng vui vẻ như thế. Y nhớ lại hình ảnh thiếu niên 10 năm trước. Mạc Thính Vũ quỳ trước mặt y như chó nhà có tang, nhưng mắt gã lại lấp lóe hung quang. Mạc Thính Vũ ở chỗ Diêu Quang suốt 10 năm, tất cả mọi người đều cho rằng gã là người tham sống sợ chết. Nhưng y biết rõ, Mạc Thính Vũ không phải như thế. Từ lúc gã thiếu niên đó hứa giết mình hoặc, đao của gã chưa bao giờ rời khỏi thân, cũng chưa lần nào tuốt khỏi vỏ. Gã xúc ý vào đao của mình, một lần xúc ý, chính là 10 năm. Cho dù như vậy, Thánh Hoàng cũng chưa bao giờ cảm thấy Mạc Thính Vũ có thể giết chết một vị tinh vẫn. Bởi vì y hiểu rõ sự đáng sợ của tinh vẫn, so với lực lượng của tồn tại siêu thoát nhân gian này, Mạc Thính Vũ chỉ là con sâu cái kiến. Nhưng nếu có một người, vì giết người mà chuẩn bị đến 10 năm, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người khác không rét mà run. Cho dù là tinh vẫn thì cũng sẽ biết sợ, chỉ riêng điểm có thể làm huỳnh hoặc sợ hãi cũng đủ Thánh Hoàng có lý do giữ lại mạng của Mạc Thính Vũ. Chỉ là, hiện tại lại không giống như vậy, tinh thần các xuất hiện, huỳnh hoặc phải chết là kết cục đã định. Thánh Hoàng đang chờ, toàn bộ thiên hạ cũng đều đang chờ một khắc quyết chiến này. Thiếu niên đã sớm cầm binh khí này sẽ trình diễn cho người trong thiên hạ một đao kinh diễm ra sao đây. Quyền 1 chương 4, Mạc ỷ lâu thai thính thu vũ. Mạc ỷ lâu thai thính thu vũ, Mạc dựa lầu gác nghe mưa thu, để ý các từ Mạc, thính, vũ trong tên chương. Tên chương này là một câu thơ, vừa có nghĩa như trên, mặt khác, ghép các từ trong thơ sẽ thành tên nhân vật Mạc Thính Vũ, bình luận về tên chương chỉ với một từ, hay. Đã quá nửa đêm. Ở chương môn, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Tô Trường An vẫn trằn trọc trên giường. Mạc Thính Vũ dựa vào tường, ôm thanh đao trong lòng. Hai canh giờ nữa, y sẽ xuất phát đi giết người mà 10 năm trước đã quyết phải giết. Tô Trường An vẫn còn quá nhỏ. Hắn mới 14 tuổi. Hắn chỉ biết đấy chuyện rất không tốt, nhưng rốt cuộc chết là gì, chết xong sẽ thế nào thì hắn lại không biết. Ta vẫn chưa biết tên huynh. Tô Trường An ngồi dậy, nhìn bóng Mạc Thính Vũ trong đêm. Mạc Thính Vũ. Mạc Thính Vũ đáp, y từ từ nhắm hai mắt lại nhưng không hề ngủ. Chỉ là y đang đợi, một giây lại thêm một giây, mỗi giây trôi qua cũng có nghĩa là y sẽ sớm gặp nàng thêm một giây. Mới nghĩ thế thôi mà y đã thấy máu mình như sôi lên. Ta là Tô Trường An. Tô Trường An nói. Ừ, tên rất hay. Mạc Thính Vũ chân thành khen. Ngươi không ngủ được à? Ngày mai không đi học sao? Đông dưng, Tô Trường An muốn khóc, ngày mai ta đi học, còn huynh lại đi chết. Ngày mai, ta sẽ đọc sách ở thư viện, sẽ lén lút nhìn mặt Mạc, sẽ bị Kỳ Đạo và Vương Hoành cười nhạo. Con huynh, huynh sẽ mang đao của huynh, giết người huynh đã nói rồi sẽ không bao giờ trở về nữa. Đột nhiên, Tô Trường An hiểu ra chết rốt cuộc là cái gì. Nghĩ tới đây, hắn không cầm được nước mắt. Ta còn chưa thấy huynh dùng đao. Huynh đi rồi không trở lại nữa, lại không có ai dạy đao pháp cho ta rồi. Tô Trường An vừa khóc nức nở vừa nói. Hắn cũng không muốn khóc, hắn cố làm bộ giống người lớn. Hắn thấy người lớn phải giống như Mạc Thính Vũ, thản nhiên đối diện với sinh tử. Nhưng rốt cuộc hắn không làm được, dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Mạc Thính Vũ trầm mặc, đương nhiên ý nghe rõ tiếng khóc nức nở của Tô Trường An. Y không biết an ủi Tô Trường An thế nào, vì y biết mình chắc chắn phải chết, cũng như nàng chắc chắn phải chết vậy. Y không kìm được xúc động, từ khi sư phụ Diêu Quang mất, người trong thiên hạ coi y như đôi giày rách nát, y đã nghĩ không còn ai trên thế giới này đau lòng vì y nữa. Nhưng lúc này, ngay trước mắt y, một thiếu niên vừa mới quen biết mấy ngày, lại vì y mà khóc lóc chân thành như vậy. Mạc Thính Vũ cảm thấy y phải làm gì đó. Sư phụ của ta tên là Diêu Quang, là một trong 8 vị tinh vẫn của nhân tộc, ta là đệ tử duy nhất của người. Y đến trước mặt Tô Trường An, đưa tay chậm rãi lau nước mắt cho cậu. Tô Trường An nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Mạc Thính Vũ. Trong bóng tối, mắt Mạc Thính Vũ lóe lên hào quang. Sau khi người chết đi, ta chính là đệ tử duy nhất của Diêu Quang Nhất Mạch. Sau khi ta chết, Diêu Quang Nhất Mạch sẽ đứt đoạn truyền thừa. Ta không muốn Diêu Quang Nhất Mạch thất truyền, ta đã có lỗi với sư phụ, ta không thể lại phụ lòng người. Mạc Thính Vũ dừng một lát, tựa như sắp đưa ra một quyết định rất quan trọng. Vì vậy, nếu như ta chết, ngươi chính là đệ tử duy nhất của Diêu Quang Nhất Mạch. Vẻ mặt Tô Trường An đi từ nghi hoặc đến kinh ngạc đến không thể diễn tả được. Hắn hé miệng, nhưng vẫn không thốt thành câu. Khi giết nàng, ta sẽ dẫn ngươi theo, ta sẽ chém một đao, chỉ một đao duy nhất, có thể học được bao nhiêu phải trông vào bản lĩnh của ngươi. Học được thì ngươi là truyền nhân của Diêu Quang Nhất Mạch, học không được ngươi cũng là truyền nhân của Diêu Quang Nhất Mạch. Chỉ cần ngươi còn sống, ngươi chính là truyền nhân của Nhất Mạch chúng ta. Mạc Thính Vũ nói câu cuối bằng âm điệu mạnh mẽ. Y không chỉ nói cho Tô Trường An nghe, mà còn nói cho bọn thám tử vẫn theo y từ Trường An đến đây nghe, cũng là nói cho chủ nhân đám thám tử này nghe. Y vì thiên hạ mà giết tinh vẫn của yêu tộc, bất kể trước kia thế nào, thiên hạ này nợ y một nhân tình. Y dùng nhân tình ấy đổi lấy một đời vô ưu cho Tô Trường An. 3. Trường môn, tuyết rơi ngày càng lớn. Trong đêm tuyết, một cô gái đang đi về phía trường môn. Nàng mặc bộ cung trang, màu đỏ, dải thắt lưng của nàng bay múa trong gió rét, giống như ngọn lửa nhảy nhót trong đêm. Cung trang, trang phục ở cung điện. Trên cổ chân trần của nàng có đeo một cái chuông nhỏ, đang len ken rung nhẹ trong tuyết, tiếng chuông nhẹ như dòng suối nhỏ trong khe núi. Mặt nàng không trang điểm, nhưng đẹp tuyệt vời, như tiên nữ giáng xuống trần gian. Rốt cuộc ngươi cũng đã tới. Cô gái nói khẽ. Ta đã đợi ngươi 10 năm rồi nhỉ. Cửa thành trường môn chấn cao đến 3 trượng, bởi vì thế cục tiền phương căng thẳng nên buổi tối có không ít binh lính đi tuần tra. Nhưng với cô thì đám lính ấy chỉ như lũ mù. Cửa thành đối với nàng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, bản lề cửa rên rỉ mấy tiếng rồi từ từ mở ra. Nàng đi chân trần vào thành, cánh cửa như nhận được mệnh lệnh gì đó, lại phát ra âm thanh kéo kẹt rồi từ từ khép lại. Nàng làm mọi việc rất bình thản, không nhanh cũng không chậm, nhưng đám lính tuần đêm đi qua trước mặt nàng mà không nhận ra. Nên đất nàng bước qua trông như tuyết vừa mới rơi xuống ở đó, không có dấu chân nào, tựa hồ nàng chưa hề bước chân lên. Lúc này, trong một căn phòng tại một khách sạn vô danh ở trường môn, một thiếu nữ áo xanh đang ngồi khoanh chân. Ngay lúc cô gái áo đỏ đi vào trường môn trấn, thiếu nữ áo xanh mở bừng mắt ra. Nàng đứng dậy, đeo khăn che mặt, chỉnh lại ngọc tiêu bên hông, hơi khom người một cái, hóa thành một vệt sáng, biến mất khỏi phòng. Lúc này, ánh sao chợt lóe lên, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào mặt Tô Trường An. Miệng hắn cứ há to mãi ra, nhìn như không thể khép lại được. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trừ Mạc Thính Vũ, hắn từ một nam hải không học vấn không nghề nghiệp ở trường môn trấn, trở thành đệ tử duy nhất của Diêu Quang Nhất Mạch. Tuy Tô Trường An không biết Diêu Quang Nhất Mạch là thứ gì, nhưng chỉ nghe tên đã biết thứ này chắc chắn không đơn giản. Ta. Cuối cùng hắn cũng hồi phục tinh thần, muốn nói gì đó nhưng lại thấy lông mày Mạc Thính Vũ từ từ nhíu chặt lại, cơ trán co sát vào nhau. Rồi không hiểu vì sao lông mày Mạc Thính Vũ lại giãn ra. Vẻ mặt y lại khôi phục bình tĩnh như lúc trước. Nàng tới tìm ta. Mạc Thính Vũ nói. Ai tới? Tô Trường An mới hỏi nửa câu liền biết đáp án. Bởi vì, hắn thấy tay trái đang cầm đao của Mạc Thính Vũ hơi run rẩy, hắn biết rằng người Mạc Thính Vũ muốn giết đã đến. Người đó không đợi Mạc Thính Vũ đến tìm, mà tự mình tìm đến tận đây. Tô Trường An cảm thấy căng thẳng, hắn không biết biến cố này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của Mạc Thính Vũ hay không. Hắn muốn nhìn ra nét gì đó trên mặt của Mạc Thính Vũ. Nhưng lại thấy mình hoài công, ngoại trừ cái chau mày lúc đầu, gương mặt Mạc Thính Vũ không hề gợn chút sợ hãi nào. Đinh! 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 Bất chợt, từng hồi chuông vang lên trong đêm tuyết. Tiếng chuông như xa xôi ngàn dặm, lại gần gũi như chi kỷ tâm giao. Tô Trường An không khỏi rùng mình, tiếng chuông trong trẻo mà vang trong thai hắn lại như Diêm Vương đòi mạng. Phần phật! Cửa phòng Tô Trường An bị một sức mạnh vô hình mở ra, một cô gái mặc áo đỏ từ từ đi tới, rồi đứng ngay trước sân nhà. Nàng ngây người nhìn Mạc Thính Vũ, nhìn khoe miệng hơi râu ria, nhìn khuôn mặt góc cạnh do nét của y nàng cố gắng ghép nam nhân nết nhác trước mặt này với thiếu niên nhanh nhẹn năm xưa. Cuối cùng, nàng thở dài. Ta đã đến. Giây phút này, gió tuyết đầy trời bỗng dừng lại, mây đen như tản đi, ánh trăng sao ngập tràn chiếu lên nền đất tuyết, chiếu lên người cô gái. Tay áo nàng bay bồng bềnh đầy thần thánh. Lúc này, Tô Trường An mới biết rằng kẻ Mạc Thính Vũ muốn giết không phải là người, mà là thần. Ngươi đến sớm. Mạc Thính Vũ đứng dậy, quay đầu nhìn cô gái, giọng điệu bình thản. Nhưng Tô Trường An lại thấy rõ tay Mạc Thính Vũ run rẩy hơn ban nãy. Sớm hay muộn một khắc cũng không khác gì nhiều. Cô gái nói thẳng thắn. Mạc Thính Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đứng trên nền tuyết cách nàng năm thước. Tô Trường An lật đật chạy theo, đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy hồi hộp nhìn hai người kia. Hắn loang thoáng cảm giác quan hệ giữa hai người bọn họ không đơn giản như mình đã nghĩ. Người già đi nhiều rồi. Cô gái lại nói, giọng nói như đang thăm hỏi người bạn thân đã nhiều năm không gặp. Còn ngươi không thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như xưa. Mạc Thính Vũ hoảng hốt, giống như trở về 10 năm trước, cô gái chơi đuổi bắt cùng mình khắp thành Trường An năm ấy giờ đang đứng ở trước mặt mình. Nàng vẫn giống như năm đó, mày phượng răng trắng, xinh đẹp động lòng người, tựa như khuôn mặt kia chưa từng bị thời gian quét qua. Năm đó ý gọi nàng là Ngô Đồng, chỉ cần y giang tay ra, nàng sẽ lao vào lòng y với nét mặt tươi như hoa. Giờ đây người đời gọi nàng là Huỳnh Hoặc, y sẽ xuống đao với nàng, đoạt lấy tính mạng của nàng. Vậy là xong 10 năm ân oán, vậy là hết 10 năm tương tư. Đây là một cảm giác rất kỳ quái, cảm giác làm người ta băn khoăn trăn trở. Trong phút chốc, ngươi không thể phân biệt thật hư giữa hiện tại và quá khứ, ngươi hận không thể tự tắt mình, rồi đột nhiên ngươi tỉnh dậy trên giường. Sư phụ vẫn chịu mến nhìn ngươi, ngươi giang tay về phía cô gái ấy, nàng vẫn như cũ nhào vào lòng ngươi, giống như 10 năm trước. Mạc Thính Vũ ghét cảm giác này. Đã từ lâu, y chẳng còn gì ngoại trừ thanh đao trên tay. Y đưa tay lên, cầm ngang đao trước ngực, tay phải nắm lấy chuôi đao. Đã 10 năm y không cầm đao, đao của y rất cô đơn lạnh lẽo, thế nên trong tích tắc nhận ra được đôi tay chủ nhân, một tiếng đao ngâm vọt lên trời. Tất cả âm thanh đều im bặt, bách thú cũng nằm sấp xuống đất. Tiếng đao như rồng ngâm, vọt thẳng đến mây xanh, vừa ấm áp như đã lâu rồi mới được gặp lại võ sĩ, lại vừa lạnh lẽo như xương trắng nơi xa trường. Y muốn dùng đao của mình chặt đứt tất cả. Bấy kể là thực hay hư, mặc kệ cả ân oán ly sầu, chỉ cần một nhát chém này, tất cả đều kết thúc. Người của tinh thần các đến. Nàng không đoái hoài đến hành động của Mạc Thính Vũ, vẫn tự nói. Ta chắc chắn phải chết. Đúng, ngươi chắn chắn phải chết. Ánh mắt Mạc Thính Vũ trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng khi đao rời vỏ, ngươi chắc chắn cũng phải chết. Đao ý 10 năm của ngươi, ngươi không thể khống chế được. Cô liếc mắt nhìn Mạc Thính Vũ. Trong ánh mắt lóe lên một tia khó đoán, hơi u hoán, lại như không nỡ. 10 năm trước ta đã chết rồi. Mạc Thính Vũ rút một đoạn đao ra khỏi vỏ. Dưới ánh sao và tuyết trắng, thân đao lan tỏa ra ánh sáng ghê người. Đứng trước mặt ngươi bây giờ là ác quỷ leo lên từ địa ngục, là tu la đầy cửu hận. Trong chớp mắt ấy, Tô Trường An thấy rất rõ, ánh sao trong trời đất tựa hồ ảm đạm, chỉ có ánh đao của Mạc Thính Vũ vẫn chói sáng như ban ngày. Lúc này, Tô Trường An mới hiểu, đây không phải là cuộc chiến giữa hai người, mà là cuộc chiến của hai vị thần. Quyền 1 chương 5, một gọi Ngô Đồng, điều gọi Phượng Hoàng. Dịch và đề tự, Đình Phong. Quan Tinh Đài, thầy trò luận nhân quả. Trường Môn Trấn, Thính Vũ ôm Ngô Đồng. Phía bắc thành Trường An chừng trăm dặm có một tòa đài cao. Nó tên Quan Tinh Đài. Đài cao 300 trượng, đáy vuông đỉnh tròn, lấy thiên địa làm ý đỉnh đài có khắc lưỡng nghi tứ tượng, lại bố trí tinh đăng tám cái ứng bát phương. Đỉnh đài lúc này có hai đạo thân ảnh lão đạo cùng đồng tử. Lão đạo mặc một thất tinh đạo bào, mặt hạc tóc trắng, mày kiếm mắt sáng. Đồng tử đôi mắt sáng ngời, mặt ngọc nhỏ nhắn xinh đẹp như khắc không nói hết được đáng yêu. Sư phụ, đệ tử có chuyện không rõ. Đồng tử lên tiếng hỏi. Chuyện gì? Lão đạo chắp tay nhìn trời nói ra. Trường An dứt mưa, lúc này trời quang mây tạnh, trời đêm phồn tinh sáng lạ, chỉ có một ngôi sao góc tây nam ảm đạm. Trong triều đình đều cho rằng Huỳnh Hoặc sắp bị Mạc Thính Vũ chém chết nhưng tính mạng Huỳnh Hoặc đã xuất hiện tối chất. Mạc Thính Vũ chạm hay không chạm, tính mạng Huỳnh Hoặc sớm muộn cũng bị tối chất cắn chết. Huỳnh Hoặc kia chết lại quan hệ gì với Mạc Thính Vũ? Ha ha! Lão đạo vớt râu cười cười hỏi, tính mạng lý vốn là huyền diệu, quan hệ nhân quả, mà nhân quả thì khó lường, tính mạng căn nguyên khó liệu. Chẳng qua nếu năm đó nguyên nhân là Huỳnh Hoặc không sát hại Diêu Quang, hôm nay sẽ không có quả là Mạc Thính Vũ đi chém Huỳnh Hoặc. Năm đó Huỳnh Hoặc là nhân, Mạc Thính Vũ là quả. Hôm nay Mạc Thính Vũ là nhân, Huỳnh Hoặc là quả. Cái này nhân quả nhân, rồi lại nhân quả. Ai có thể nói rõ là tối chất trong tính mạng Huỳnh Hoặc lại không phải vì Mạc Thính Vũ tiến về phía Bắc sinh ra đây? A, đồng tử như hiểu như không nhẹ gật đầu, nhân quả mà nói quá mức cao thâm, không phải hài đồng như hắn có thể hiểu được đấy. Cái đứa bé kia, hắn gặp chuyện vậy. Không phải Mạc Thính Vũ đem Diêu Quang nhất mạch truyền thừa cho hắn sao? Đồng tử bỗng nhiên hỏi lại. Đứa bé kia, lão đạo hơi chần chờ, sau nửa ngày mới hỏi lại. Đứa bé kia vốn là phàm phu, nhưng sau hôm nay nhân quả lại cùng ba vị tinh vẫn tương liên.
Ba vị.
Đồng tử đếm ngón tay, nhưng vẫn không nghĩ ra sao có đến ba vị tinh vẫn.
Sắc mặt lao đạo có chút trầm trọng.
Có lẽ đêm ngay ngoại trừ hình hoặc còn có hai vị đại năng liên lụy trong đó, nhưng tinh vẫn là ai sư phụ nhìn cũng không rõ lắm.
Chỉ có một chút nhưng có thể khẳng định, đứa bé kia thân mang diêu quang nhất mạch truyền thừa, những thứ xài lang trong thành Trường An nhất định sẽ đưa hắn vào thành, tìm được mấy chỗ tốt từ trên người của hắn.
Mạc Thính Vũ muốn dùng thân phận diêu quang nhất mạch làm đùa hộ mệnh cho đứa bé kia, hắn tuy rằng đao pháp vượt bậc thiên hạ nhưng cuối cùng lại không hiểu thế đạo này nhân tâm hiểm ác, xài lang trải rộng thành Trường An.
Đồng tử không hiểu hết mấy lời lão đạo nói, chỉ có thể trợn to hai mắt, sững sờ nhìn bóng lưng lão đạo.
Mà lúc này trong trường môn trấn,
Mạc Thính Vũ lại đem đao rút ra một đoạn hơn nữa.
Khí thế trên người Mạc Thính Vũ mỗi lúc càng dâng cao, đao giấu trong vỏ 10 năm đao ý giờ phút này như manh thú hồng hoang gào thét muốn thoát ra.
Đao ý kiếp như mưa sao báo táp như cuồng phong,
thổi bay gió tuyết trên đất, che khuất tinh quang đầy trời.
Kỳ thật ngươi cũng không nhất định phải như vậy.
Mặc cho tình trạng xung quanh biến hóa như thế nào, mi mắt huỳnh hoặc trước sau chỉ chăm chú nhìn Mạc Thính Vũ.
Nàng chợt khoát tay, một đạo tinh quang từ phía chân trời đột phá đao ý của Mạc Thính Vũ bắn xuống chiếu lên người nàng.
Cái chết của ta sớm đã định trước.
Thần tình nàng ai oán.
Ngươi hà tất bỏ đi tính mạng của mình.
Mạc Thính Vũ sững sờ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tinh không.
Đao ý của hắn che khuất bầu trời, các ngôi sao đều bị che giấu.
Duy chỉ có một ngôi sao vẫn cố chấp chiếu ra một đạo tinh quang.
Cái ngôi sao kia ảm đạm, đã bị tối chất thôn phệ hơn nữa, mà loại thôn phệ này từng phút từng giây đều đang tăng lên.
Tại sao?
Mạc Thính Vũ cau mày nhìn về phía người con gái này.
Lòng của hắn đột nhiên trống rỗng, ngươi đang muốn giết người trước mắt, đao của ngươi muốn ra khỏi vỏ, một giây sau, ngươi có thể chém hết thảy.
Nàng lại nói cho ngươi biết, nàng vốn là người sắp chết.
Mạc Thính Vũ cảm thấy có ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực của mình, hắn muốn gào rú, một đao chạm phá thế giới này.
Ánh mắt của hắn không còn lang liệt nữa, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.
Năm đó, ta giả ý cùng ngươi mến nhau, hại chết sư phụ của ngươi.
Ta tưởng rằng ta lừa ngươi, mà lúc ta rời đi, khi ta thấy ánh mắt của ngươi, ta mới biết được, ta tự lừa chính mình.
10 năm, ta áp chế tâm ma, lúc ngươi một khắc lên bắc, tâm ma của ta áp chế không nổi nữa.
Ta tu luyện thái thượng vong tình lục, tu luyện giả cần tâm cảnh vô trần vô cấu, bẩn, mà lúc động tình, chỉ có một đường chết.
Nữ tử mỉm cười trần thuật việc bản thân sẽ chết.
Sau đó,
nàng chân trần giẫm trên mặt tuyết, lạc chuông rung động kêu len keng.
Mỗi một bước, trên mặt tuyết lăng không sinh ra một đóa hoa sen.
Nàng mỗi một bước đi về phía trước, tâm Mạc Thính Vũ không hiểu run lên một cái.
Rốt cuộc nàng dừng lại cách Mạc Thính Vũ khoảng cách một đao.
Nàng nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa làn thu thủy, khóe miệng hiện ra nụ cười ôn nhu.
Thính Vũ.
Nàng hai tay chắp phía sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khóe mắt đã khép lại thành hình lưỡi liềm.
Tựa như 10 năm trước giống nhau trước thành Trường An, nàng gọi hắn như thế.
Mạc Thính Vũ đang run rẩy, tay của hắn cảm thấy không thể cầm đao được nữa.
Trong mắt có đồ vật dường như không kiềm được mà muốn xông ra, nhưng hắn hết sức nhịn xuống.
Sống sót đi.
Thính Vũ.
Nữ tử vươn tay, cầm chặt tay phải rút đao của Mạc Thính Vũ.
Huỳnh hoặc tinh tinh quang lập lòe, nữ tử đẩy nhẹ nhàng.
Keng.
Đao của Mạc Thính Vũ trở lại vỏ.
Khi đó, đao ý đầy trời tiêu tán, tinh quang một lần nữa chiếu sáng đại địa.
Tô Trường An ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời, phồn tinh sáng lạn như trước, chỉ có một ngôi sao góc đông nam, lúc sáng lúc tối, như ngọn nến cháy sắp hết, tản ra hào quang sáng nhất lúc cuối cùng.
Đồ vật trong hốc mắt Mạc Thính Vũ cuối cùng nhịn không được nữa, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống.
Nô đồng.
Mạc Thính Vũ gọi ra cái tên đã cất giấu 10 năm trong lòng.
Vâng.
Nữ tử đáp lại, sắc mặt tái nhợt, nụ cười như hoa.
Lúc giúp Mạc Thính Vũ đút đao trở vào, có lẽ nàng đã tiêu hoa hết khí lực.
Tính mạng tinh của nàng lập loè bất định, tựa hồ một giây sau sẽ biến mất tại bầu trời đêm.
Nô đồng.
Mạc Thính Vũ buông đao xuống, 10 năm đao bất ly thân.
Hắn vươn tay về phía nàng, khỏe mắt mang theo nước mắt nhưng miệng lại nở nụ cười.
Một giây sau, nữ tử nhào vào trong ngực của hắn.
Tựa như bình thường 10 năm về trước.
Nữ tử tựa trong ngực của Mạc Thính Vũ, tham lam ngửi mùi vị làm cho nàng mê muội.
Lúc này nàng mới phát hiện, bên người Mạc Thính Vũ còn có một hài tử 15-16 tuổi.
Nàng nhìn Tô Trường An mỉm cười hỏi, hắn là ai?
Không đợi Mạc Thính Vũ trả lời, Tô Trường An đã đi đến phía trước.
Ta là Tô Trường An, là đồ đệ của hắn.
Tô Trường An cũng cười đáp lại.
Y không rõ lắm giữa Mạc Thính Vũ cùng nữ tử kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng y ưa thích cảnh tượng trước mặt.
Dưới ánh sao, trên mặt tuyết.
Nam tử ôm nữ tử, khoe miệng bọn hắn đều mang nụ cười, xinh đẹp như một bức họa.
Đồ đệ. Vậy ngươi gọi ta là gì đây? Nữ tử trừng mắt nhìn Tô Trường An.
Sư mẫu.
Tô Trường An thốt ra.
Thật nghe lời.
Nữ tử nói ra.
Thông minh hơn sư phụ ngươi nhiều.
Tô Trường An gãi gãi sau gót cũng không đáp lại, chỉ là chăm chú nhìn hai người ôm nhau, nội tâm không nói được thấy cao hứng. Nhưng loại hạnh phúc này cũng không kéo dài bao lâu. Tuyết lại bắt đầu rơi xuống.
Tuyết rơi.
Tô Trường An thì thào nói ra, hắn vươn tay đón mấy bông tuyết đang rơi xuống.
Người đó đã đến.
Nô đồng tựa trong ngực Mạc Thính Vũ ghé vào lỗ tai của hắn nói khẽ.
Ừ.
Mạc Thính Vũ thanh âm trầm trọng đáp lại. Tô Trường An không rõ ràng lắm, nghiêng đầu nhìn phía xa xa. Chỉ thấy cách đó không xa có một thân ảnh thanh sắc từ từ mà đến. Đó là một vị thanh y nữ tử, mặt như lụa trắng, bên hông đeo một ngọc tiêu. Nàng tiêu sái không vội không chậm, tinh quang vì nàng trải đường, tuyết rơi vì nàng nhường đường. Dường như nàng là chủ nhân phiến thiên địa này, ý động núi dao động, mở miệng thành phép. Bầu không khí trở nên trầm mặc, Tô Trường An thấy bất an từng hồi. Cảm giác này càng mãnh liệt khi nữ tử tới gần.
Huynh hoặc, thời khắc của ngươi đã tới.
Nữ tử đứng trước mọi người nói như thế. Thanh âm của nàng, vô trần vô cấu, rất là êm tai. Giờ phút này lại như phán quan câu phách, diêm la đòi mạng.
Nàng tự thanh loan.
Nàng đến từ tinh thần các. Nàng là người đưa đám theo cách gọi của mọi người. Nàng sống 300 năm, đưa đám ma tám vị tinh vẫn. Hôm nay nàng muốn đích thân tiễn đưa anh linh của muội muội nàng về tinh hải. Tinh thần các là chỗ rất thần bí, bọn hắn nắm giữ sinh tử của tinh vẫn trong thiên hạ. Bọn hắn xuất hiện nơi đâu, nhất định có tinh vẫn vẫn lạc. Ai cũng không cải biến được định luật này. Nô đồng so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn. Nàng rất khó khăn ngẩng đầu từ ngực của Mạc Thính Vũ, dù cho sắp sửa vẫn lạc, nàng đáng lẽ cũng không suy yếu đến như vậy. Nhưng 10 năm, trọn vẹn 10 năm đổi lấy một cái ôm. Nàng rất không muốn, vô cùng không muốn. Cho nên nàng tận khả năng vùi đầu trong ngực Mạc Thính Vũ, dù chỉ là một giây. Rốt cuộc nàng dường như dùng toàn bộ khí lực thoát ra cái ôm của Mạc Thính Vũ, nàng nhìn lấy hắn, nỗ lực làm cho mình cười đến đẹp nhất, nước mắt rồi lại lã chã rơi xuống.
Ta phải đi.
Nàng nói ra như thế. Nàng có thể cảm giác được mệnh tinh của mình tùy thời có thể dập tắt, nàng vô lực ngăn cản, dù cho tinh vẫn, đối mặt với thiên địa to lớn này chẳng khác gì con sâu cái kiến. Thanh Loan nhìn ba người phía trước với hai mắt đẫm lệ. Nhưng nàng không hiểu loại quan hệ này đến cùng có ý nghĩa gì. Nàng cũng tu luyện thái thượng vong tình lục, mỗi người của tinh thần các đều tu luyện công pháp như vậy. Cảnh giới của nàng cao hơn, cho nên nàng càng không hiểu tình là gì. Nàng chỉ là đang do dự có muốn hay không cùng muội muội mình nói chuyện. Nhưng 300 năm không có thấy muội muội của mình rồi, mà khuôn mặt này chính là cuối cùng. Nàng theo bản năng sờ lên ngọc tiêu bên hông, chỉ cần một đầu hồn khúc, hồn của muội muội nàng sẽ thuộc về tinh hải. Chuyện như vậy nàng đã làm 8 lần, chỉ đơn giản là ngờ quen đường cũ mà làm. Nhưng giờ phút này ngọc tiêu của nàng dường như nặng hơn trước kia rất nhiều. Nô đồng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không biết nên thế nào. Nàng chỉ có thể nhìn hắn, dùng hết khí lực toàn thân mà nhìn hắn. Ân đoán gút mắc giữa bọn họ 10 năm, dù cho bây giờ cũng không có cởi bỏ, nhưng sinh tử trước mắt, rất nhiều chuyện cuối cùng cũng tiêu tan. Nô đồng rút cuộc hạ quyết tâm, nàng giơ tay về phía hắn, môi son hé mở.
Tạm biệt.
Lời của hạ đảo quanh trong cổ họng rồi lại không có nói ra. Bởi vì Mạc Thính Vũ đột nhiên vươn tay, đem nàng đặt ở sau lưng. Ánh mắt Mạc Thính Vũ lạnh lùng trước nay chưa từng có, mang theo một cỗ khí tức uy nghiêm.
Đáp ứng ta, không nhúng tay chuyện giữa các tộc nữa.
Mạc Thính Vũ nói ra. Không đợi Ngô Đồng trả lời, hắn lần nữa xoay người, đối mặt Thanh Loan. Dường như ý thức được hắn muốn làm gì, Ngô Đồng hô lên, thanh âm rồi lại bị dìm trong gió tuyết cùng ánh đao. Lúc này đây, Mạc Thính Vũ rút đao của hắn.
Một khắc này,
ngôi sao bắt đầu lộ ra, núi sông gào thét. Hắn giơ đao, nhảy lên thật cao, thanh âm như hổ, ánh mắt như rồng. Như thiên thần hạ phàm, Thu La giáng thế. Quyền 1 chương 6, Ngô Đồng cháy, Phượng Hoàng khóc. Trên thế giới này, từ xưa đến nay cũng không thiếu sự tình châu chấu đá xe. Có sĩ tốt thi tướng soái, hạ thần soán vương hầu, tu sĩ trảm tinh vẫn. Những chuyện này mặc kệ có thành công hay không, hôm nay cũng chân thật phát sinh. Nhưng mà, từ trước tới nay chưa bao giờ có người dám ra tay với người của tinh thần các. Bọn họ là tinh thần các, là người đưa đám ma tinh vẫn, thậm chí có thể nói là chúa tể chính thức của thế giới này. Chưa bao giờ có bất kỳ người hoặc yêu hoặc man hoặc bất cứ sinh linh nào có can đảm khiêu chiến bọn họ. Bọn họ thấy quá nhiều tinh vẫn thường ngày cao cao tại thượng định hót hầu hạ bọn họ, vây đuôi xin mạng. Nhưng hôm nay, bọn họ thấy được tình cảnh bất đồng. Đó là một thanh đao giơ lên cao. Đao bất quá ba thước, thân đao trắng như tuyết, chiếu xạ tinh quang cùng ánh trăng, sáng loáng đến độ làm người ta không mở được hai mắt. Nó tựa lôi đỉnh, giống như sét đánh, mang theo một cỗ ý chí dứt khoát chém xuống. Phá vỡ cảnh đêm nồng đậm, cũng phá vỡ cả phiến thiên địa này. Thanh Loan không nghĩ sẽ có một ngày như vậy, sẽ có người can đảm giơ đao với nàng. Tay nàng cầm ngọc tiêu dừng lại một chút, sau đó nàng mới cảm nhận được uy năng ẩn chứa trong một đao kia. Cặp mắt nàng đột nhiên trợn to, một đạo thanh sắc lưu quang xuất hiện giữa nàng và cây đao kia. Mạc Thính Vũ đem hết thể nhìn trong mắt, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Chỉ nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, cầm đao nhảy về phía sau. Cái đao kia kề sát Thanh Loan kéo lê một đường lưu quang hình vòng cung quỷ dị, quay đầu chạm về phía chân trời. Phía Bắc Vân Châu, trên núi Thiên Môn, có một trung niên nam tử đứng trên đỉnh núi. Y mặc một bộ áo vải màu xám, dung mạo cũng không đặc biệt. Thật giống một dân chúng bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, ngươi sẽ thấy Chu Thiên Tinh Thần dường như cũng lấy nam tử này làm trung tâm mà xoay tròn, giống như vì sao vây quanh ông trăng, vừa giống như bách điểu triều phượng. Y phảng phất là quân vương của thế giới này, thiên địa núi sông, mặt trăng và ngôi sao, theo y điều hành. Y vung tay lên, hơn 10 ngôi sao cùng nhau bắn ra một đạo sợi tơ như có như không, bọn nó kết nối số ít người trên thế giới này dù ở nơi hẻo lánh nào. Trong bọn họ có quân vương, có tông sư, có ẩn sĩ, bọn họ hoặc nhân hoặc yêu hoặc man. Không ngoại lệ bọn họ đều là tinh vẫn, là một nhóm người cường đại nhất trên thế giới này. Bên trong những ngôi sao này, có một ngôi sao chợt tối chợt sáng. Ngôi sao kia gọi là Huỳnh Hoặc, y nhớ kỹ, ngôi sao này thành tinh vẫn chưa tới 200 năm, coi như là một ngôi sao rất trẻ. Đáng tiếc, ngươi hôm nay sẽ chết rồi. Nam tử nhìn ngôi sao kia ngoan cố lóe ra ánh sáng, nói rất thứ là tiếc hận. Bất quá y rất nhanh liền thu hồi tiếc hận. Ồ! Nam tử thấy có một vật nào đó, y dõi mắt nhìn lại, mây trên trời cùng sương mù tàng ra, thảo mộc trên mặt đất chập chờn. Ánh mắt của y đến độ thú vật lui tránh, quỷ thần nhường đường. Rốt cuộc y nhìn thấy một đạo bạch quang, từ phương Bắc giống như hồng hoang manh thú. Nó gào thét gầm rú, nó xét nát đồ vật ngăn cản trước mặt y, vô luận là trên mặt đất núi cao hay là tinh huy trên bầu trời. Nó tới ngay, nhanh như tia chớp lướt qua trước mắt nam tử, chạy về phía đông nam. Nghìn năm qua, lần thứ nhất xuất hiện đồ vật nam tử này không thể khống chế. Trên mặt nam tử xuất hiện một loại gọi là phẫn nộ, nhưng hắn còn chưa thưởng thức loại tâm tình chưa từng xuất hiện từ ngàn năm nay khi hắn chấp trưởng tinh thần các. Một sự tình càng làm cho hắn khó chịu hơn đã xảy ra. Xoẹt 4. TT. Đó là âm thanh một cái tuyến nào đó bị chặt đứt. Hắn thình lình quay đầu nhìn về phía đông nam. Đạo bạch quang kia, chặt đứt tính mạng tuyến giữa Huỳnh Hoặc cùng nhân gian. Có người chặt đứt tính mạng tuyến của Huỳnh Hoặc tinh cùng tinh vẫn của nó. Hắn muốn cứu Huỳnh Hoặc, hắn muốn nghịch thiên cải mệnh. Trong đầu nam tử hiện ra một ý niệm này, ý nghĩ này làm não của y muốn nổ ra. Sắc mặt y trở nên dữ tợn chẳng khác gì dã thú. Ngươi dám? Hắn giận dữ hét, tiếng như hồng lôi chấn nhiếp bát hoang. Chu Thiên Tinh Thần như nhận được sắc lệnh nào đó, tinh quang đại thịnh, chiếu lên toàn bộ Thần Châu đại lục giống như ban ngày. Những tinh quang kia như mang theo năng lượng nào đó, khoảng cách Huỳnh Hoặc tinh cùng nhân gian tính mạng tuyến bị chém đứt bắt đầu xuất hiện một ít sợi trắng cực nhỏ, những sợi trắng này chậm rãi xuất hiện từng chút một. Y vận dụng tinh thần lực lượng, y muốn kết nối tính mạng tuyến bị cắt đứt lại một lần nữa. Từng tên tinh vẫn đều mang sức mạnh thiên địa to lớn. Vận mệnh của bọn hắn quan hệ lấy mấy ngàn vạn sinh linh nó chứa. Tính mạng tinh kết nối tinh vẫn kết nối lấy chúng sinh. Đã khống chế sinh tử tinh vẫn, có nghĩa khống chế chúng sinh thiên hạ, tức nắm giữ toàn bộ thế giới. Tinh chết tuyến liền đức, có nghĩa là tinh thần các quyền khống chế thiên hạ tuyệt đối nhận lấy dao động, loại dao động này, trong lòng nam tử là không cho phép xuất hiện. Sợi trắng không ngừng nối dài, tính mạng tuyến đứt rời sắp nối lại. Nét dữ tợn trên mặt nam tử rốt cuộc dần dần biến mất, y lại cảm thấy lực khống chế của bản thân với thế giới này. Chỉ cần ý niệm trong đầu y khẽ động, sức mạnh to lớn trong tối tăm sẽ làm cho thế giới vận chuyển theo ý chí của y. Loại cảm giác này quả thật làm cho con người ta mê muội, làm cho người ta không thể bỏ. Vì vậy bất luận đồ vật gì ngăn trở ý chí của y, nhất định bị tiêu diệt. Ví dụ những người đã từng có ý đồ tìm tòi nghiên cứu chân tướng tinh vẫn, lại ví dụ như chủ nhân của đạo bạch quang kia. Thanh Loan ngơ ngác nhìn hết thảy, nhìn xem đao mang kia vạch phá chân trời, dễ dàng chặt đứt tính mạng tuyến Huỳnh Hoặc tinh. Nàng chỉ là không rõ. Tuy nàng cảm giác được uy năng của một chẳng kia, nhưng nàng cũng đã thấy tinh vẫn cường đại và cổ xưa hơn không cam lòng hủy diệt, đã từng thử chặt đứt tính mạng tuyến, nhưng bọn hắn đều thất bại. Trong tính mạng tuyến ẩn chứa nhân quả, vận mệnh, loại đồ vật này không phải lực lượng thuần túy có thể hủy diệt. Nhưng tên nam nhân trước mắt này cảnh giới của hắn cực thấp lại có thể chặt đứt tính mạng tuyến. Chuyện này so với đi vào đầm rồng hang hổ còn khó tin hơn nhưng lại phát sinh ngay trước mắt nàng. Nhưng sau khi kinh ngạc, trong lòng nàng từng cơn mừng thầm trào dâng. Tính mạng tuyến đức, muội muội của nàng không cần chết. Nàng vốn đã vong tình, nhưng linh hồn ý niệm giấu sâu trong đầu nói cho nàng biết, nàng cũng không nguyện ý muội muội của nàng chết tại nơi đây. Ngay cả Ngô Đồng cũng không nghĩ ra có phát sinh biến hóa như vậy, nàng chỉ thấy Mạc Thính Vũ đao giả ý mà chém xuống, sau đó mới ở giữa không trung chuyển hướng đao vung về phía chân trời. Hết thảy tốc độ cực nhanh, nàng căn bản không kịp ngăn cản. Nhưng trong tích tắc đao mang kia biến mất ở phía chân trời, nàng cảm thấy u ám khí tức ở nơi sâu kín một mực quấn quanh tại linh hồn nàng biến mất không thấy. Tuy rằng cuối cùng nàng không cảm giác thấy tính mạng tinh tồn tại, cảnh giới từ tinh vẫn hạ thấp nhưng âm ảnh tử vong cũng đồng thời rời đi. Thậm chí nàng cảm thấy gông xiềng nào đó cũng mơ hồ tàn đi, thiên điệu đống nhiên trở nên rõ ràng, có một đạo không nói nên lời quanh quẩn tại trái tim nàng. Tựa như lúc này nàng mới chính thức cảm nhận được thế giới. Khúc khục. Mạc Thính Vũ thở phì phò, mồ hôi thấm ướt vạt áo của hắn. Hắn chống đao, nửa quỳ trên mặt tuyết. Máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống, rơi trên mặt tuyết như những đóa hoa mai. Nô Đồng cùng Tô Trường An tiến lên đỡ thân thể hắn. Tô Trường An chợt nhớ Mạc Thính Vũ từng nói hôm nay đao của hắn một khi ra khỏi vỏ thì hắn phải chết tức khắc không thể nghi ngờ. Hắn nhìn Mạc Thính Vũ bây giờ, nam nhân vừa như thần mình kia trong nháy mắt dường như già thêm 10 tuổi. Hắn trong lòng khổ sở lại không biểu hiện ra bên ngoài. Hắn từ Mạc Thính Vũ cùng Nô Đồng đã minh bạch một cái đạo lý. Trên thế giới có quá nhiều sự tình ngươi không thể cải biến, cho dù ngươi có khóc đến tê tâm liệt phế, hoặc là khổ sở chằn trọc đến bao nhiêu lần đều không làm nên chuyện gì. Ngươi chỉ có thể đối mặt với nó, cười với nó. Vì vậy Tô Trường An nỗ lực nở nụ cười, cho dù nụ cười kia cực kỳ khó coi, nhưng hắn nỗ lực cười cười. Thành công không? Mạc Thính Vũ nhìn Ngô Đồng, sắc mặt hắn tái nhợt rồi lại đầy chờ mong. Ừ. Hai mắt Ngô Đồng đẫm lệ mà gật đầu, vừa muốn mở miệng nói gì đó. Thế nhưng lúc này thiên địa bỗng nhiên run lên, một đường sắc lệnh phô thiên cái địa mà đến. Nó từ bốn phương tám hướng vào tới, tránh cũng không thể tránh. Ngươi dám? Thanh âm kia giống như sấm sét, mang theo uy nghiêm vô thượng. Bóng ma tử vong vừa mới tiêu tán lần nữa chạy lên não, tính mạng tuyến của ngôi sao sẽ chết kia lần nữa kết nối với nàng. Tuy kết nối này rất yếu nhưng nàng có thể cảm giác tốc độ của nó đang tăng cường. Một cỗ tử khí theo ngôi sao truyền tới, sinh cơ của nàng tiêu tán rất nhanh. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, sắc mặt nàng lần nữa như giấy trắng. Nàng thậm chí khó có thể chống đỡ thân thể của mình có thể lập tức ngã vào mặt tuyết, được Mạc Thính Vũ ôm lại. Nét vui vẻ mới xuất hiện trên mặt Mạc Thính Vũ cũng theo đó biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỗ đó ngoại trừ một mảnh phồn tinh cũng không có vật khác. Nhưng Mạc Thính Vũ có thể cảm giác được một ít đồ vật khác thường, một cổ lực lượng trong tối tăm im hơi lặng tiếng rồi lại cường đại làm cho người ta hít thở không thông. Từ mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đến cầm thú thảo mộc, dường như thiên địa vạn vật giờ phút này cùng cỗ lực lượng kia chiếu rọi lẫn nhau. Bọn nó cùng nhau tản mát ra một loại ý chí hôm nay huỳnh hoặc tinh hồn về tinh hải. Trên thân đao của hắn bỗng nhiên truyền đến từng trận rung động, như là có đồ vật dũng mãnh muốn vào cơ thể của hắn. Vật kia mang theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa cùng với hận ý tuyệt vọng đối với thế gian vạn vật. Mạc Thính Vũ không biết nó là gì nhưng tại sao lại xuất hiện trong đao của hắn. Nhưng hắn biết rõ một khi tiếp nhận nó, hắn đã có được thực lực chống lại lực lượng trong tối tăm kia. Nhưng bản năng hắn kháng cự, vật kia chứa sự hận ý làm cho hắn thấy sợ hãi. Dường như đã quyết định một việc rất quan trọng, hắn hít sâu một hơi thu đao vào vỏ. Một chớp mắt kia, hắn như nghe thấy đồ vật kia gầm thét. Mạc Thính Vũ khó khăn nhưng kiên định đứng người lên. Hắn đem Ngô Đồng suy yếu giao cho Tô Trường An, sờ lên đầu Tô Trường An, sau đó đem cả thanh đao kia nhét vào trong ngực Tô Trường An, cười cười nói, chăm sóc nàng thật tốt, nàng là sư mẫu của ngươi. Toàn bộ quá trình mỗi một bước hắn đều làm rất nghiêm túc, cũng rất trang trọng, như là nghi thức nào đó. Vâng, dường như cảm nhận được Mạc Thính Vũ muốn làm chuyện gì đó rất quan trọng nên Tô Trường An liên tục gật đầu. Tay phải hắn vịn Ngô Đồng cao hơn hắn một cái đầu, tay trái cầm thanh đao so với hắn còn lớn hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Mạc Thính Vũ, trong mắt lóe hào quang. Hắn xem đó là một lời thề vĩnh viễn, là lời hứa của một người nam nhân với một người nam nhân khác, là tín nhiệm của hai vị đao khách. Hắn khắc nó thật sâu trong lòng, mặc cho thời gian trôi qua, rồi lại vĩnh viễn không quên. Chờ khi Tô Trường An đáp lại rốt cuộc Mạc Thính Vũ buông xuống một chút băn khoăn cuối cùng. Hắn ngửa đầu mở ra hai tay của mình, giống như tiếp nhận tẩy lễ nào đó. Linh lực thiên địa phương này giống như bị Mạc Thính Vũ dẫn dắt. Mạc Thính Vũ tại thời khắc này như thành quân vương của nó. Chúng nó tụ tập về phía Mạc Thính Vũ, như là triều bái quân vương của bản thân. Thân thể Mạc Thính Vũ từ từ bay lên, khí tức trên thân hắn cũng bắt đầu không ngừng nâng lên. Địa linh, thiên thính, hồn thủ, vấn đạo. Cảnh giới của hắn từng bước đột phá, liền mấy hơi đã phá tam cấp, đảo mắt liền tới vấn đạo đỉnh phong. Mà trên vấn đạo chính là tinh vẫn. Hắn hiện tại chỉ cần câu thông một ngôi sao, nhen nhóm tính mạng cung tinh hỏa, tương liên cùng ngôi sao phục vụ quên mình. Hắn chính là tinh vẫn. Một bước này nhìn như đơn giản nhưng lại khó như lên trời. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt dựng tại bước này ôm hận mà chết. Hắn có thể trong mấy hơi mà phá tam cấp là vì trong 10 năm hắn góp ít thành nhiều. Nhưng tinh vẫn cần thêm nữa những thứ như thiên phú, năm tháng, rèn luyện, thiếu một thứ cũng không được. Mỗi ngôi sao đều là một phương thế giới, bắt được một phương thế giới khó khăn đến nhường nào. Dù cho Mạc Thính Vũ là đao khách cực kỳ có thiên phú trong trăm năm qua của nhân tộc, cũng không thể trong thời gian ngắn mà làm được. Nhưng nếu như mục tiêu của hắn là ngôi sao sẽ chết kia, thì chuyện lại khác rồi. Đúng vậy, hắn muốn nhóm lên viên Huỳnh hoặc Tinh sắp chết kia, nếu như hôm nay thật sự cần một cái tên Huỳnh hoặc Tinh vẫn vẫn lạc. Vậy hắn liền thay nàng vẫn lạc. 10 năm trước hắn trơ mắt nhìn sư phụ mình là Diêu Quang trở về Tinh Hải, 10 năm sau hắn không muốn nữ hải mà mình quan tâm cùng một phương thức như vậy bỏ hắn đi. Dù nàng hại chết sư phụ hắn, dù nàng là thánh nữ yêu tộc, là tử thù nhân tộc. Nhưng hắn vẫn như cũ không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Nếu quả thật có tội nghiệt, vậy lưng hắn mang cho nàng, nếu quả thật có địa ngục, hắn sẽ thay nàng sa đọa. Chỉ vì 10 năm sau, nàng như cũ chắp tay phía sau, mặt cười như hoa gọi hắn một tiếng, Thính Vũ. Trong thân thể Mạc Thính Vũ đống nhiên vươn lên một đường bạch tuyến mà mắt thường không nhìn thấy được. Đó là tính mạng tuyến của hắn, bên trong bao hàm vận mệnh của hắn, nhân quả, đó là những thứ ngay cả tinh vẫn cũng không cách nào khống chế, nhưng Mạc Thính Vũ làm được. Đêm nay hắn làm được quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong cơ thể người nam nhân này ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, cái lực lượng kia có thể xoán sinh lịch tử, thay đổi trời đất. Tính mạng tuyến Mạc Thính Vũ bắt đầu khai triển hướng phía chân trời đông nam, như dao long mãng xà bổ nhào qua. Xa và dặm, chớp mắt là tới. Tính mạng tuyến kia như có linh tính, đối với tính mạng tuyến của Huỳnh hoặc Tinh cùng Ngô Đồng đang kết nối quất một roi. Tính mạng tuyến vốn yếu ớt kia nháy mắt tan vỡ. Tính mạng tuyến Mạc Thính Vũ không đợi Huỳnh hoặc Tinh rỗi ra tính mạng tuyến có phản ứng nào, quay người nhào tới Huỳnh hoặc Tinh. Ngôi sao có linh hồn, mà bất luận sinh nào cũng sẽ không cam nguyện chết đi. Tính mạng tuyến Mạc Thính Vũ mang theo bừng bừng sinh cơ của hắn, đối với Huỳnh hoặc Tinh sắp chết như tuổi khô gặp lửa bừng, cây khô gặp cam lộ. Cả hai tính mạng tuyến rất nhanh cuốn lấy nhau. Mà sinh cơ của Mạc Thính Vũ chỉ trong nháy mắt liền bị Huỳnh hoặc Tinh rút không còn một mảnh. Làn da hắn chậm rãi tiểu tụy, tóc đen bắt đầu trắng bệnh, toàn bộ người dần dần già nua. Nhưng nhìn ra được hắn vui vẻ trước nay chưa từng có. Hắn thành công. Hắn không cần biết thế giới này có bao nhiêu lực lượng muốn nàng tử vong, nhưng rốt cuộc hắn cứu được nàng. Người tấu hồn khúc đi, đến giờ anh Linh Huỳnh hoặc Tinh trở về Tinh Hải rồi hắn đối với Thanh Loan vẫn còn sững sờ nói ra. Sau đó hắn khó khăn quay đầu nhìn xem Tô Trường An cùng với Ngô Đồng sắc mặt dần dần hồng nhuận. Dùng âm thanh dù gì chỉ có chính hắn mới nghe được. Hắn nói, sống. Vui cười mà sống. Một chương thật sự là quá dài a. Quyền 1 chương 7, Phượng Hoàng từng đến nơi đây. Rốt cuộc Thanh Loan tấu ra hồn khúc kia. Thời gian đã đến, hồn Huỳnh hoặc Tinh cũng chuẩn bị về Tinh Hải xong. Tuy rằng vị Huỳnh hoặc Tinh so với ban đầu khác nhau nhưng nó đúng là hàng thật giá thật Huỳnh hoặc Tinh Tinh vẫn. Mà muội muội nàng rốt cuộc cũng không cần chết. Mặc kệ ra sao, kết quả này nàng rất hài lòng. Cho nên nàng lấy ra ngọc tiêu, tấu lên hồn khúc. Mi mắt Mạc Thính Vũ chậm rãi nhắm lại, thân thể hắn hóa thành tinh quang tàn đi, linh hồn của hắn lưu luyến nhìn nhân thế lần cuối cùng, sau đó mới trở về Tinh Hải. Tô Trường An bị Ngô Đồng, nhìn bầu trời đêm, dường như thấy được Mạc Thính Vũ đang tươi cười. Hắn cũng mỉm cười, nụ cười phát ra từ nội tâm, hắn có thể cảm giác được Mạc Thính Vũ, coi như là y rõ ràng chết đi, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được y hắn chăm chú nhìn y trên mảnh tinh không. Vì vậy, vị này 10 năm tàng đao, đao khách đao già chạm tinh vẫn rốt cuộc vĩnh viễn nhắm lại hai mắt. Đám thám tử ẩn mình rốt cuộc thấy được cảnh tượng trên mặt tuyết hình hoặc sao băng rơi, Mạc Thính Vũ đã chết. Bọn hắn đã nhận được đáp án bọn hắn muốn. Vì vậy nhanh chóng hóa thành lưu quang bay đi, đem tin tức này truyền đến thai của chủ tử bọn hắn. Thanh Loan cũng nhìn bầu trời đêm, tâm tình của nàng không giống sắc mặt nàng bình tĩnh được như vậy. Một khắc này người nam nhân kia xả thân cứu Huỳnh hoặc, nàng có thể cảm giác tâm của mình vô thức run rẩy. Nàng không thể hiểu được tại sao lại có một người nguyện ý mỉm cười vì người khác mà chịu chết. Nhưng nàng cảm tạ Mạc Thính Vũ, hắn cứu muội muội của nàng. Cuối cùng, nàng cung kính khom người với Tô Trường An, thanh âm êm dịu nói: "Chăm sóc nàng cho tốt." Sau đó, lúc Tô Trường An không rõ ràng lắm đang nhìn chăm chú, nàng xoay người, đi về phía xa xa cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Mà Ngô Đồng rốt cuộc cũng mở hai mắt ra, cảnh giới của nàng từ tinh vẫn hạ xuống nhưng như cũ vẫn là cường giả của thế gian này. Nàng từng là tinh vẫn, nàng đối với pháp lý, quy tắc của thế giới này càng có lý giải sâu sắc. Càng trọng yếu chính là Mạc Thính Vũ chặt đứt tính mạng tuyến của nàng, từ nay về sau nàng không dính nhân quả, không bị thiên địa trói buộc. Vì vậy nàng bây giờ không phải là tinh vẫn. Cũng không sợ tinh vẫn. Nô Đồng từ Tô Trường An nâng xuống đứng lên, nàng thấy bóng lưng Thanh Loan rời đi, trông thấy Huỳnh Hoặc tinh hóa thành sao băng biến mất tại bầu trời đêm. Nàng đã hiểu rõ khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. A4. Nàng thét to, nước mắt tràn đầy vành mắt nàng. Tô Trường An đều muốn an ủi nàng một chút, hé miệng rồi lại không nói nên lời. Tiếng nàng kêu to chậm rãi biến thành rên rỉ, thân thể nàng từ từ bành trướng, quần áo trên thân tan vỡ theo, trong thân thể rỗi ra từng đám lông chim màu lửa đỏ, lông chim kia nhanh chóng bao phủ toàn thân nàng. Phượng Hoàng. Tô Trường An nhìn con chim to màu lửa đỏ trước mắt này sững sờ nói. Lúc này Tô Trường An mới phản ứng được sư mẫu mình chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng kia ngửa mặt lên trời rên rỉ một tiếng, như khóc như kể không ra tiếng. Nàng vỗ cánh, cương phong khoái, trường môn chấn đêm khuya rốt cuộc bị đánh thức. Một nhà lại một nhà thắp đèn, mọi người đi ra khỏi cửa phòng, nhìn về phương hướng có tiếng rên rỉ truyền đến. Trong đám người từng trận kinh hô vang lên, dân chúng bình thường đâu có bái kiến dị thú như vậy. Bọn hắn nhìn chim to màu lửa đỏ kia, trong mắt mang theo sợ hãi. Đó là Phượng Hoàng. Rốt cuộc có người nhận ra hỏa điểu thật sự. Tiếng kinh hô trong đám người ngày càng lớn. Thái thú cũng bị kinh động, cổ tương đình ngay cả quan phục cũng không kịp mặc, mặc lấy một kiện áo khoác ngoài liền chạy ra. Hắn một bên phân phó thủ hạ trấn an quần chúng hoang mang, bản thân rồi lại mang theo nhi tử cùng mấy tên thân tín chạy đến phía có chim to. Cổ tương đình cũng không phải sợ hãi, nhưng hắn chính là thái thú, hắn cần chịu trách nhiệm với dân chúng của mình. Vì vậy hắn cần phải xác định nguyên nhân vì sao Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện. Nô đồng rốt cuộc yên tĩnh lại, này bay vòng giữa không trung một hồi, xoay người liền muốn bay về phương Bắc. Tô Trường Ảnh vội vàng bước lên phía trước hướng phía không trung quát ra thanh âm lớn nhất của mình. Sư mẫu! Ngươi phải sống thật tốt. Sư phụ trên trời nhìn xem chúng ta đấy. Anh! Thượng thanh tiếng chim kêu. Phượng Hoàng kia cũng không có quay đầu kêu một tiếng như là đáp lại. Tâm Tô Trường An rốt cuộc nhẹ nhõm, hắn gần như mất hết khí lực mà ngồi liệt trên mặt tuyết. Thật lâu sau đó, cổ tương đình mang theo người của hắn chạy tới. Phượng Hoàng đã sớm rời đi, chỉ có một tiểu hài tử ôm lấy một cây đao ngồi trên đống tuyết, cổ tương đình thấy quen mắt nhưng lại không nhớ nổi tên. Cổ Ninh con của hắn nhận ra Tô Trường An nên chạy tới. Tô Trường An! Ngươi vì sao lại ở chỗ này, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi của Cổ Ninh giống như mũi tên bắn liên tiếp. Tô Trường An cũng không để ý đến y, hắn chỉ cười nhìn bầu trời đêm đầy sao. Thật lâu, hắn mới lên tiếng. Vừa mới đây có Phượng Hoàng tới. Thời gian trường môn trấn tiếp tục trôi qua, con chim kia có phải Phượng Hoàng hay không, đến trường môn trấn vì cái gì? Đối với dân chúng trường môn trấn cũng là chuyện trà dư tiểu hậu mà thôi. Cổ Tương Đình dĩ nhiên không thể như thế, hắn đem tin tức này cho người mang tin tức ra dòi thúc ngựa về Trường An. Nói rằng việc này không có gì lo lắng làm câu trả lời thuyết phục. Vì thế sự tình không giải quyết được gì. Chiến sự phương Bắc dần dần ngưng lại, Tô Trường An lại trở về cả ngày làm Tô Nhị gia không học vấn, không nghề nghiệp. Mà biến hóa duy nhất trong nhà hắn là vị trí thờ phụng một cây đao giấu kín trong vỏ. Thời gian thấm thoát, như bóng câu qua cửa sổ. Một ngày hôm nay, trường môn trấn cực kỳ náo nhiệt. Ngày hôm nay, Tô Trường An đã 16 tuổi rồi, hài tử ở thư viện bạn hắn cũng 16 tuổi rồi. 16 tuổi tại Thần Châu Đại Lục coi như là trưởng thành, nếu như trưởng thành, như vậy sẽ có nhiều vấn đề phải đối mặt. Ví dụ như ngươi sau này muốn làm cái gì? Làm nghề gì mưu sinh? Có muốn lấy thê tử hay không? Sinh mấy tên tiểu tử mập mạp? Đương nhiên đây chỉ là đối với dân chúng bình thường. Đích tôn thư viện hài tử không cần lo lắng những thứ này, Tô Trường An cũng không cần. Tuy rằng thân phận của hắn kém xa những đồng học hiển hách khác, nhà cũng rách tung tóe, so ra kém bọn nhà cao cửa rộng đại trạch. Nhưng dù sao cha của hắn cũng là bách phu trưởng trong quân đội, chỉ cần Tô Trường An không muốn sinh hoạt cực kỳ xa xỉ. Lấy chức vị của cha hắn trong quân doanh như cái chức quan nhàn hạ vẫn là có, ít nhất không phải lo sinh kế. Nhưng bởi vì có cái gọi là, nhân vô viễn lự, người không lo xa tất có phiền gần. Đám hải tử thư viện vẫn có sự tình lo lắng. Triều đình mỗi 3 năm sẽ lấy ra các hải tử từ 16 đến 18 tuổi có tư chất trúng tuyển mang đến tất cả các đại học viện tiến hành bồi dưỡng. Mà đối tượng được chọn chính là các thư viện cùng võ quán, loại sàng lọc này chỉ luận thiên tư, không nhìn xuất thân, có thể nói là cơ hội cho người bình thường cá chép vượt long môn. Cho nên vô luận là hào phú hiển hách hay là dân chúng bình thường, chỉ cần trong nhà có hải tử tập võ hay đọc sách, đối với 3 năm một lần tuyển cử này coi trọng đặc biệt. Hôm nay chính là ngày người mang tin tức đến trường môn trấn. Lúc này thời gian người mang tin tức đến chỉ còn cách nửa nén hương người mang tin tức từ Trường An đến dù sao vẫn rất đúng giờ, cùng thời gian ước định không khác lắm. Học viện trường môn trấn đã vây đầy danh sách niêm yết học sinh cùng cha mẹ, đương nhiên cũng không thiếu dân chúng đến xem náo nhiệt. Tại loại địa phương này cho dù có một hải tử có thể đi vào học viện xếp chốt trong thành Trường An đọc sách hay tập võ, đó chính là đại sự không thể tả được. Người mang tin tức còn chưa tới, đám dân chúng trường môn trấn đã nghị luận sôi nổi. Ngươi nói xem lần này chúng ta có mấy hài đồng có thể đi kinh đô. Có lẽ cùng những năm qua không khác lắm, 3 đến 5 đứa. Ta xem thái thú công tử chắc không thể thiếu, nghe nói hắn văn khảo thi tam giáp, võ khảo thi nhị giáp, thành tích như vậy chắc có thể đi vào thư viện tầng trên của thành Trường An rồi nhỉ. Đúng vậy a, cổ công tử không hổ là tấn vương chi thứ, còn phải nói thêm. Ta xem Tô Mạt tiểu cô nương thanh mai trúc mã cũng là không kém, nghe nói văn khảo cũng thi tam giáp, võ khảo thi cũng có một giáp. Đúng vậy, thật đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ a. Đám dân chúng ngươi một lời ta một câu càng nói càng náo nhiệt, thật giống như hài tử nhà mình trong bảng mà cao hứng, bởi vậy có thể thấy được cổ tương đình trong trường môn chấn thật là đắc nhân tâm đấy. Nhưng Tô Trường An một bên đang đợi bảng cũng không cao hứng. Hắn thi văn khảo tất nhiên vô cùng thê thảm, nhưng thi võ khảo thành tích cũng làm cho hắn khó có thể mở miệng. Nói đến Tô Nhị Gia cũng không phải là một con mọt sách, kết quả như vậy hắn cũng đã có chuẩn bị, theo lý không hề phải tới như vậy. Tâm trạng tệ hại này cũng do 2 ngày trước khảo thi cha hắn Tô Thái đột nhiên tổng quân trở về, sắc mặt tưởng hồng xem ra uống rất nhiều rượu. Vừa vào nhà cũng không để ý Tô Trường An đang luyện đao, nam ạch xuống giường đơn đã tẩy đến mức trắng bệnh. Cuối cùng làm Tô Trường An ánh mắt như gặp quỷ mà móc ra một túi bạc vụn. Tô Trường An đếm, tổng cộng 38 lượng. Lúc ấy, trong lòng hắn im lặng một cái, cha của hắn lên làm bách phu trưởng tổng cộng 8 năm, quân lương mỗi tháng 1 lượng bạc 500 văn tiền. Trừ đi tiền học viện cùng Tô Trường An tiêu dùng đại khái còn lại 600 văn, 38 lượng là cha hắn hơn 5 năm không ăn không uống để giành được đấy. Mà 5 năm trước, chính là thời điểm Tô Thái đưa Tô Trường An vào học viện. Tô Trường An đột nhiên cảm thấy có cái gì nghẹn ở cổ họng, muốn nói chuyện rồi lại không nên lời. Thời điểm này Tô Thái đem số tiền này ra cho Tô Trường An làm sao không rõ ý tứ được. Thời điểm mẹ ngươi ra đi kéo tay của ta nói ta phải chăm sóc tốt cho ngươi, muốn ngươi có tiền đồ. Lão tử hết sức suy nghĩ, làm sao mới có tiền đồ đây? Đọc sách ra. Đi học viện trong Trường An đọc sách sẽ có tiền đồ, vì vậy lão tử đem ngươi đưa đến học viện. Ta biết do ngươi không thích đọc sách, nhưng mà luyện võ cần tiêu tiền a, cái kia tiêu dùng không tiền là không được. Đến Trường An ở lại 4 năm, ngươi cần ăn uống, ngày lễ Tết cũng phải đặt mua vài bộ quần áo mới, không thể đến Trường An ném đi mặt mũi lão tử không đếm xỉa được. Những thứ này cũng cần tiền a. Thời điểm nói những lời này, Tô Trường An cảm giác cha mình say càng đậm. Lao căn bản không đợi Tô Trường An trả lời. Lao tử không có buồn sự gì, kiếm cũng không được nhiều tiền. Nhưng ta tính rồi, từ khi ngươi tiến vào thư viện học tập, ta bắt đầu ăn trong quân, uống ít rượu, đến khi ngươi ứng bảng. Ta tích lũy bạc không sai lắm cũng đủ cho ngươi trong Trường An tiêu dùng. Nhưng điều này cũng căng thẳng đấy, nếu ngươi tập võ tiền này liền không đủ. Nhưng hiện tại tốt rồi, kỳ thi cuối năm đã đến, ngươi trong bảng đi Trường An. Lão Tô nhà ta cũng là dạng dỡ tổ tông rồi, ta cũng không phụ lòng mẹ ngươi đã mất. Nói xong những lời này, Tô Thái ở một hơi rượu ngã đầu liền ngủ tựa như từng cha mẹ giống nhau, chưa bao giờ hoài nghi trình độ thông minh của hài tử nhà mình. Vì vậy Lão rất có lòng tin, cho rằng mặc kệ đọc sách hay tập võ đều sẽ có cơ hội. Vì vậy hắn mượn rượu đối với Tô Trường An chưa từng có tin tưởng cùng hạnh phúc mà thiết đi. Tô Trường An rồi lại không có biện pháp để vui vẻ. Nhìn xem 38 lượng bạc nặng trịch cùng Tô Thái trên giường đã ngây ngô ngủ say, hắn lần thứ nhất hối hận bản thân đã không cố gắng đọc sách. Nhưng trên đời này rất nhiều chuyện chính là như vậy, thời điểm ngươi biết hối hận đã sớm không kịp nữa rồi. Nam. 1. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Bóng câu, là bóng ngựa. Câu, ngựa con, ngựa non. Vậy thời gian như bóng con ngựa non, ngựa đang lớn còn rất sung sức, chạy rất nhanh, qua cửa sổ sẽ được hiểu là, thời gian trôi quá nhanh như bóng của chú ngựa chạy nhanh. Chỉ thoáng qua, rồi vụt biến mất bên cửa sổ. Quyền 1 chương 8, Ngọc Hành Diêu Quang. Trong trường môn trấn càng ngày càng náo nhiệt, thời gian người mang tin tức đến ngày càng gần. Tô Trường An nhìn cha bên cạnh tràn đầy tin tưởng, trong nội tâm rất là nặng nề. Lúc người mang tin tức đến chính là thời điểm loại tin tưởng kia tan vỡ. Khi đó nếu cha của hắn trước mặt toàn bộ người dân trong trường môn trấn hung hăng đánh cho hắn một trận, Tô Trường An cảm thấy mình cũng nên bị như vậy. Nhưng hắn sợ nhất là phụ lòng sự tín nhiệm của cha hắn. Một mực ước mơ đột nhiên biến mất mà tuyệt vọng. Hắn không muốn như vậy, hắn hy vọng cha của hắn có thể vẻ vang. Có thể trên bàn rượu nói khoác với người khác con của mình rất giỏi. Nhưng hắn vẫn làm không được, cho nên cha của hắn chỉ có thể nghe người khác nói khoác con của họ, yên lặng ngồi một bên mà uống rượu. Nghĩ tới đây, Tô Trường An rất vẻ vải. Hắn lại nhìn Mạt Mạt một chút, nàng 16 tuổi càng thêm rung động lòng người, nàng đứng kế bên Cổ Ninh. Một nam anh tuấn tiêu sái, một nữ tiểu kiều khả ái. Người mang tin tức còn chưa tới, tất cả mọi người bàn tán rồi lại không dứt. Dường như bọn họ mới là trung tâm của thế giới. Có đạo là, hoa hồng có người nhìn, cỏ dại không ai đếm xỉa. mà Tô Trường An hắn chính là cỏ dại ven đường. Đông nhiên phía trước truyền đến từng trận kinh hô, phiền muộn của Tô Trường An bị cắt đứt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử mặc áo giáp màu đen cưỡi một con ngựa cao lớn tuyệt trần mà đến. Hắn biết rõ, người mang bảng nghiêm yết đã đến. Trường môn chấn sôi trào. Cổ Tương Đình với tư cách thái thú tự nhiên phải đi lên nghênh đón, hắn mặc quan bào màu lam nhạt, trên đầu gài ngọc trâm, đầu tóc đen được trải vớt ngay ngắn rõ ràng. Trên mặt nụ cười ấm áp, càng là không thể che hết vui mừng. Con của hắn hôm nay sẽ ứng bảng, chuyện như vậy ngươi có thể không vui được sao? Thái thú trưởng môn chấn Cổ Tương Đình bái kiến đại nhân. Cổ Tương Đình chắp tay thi lễ. Có đạo là thư đồng Trường An thất phẩm quan, người từ Trường An đến phần lớn có chút gia thế, dù chỉ là một người mang tin tức, Cổ Tương Đình cũng không dám thất lễ. Cổ đại nhân đa lễ, tiểu nhân chỉ là một vị đưa tin, đảm đương không nổi. Nam tử trên ngựa kia nói như thế, thần tình rồi lại rất ngạo mạn. Hắn cũng không có xuống ngựa mà từ trên cao nhìn xem mọi người. Cổ Tương Đình khẽ nhíu mày, trong lòng bất mãn nhưng trên mặt như cũ giữ đạo khiêm cung. Đại nhân từ Trường An ngựa xe xa xôi mà đến lại mệt nhọc, không bằng ghé qua nơi ta nghỉ ngơi. Không cần đâu. Nam tử kia khoát tay áo. Chư vị đệ tử đang nóng lòng, ta cũng cần nhanh chóng thông báo kết quả, còn cần đến những nơi khác nữa. Nói xong, nam tử này móc từ trong ngực ra một quyển trục màu vàng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Đó là Thánh Hoàng Khâm điểm danh sách đệ tử trong bảng. Trường môn chấn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, đều khẩn trương nhìn nam tử kia, đợi hắn đọc từng cái tên trên quyển trục. Tô Thái cũng rất kích động, tuy rằng hắn tin tưởng con của mình. Nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi trong nội tâm bồn chồn, lão vô bả vai Tô Trường An, như là khuyến khích con mình, cũng như tự động viên mình. Nhất định có ngươi. Lão nhỏ giọng nói với Tô Trường An. Tô Trường An nghe vậy trong nội tâm càng khó chịu, túi đầu nhìn hai chân của mình không nói lời nào. Lần này đệ tử trong bảng của trường môn chân có bốn người. Nam tử rốt cuộc bắt đầu đọc bảng. Đệ tứ danh lận như. Vào Kim Bách Viện. Vừa mới nói xong, trong đám người liền vang lên hoan hô. Tô Trường An biết do hắn là đệ tử võ viện, vóc người cao lớn, tuy còn trẻ tuổi đã đến văn đạo cảnh. Con đường tu luyện, vô luận là văn võ đều chia làm 9 đại cảnh giới, theo thứ tự là văn đạo, tụ linh, báo nguyên, quy nhất, địa linh, thiên thính, vấn đạo, tính vẫn. Văn đạo tuy là đệ nhất cảnh giới nhưng cũng không đơn giản, Tô Thái đã qua 40 tuổi, khó khăn lắm cũng mới tụ linh đã có thể trong quân đội lăn lộn được một chức bách phu trưởng. Bởi vậy mới nói nhập cảnh khó, tiến cảnh còn khó như lên trời. Đệ tam danh kỳ đạo. Vào Hồng Học Viện. Lại là một hồi hoan hô vang lên, bài danh Hồng Học Viện cùng Kim Bách Viện kia đều là mạt lưu giống nhau, nhưng tốt xấu cũng trong hạng 100. Trường môn chấn những năm qua mặc dù có 4 năm học sinh trúng cử nhưng phần lớn là học viện ngoài trăm. Lần này mới danh thứ 3 liền vào 100 hạng đầu, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng làm cho mọi người chờ mong thành tích của tài tuấn Cổ Ninh. Tô Trường An cúi đầu lườm kỳ đạo này mặc dù là văn sinh nhưng lớn lên lại lưng hùm vai gấu. Những năm qua ỷ vào thân thể thường khi dễ Tô Trường An. 2 năm qua Tô Trường An cũng cao lớn thêm, so với những hải tử cũng tuổi cũng không khác lắm. Kỳ đạo cũng không dễ bắt nạt hắn, nhưng trung quy thỉnh thoảng cũng châm chọc khiêu khích. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Trường An, kỳ đạo dương dương tự đắc háy hắn một cái, Tô Trường An vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn y. Đệ nhị danh Tô Mạt. Vào Hồng Tụ Viện. Hồng Tụ Viện tại Trường An bài danh thứ 61, có lẽ là thành tích tốt nhất mấy chục năm qua rồi. Nhưng đám người rồi lại không quá kinh ngạc, ngược lại tất cả mọi người nín thở chăm chú nghe nam tử đọc bảng, dường như đang chờ đợi cái gì. Đã liền bản thân Tô Mạt dường như cũng không quá để ý thành tích của mình mà là nắm thật chặt cánh tay Cổ Ninh bên cạnh, vẻ mặt chờ mong nhìn nam tử này. Bọn hắn đều đang đợi cho nam tử kia nói cho bọn hắn rằng, thành tích đích tôn cổ công tử của bọn hắn là kinh diễm tới bực nào. Mà sắc mặt Tô Thái trắng bệnh một mảnh, mặc dù hắn rất có lòng tin với con của mình, nhưng cũng biết so với cổ công tử con của cổ thái thú khác quá xa. Hôm nay chỉ còn một danh lệch, chẳng lẽ con mình còn có thể tranh với Cổ Ninh? Tô Trường An tất nhiên cảm nhận được Tô Thái khác thường, cũng không dám nhiều lời, chỉ là cúi đầu càng thấp. Đệ nhất danh. Nam tử đọc bảng kia cuối cùng mở miệng. Dân chúng trường môn chấn đều ngưng thở, chỉ sợ mình không chú ý sẽ bỏ qua một chút gì đó. Đệ nhất danh, Cổ Ninh. Vào Côn Luân Viện. Vang lên lần này không còn là hoan hô mà là kinh hô. Côn Luân Viện. Đây là Trường An Học Viện 10 thứ hạng đầu. Sự tính đích xác là trước này chưa từng có. Đám người hoan hô như thủy triều sóng sau xô sóng trước, đám dân chúng cao giọng chúc mừng Cổ Tương Đình cùng Cổ Ninh. Tô Trường An nhắm chặt hai mắt không dám ngẩng đầu. Hắn đang chờ cha của hắn chửi bới thậm chí là đánh cho một trận. Nhưng cuối cùng cũng không có như hắn chờ mong. Hắn nghi hoặc mở mắt ra. hắn nhìn cha của mình đi về phía Cổ Tương Đình chúc mừng, giống như những người khác. Nhưng lão cười rất khó coi, như là hết sức chịu đựng cái gì đó. Tâm Tô Trường An không hiểu có chút đau đớn, hắn nhìn đám người, nhìn xem Tô Mạt vui vẻ, nhìn xem cư dân trưởng môn chấn đầy dáng tươi cười. Hắn dường như cảm thấy thế giới này đang càng ngày càng xa hắn, hắn giống như một cục than, cùng thế giới sáng sủa diễm lệ này rất không hợp. Đột nhiên hắn phát hiện trưởng thành dường như cũng không phải là việc quá tốt. Khúc khục. Nam tử trên ngựa lớn ho nhẹ một hồi, đã cắt đứt được sự hưng phấn của đám người. Bọn họ quay đầu nhìn về phía y nghi hoặc. Còn có một chuyện. Nam tử kia nói xong lật người xuống ngựa, không còn tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống dân chúng. Y đem quyển trục kia thu vào trong ngực, sau đó lại móc ra một vật. Đó là một cuốn gấm vóc màu vàng, hai đầu khảm viền vàng. Là thánh chỉ. Trong nội tâm Cổ Tương Đình bột một tiếng, hắn cũng từng tại yến hội của Cổ gia Tấn Vương một lần thấy thánh chỉ, đó là thánh hoàng ban cho Tấn Vương đã qua tuổi thất tuần. Lại không biết trưởng môn chấn nho nhỏ này có chuyện gì cần thánh hoàng chiếu thánh chỉ. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phục đầu quỳ xuống đất. Dân chúng xung quanh không rõ ràng lắm nhưng thái thú đã như thế, cũng vội vàng noi theo rối rít quỳ xuống. Tô Trường An cũng bị Tô Thái kéo quỳ trên mặt đất. Trong nội tâm thấy kỳ quái, cuối cùng là có chuyện gì đây? Uy Đức 86 năm, Thánh Hoàng Đại Ngụy chiếu viết. Đích Tôn Huyền Nam, Đồ Tôn Thánh Hiền Diêu Quang, Đồ Đệ Thiên Đao Mạc Thính Vũ, Tô Trường An, Trợ Thầy Chu Sát Yêu Tả. Kỳ công xã tắc, Đức Hạnh Thiên Hạ. Chấm dứt tán thưởng. Nghĩ vì tuổi nhỏ, phong làm đảng yêu tước. Phụ thân Tô Thái, tuyên đức minh nhân, thủ tiết giữ nghĩa, nửa đời chinh chiến, phong làm thiên hộ, thưởng đất trăm mẫu, trăm lượng hoàng kim. Khâm thử. Trường môn chấn chợt trở nên yên tĩnh, đó là một loại yên tĩnh đến tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe được. Mi mắt Tô Thái mở thật lớn, nhìn xem nam tử tuyên đọc thánh chỉ, trong đầu trở nên trống rỗng. Lao rất tin tưởng con của mình, cũng hiểu được hắn sẽ có tiền đồ. Nhưng nội dung thánh chỉ này vượt ra khỏi dự tính về tiền đồ của Lao nhiều lắm. Tô Trường An cũng rất kinh ngạc, sau đêm đó hắn cũng có nghe ngóng qua chuyện xưa của Mạc Thính Vũ cùng thánh nữ yêu tộc. Cái này cũng không phải chuyện bí ẩn gì. Chỉ là nơi này vắng vẻ nên ít người biết mà thôi. Nhưng đêm hôm đó, Mạc Thính Vũ cũng không có giết Ngô Đồng, ngược lại còn cứu nàng. Chu Sát Yêu Tả kia làm sao nói vậy được. Hơn nữa để cho Tô Trường An nghi hoặc chính là đêm hôm đó theo hắn nhớ cũng chỉ có bản thân mình biết cùng sư mẫu và vị bạch y nữ tử kia. Vị thánh hoàng trong thành Trường An kia làm sao biết rõ vậy. Mình và sư mẫu quả quyết không nói, thế thì đích thị vị bạch y nữ tử kia nói rồi. Nhìn thì lạnh như băng đấy, không thể tưởng được là một người nhiều chuyện. Trong lòng Tô Trường An thầm suy nghĩ, mà dân chúng bên trong trường môn chấn càng thêm kinh ngạc, Tô Trường An là ai? Tuy rằng không đến mức như những tên khi nam phách nữ, ước hiếp em nhỏ cùng quê nhưng là nổi danh không học vấn không nghề nghiệp, thường xuyên bị tiên sinh học viện chỉ vào mũi mà mắng, tệ danh kia trong trường môn chấn đều là nghe được đấy. Người như vậy lại là đồ đệ Mạc Thính Vũ, đồ tôn Diêu Quang. Mạc Thính Vũ là ai có khả năng không biết nhưng Diêu Quang với tư cách là một vị tinh vẫn bảo hộ nhân tộc gần trăm năm, tuy rằng 10 năm trước vẫn lạc. Nhưng bây giờ nghe tên của Lao vẫn như cũ là sấm bên tai. Xảy ra chuyện gì? Còn không tiếp chỉ. Nam tử thấy mình truyền thánh chỉ xong cả nửa ngày, thật lâu, nhưng như cũ không ai lên tiếp chỉ. Có chút kỳ quái nhìn về phía Cổ Tương Đình đang quỳ một bên, nhỏ giọng hỏi. Cổ thái thú, Tô Nam tức trong trấn các ngươi không có ở đây. Lúc này Tô Thái mới tỉnh ngộ vội vàng kéo nhi tử lên tiếp chỉ, hô to một tiếng vạn tuế cho đủ lễ nghi. Mọi người cũng đứng dậy, đường phố như cũ lặng ngắt như tờ. Vẫn còn. Nam tử kia nhận rõ chính chủ, trên mặt lộ ra nịnh nọt ton hót nét tươi cười, đã không còn cao ngạo như vừa rồi. Sư thúc tổ tức ra là Ngọc Hành đại nhân nhờ ta nói với người một câu, cho người cùng đệ tử đi kinh đô Trường An tu hành. Đại môn Ngô Đồng viện vĩnh viễn mở cửa với người. Người có chút kiến thức ở đây lần nữa hít một hơi lạnh, Ngọc Hành là ai? Sư Minh Diêu Quang, tinh vẫn lâu nhất của nhân tộc, truyền thuyết nói hắn đã hơn 200 tuổi. Ngô Đồng viện là nơi như thế nào, là đệ nhất học viện Trường An. Thánh Hoàng năm đó muốn đưa Thái tử vào Ngô Đồng viện, lại bị Ngọc Hành cự tuyệt. Tô Trường An chất phác cầm lấy thánh chỉ, nhẹ gật đầu, như mây trôi nước chảy mà đồng ý. Thánh đã xuất hiện cười mịn. Quyền 1 chương 9, đường đi Trường An xa xôi, thượng. Ha ha. Người mang tin tức định nọt nhìn Tô Trường An nói ra. Tiểu nhân là Hoành Vũ, trong nhà là Hoành Lao Tam, tiểu hầu ra gọi ta một tiếng Hoành Tam là được. Đến kinh đô có chuyện gì cứ tìm tiểu nhân là được. A. Tô Trường An đáp lời. Trong lòng hắn vẫn còn dư âm đê ho thánh chỉ kia. Lời nói của Hành Vũ sau đó cũng không có lọt vào tai hắn. Những phản ứng này đều rơi vào mắt của người xung quanh càng làm cho họ cảm thấy Tô Trường An thâm tàng bất lộ, Minh Châu ở nó. Tiểu nhân xin cáo tử, còn có vài địa phương chờ tiểu nhân đưa bảng. nam tử kia thấy Tô Trường An dường như cũng không muốn cùng hắn nói nhiều nên cũng không tự làm mất mặt. Chắp tay trở mình lên ngựa, dứt khoát ra đi. Lúc này Tô Trường An mới hồi phục tinh thần lại, hắn có chút không biết làm sao nhìn ra bốn phía. Lại phát hiện những cư dân quen thuộc của Trường Môn Trấn giờ phút này đang dùng ánh mắt rất lạ lẫm nhìn hắn. Thần tình kia có tâm thần bất định, có hiếu kỳ, hơn nữa có kính sợ. Ngay cả Tô Mạt bình thường cũng không nhìn hắn, giờ đây cũng mở to mắt mà nhìn hắn. Nói cho cùng Tô Trường An cũng chỉ là một nam hài 16 tuổi, trong lòng của hắn tránh không được có chút đắc chí vừa lòng. Chúc mừng Tô Thiên Hộ. Hổ phụ không sinh khuyển tử A. Cổ Tương Đình chắp tay chúc mừng Tô Thái. Hôm nay Tô Thái quý vi Thiên Hộ, luận chức quan có thể ngồi ngang hàng với hắn là Thái Thú Trường Môn Trấn. Sau này Trường Môn Trấn cũng không bao giờ còn thời đại một mình Cổ Tương Đình hắn định đoạt, ít nhất còn có Tô Thái một văn một võ. Không dám không dám. Tô Thái không phải là khiêm tốn mà hắn hiện tại còn chóng mặt đấy, hết thảy phát sinh quá đột ngột. Hơn nữa mặc dù lao thô nhưng cũng không đần. Cổ Tương Đình này điều hành Trường Môn Trấn thật lâu, hắn vừa mới thăng làm Thiên Hộ, rất nhiều chuyện còn dựa vào Cổ Tương Đình. Tất nhiên phải đứng chung một chỗ thật tốt với Cổ Tương Đình. Húng chi thời điểm hắn còn làm Bách Phu Trưởng, Cổ Tương Đình đối xử với hắn cũng không tệ. Hôm nay mới thăng chức, về tình về lý cũng phải hảo hảo thân cận Cổ Tương Đình. Lệnh công tử thâm tàng bất lộ. Nghĩ lại ta bình thường còn cho rằng khuyển tử nhà ta là tài tuấn đích thực, bây giờ ngẫm lại thật sự hổ thẹn. Cổ Tương Đình tiếp tục cảm thán nói. Sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua thật như có vài phần hổ thẹn. Ngay cả Cổ Ninh bên cạnh lão cũng hơi cúi đầu, dường như chính vì ngày xưa tự thấy mình như vậy mà xấu hổ. Cổ công tử đức hạnh, Trường Môn Trấn đều rõ như ban ngày. Tiểu tử nhà ta không biết ở đâu đạp được vận khí phân chó. Nói ngay cả ta cũng không biết, giấu giếm thật tốt ta. Nói xong Tô Thái không khỏi có chút đắc chí vô vô bả vai Tô Trường An. Tô Trường An gãi gãi đầu, cười xấu hổ. Thầm nghĩ đừng nói cha không biết, nếu ta sớm biết như vậy còn lo lắng nhiều thế này sao? Có thể tiểu tức gia cũng muốn cho mọi người một phen bất ngờ. Cổ Tương Đình nói. Đúng rồi Tô Huynh, lần này đi Trường An xa xôi, không biết ngươi an bài tức gia đi Trường An sao cho tốt đây. Ách! Tô Thái ngẩn người, lão vốn là người thô kệch, chỉ muốn đưa Tô Trường An đi Trường An đọc sách, việc khác còn chưa nghĩ qua. Giờ đây Cổ Tương Đình nhắc tới, để con mình đi Trường An xa xôi vạn dặm một mình chính xác là không thể yên tâm. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra một biện pháp tốt, cũng không muốn mất mặt trước bà con trong Trường Môn Trấn. Lão cười ha hả nói ra. Sao bây giờ? Cho tiểu tử này tự mình đi đến chứ sao? Tô Huynh nói đùa, không bằng ngươi xem thế này, cho tước gia nhà ngươi cùng khuyển tử nhà ta kết bạn mà đi. Ta mướn Lưu Đại Tiêu đầu hộ tống khuyển tử, đến lúc đó đồng hành cùng Tô Mạn, Kỳ Đạo, Lận Như. Bọn tiểu bối đồng hương cùng tuổi trên đường cũng thân cận hơn, đến Trường An cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Tô Huynh thấy thế nào? Cổ Tương Đình cũng đoán sơ được Tô Thái không có chuẩn bị, liền đưa ra phương pháp đã nghĩ kỹ. Tìm từ hàm xúc, đã giải quyết xong khó khăn của Tô Thái, lại bảo vệ mặt mũi của hắn. Tốt tốt. Còn không đợi Tô Thái đáp ứng, Tô Trường An một bên nghe có thể cùng đường với Tô Mạn, đâu còn lo lắng việc khác nên vội vàng đáp ứng. Đại nhân nói chuyện có chỗ cho tiểu thí hải như người chen vào sao. Tô Thái trợn mắt nhìn Tô Trường An. Quay đầu cười nhìn Cổ Tương Đình nói. Vậy làm phiền Cổ Huynh rồi. Hạc hạc, Tô Huynh khách khí rồi. Hôm nay cao hứng không bằng đến quý phủ cùng uống tạm mấy chén. Cổ Tương Đình nhiệt tình mời nói. Uống tạm mấy chén. Tô Thái vì Tô Trường An đến Trường An có đủ tiêu dùng mà ăn mặc tiết kiệm, ngay cả uống rượu cũng lựa rượu rẻ mà uống. Nhưng Cổ Tương Đình là thái thú nhà cao cửa rộng, trong nhà tất nhiên không thiếu rượu ngon, chỉ nghĩ đến điểm này thôi, hai mắt Tô Thái đã tỏa sáng, đưa lên ngón cái. Hôm nay cao hứng như thế nào lại uống xoàng, hôm nay nhất định cùng Cổ Huynh không say không về. Lúc này Cổ Tương Đình mới nhớ Tô Thái tại Trường Môn Trấn nghiện rượu hơn mạng liền biến sắc. Thầm than chỉ sợ không giữ được mấy vỏ hầu nhi tử rồi. Trận yến hội này cũng thỉnh mời cha mẹ mấy tên đệ tử trong bảng, các vị đều gặp việc vui. Tất nhiên đều nâng chén thả cửa, uống cho mấy trận. Chủ khách đều cười vang, rất là náo nhiệt. Từ chỗ Cổ Tương Đình về đã là giờ hợi, Tô Trường An vịn thân cha đã say như chết lảo đảo về tới chỗ ở. Ngày thường còn nói nghìn chén không say, lúc này mới bị Cổ thúc thúc rót vài chén đã thành như vậy. Tô Trường An thì thầm trong miệng. Trong lúc nói chuyện hắn đặt Tô Thái lên giường, muốn xoay người đi nấu ấm nước sau khi Tô Thái uống say rất thích uống nước ấm. Đã thấy trên mặt Tô Thái một chút men say cũng không còn, trái lại nhìn hắn chằm chằm. Tô Trường An bị nhìn tới sợ hãi, trong nội tâm còn thầm nghĩ cha của hắn muốn hỏi về việc thánh chỉ. Chuyện này chưa bao giờ nói với cha của hắn, một là thời gian Tô Thái vội vàng ở chiến sự, ở nhà không nhiều lắm. Hai là Tô Trường An cảm thấy việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi, vì vậy cũng quá muốn nói với người khác. nhưng lúc này thánh chỉ cũng đã ra, muốn giấu giếm cũng không thể. Bắt đầu trong lòng tìm cách trả lời, từ thánh chỉ hắn nghe ra dường như thánh hoàng cho rằng sư phụ giết sư mẫu, vì vậy không thể đem chân tướng sự việc nói với phụ thân mình rồi. Tô Thái thích rượu thành tính, lỡ như ngày nào đó say rượu lỡ miệng, chẳng phải đưa tới họa sát thân. Đã chuẩn bị tốt trong đầu, Tô Trường An nhìn Tô Thái nói ra. Người không phải là uống quá nhiều sao?
Uống nhiều.
Lao tử nếu uống nhiều. Cổ Tương Đình hắn có thể uống qua được Lao tử.
Lao tử nhưng là nghìn chén không say đấy.
Bình sinh Tô Thái ghét nhất người khác nghi ngờ tiểu lượng của Lao. Tô Trường An nhếch miệng liền nhớ lại, vừa rồi cổ thúc thúc mời rượu từng khách đến thăm, chén chén uống đầy, uống xong năm vòng mặt không đổi sắc, trò chuyện vui vẻ bình thường. Cha mình thì ngược lại, vài ba chén mặt liền đỏ tới mang thai, cái này ai cao ai thấp, còn nói sao?
Vậy người đây là...
Trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám xem nhẹ mặt mũi phụ thân mình.
Lừa gạt tiểu tử Cổ Tương Đình đấy, muốn sớm trở về hỏi ngươi chút việc.
Nét đứng đắn ít thấy hiện trên mặt Tô Thái.
Lúc nãy ta thấy tiểu tử ngươi nhìn Tô Mạt chằm chằm, chắc là có ý với người ta.
Tô Thái rất chăm chú hỏi.
A.
Tô Trường An nghìn tính vạn tính cũng không tính đến Tô Thái sẽ hỏi lúc này.
Giống như bí mật của mình bỗng chốc bị khám phá, sắc mặt hắn hồng nhuận.
Ấp úng cả buổi nói không nên lời.
Tô Thái mặc dù là người thô kệch nhưng cũng từng trải chuyện nam nữ.
Nhìn bộ dạng Tô Trường An như vậy, còn không rõ tâm tư hải tử nhà mình hay sao?
Hắn ngồi dậy, hỏi.
Vậy ngươi có nói với Tô Mạt chưa?
Tô Trường An lắc đầu.
Ngươi sợ thất bại.
Tô Thái vô thật mạnh và gót Tô Trường An với vẻ mặt buồn bã bất hạnh, bộ dáng không dám tranh giành kia nói.
Nếu năm đó cha của ngươi cũng sợ như vậy, sẽ không có ngươi rồi.
Tô Trường An đỏ mặt không dám đáp lời.
Nhà Tô Mạt tốt.
Ngươi muốn lấy Tô Mạt. Học viện kia cùng một nhà với chúng ta.
Đoạn đường này đi Trường An ngươi phải cùng người ta ở chung thật tốt, tranh thủ nắm bắt thật nhanh cho Tô gia nhà ta khai chi tán diệp.
Vẻ mặt Tô Thái ước mơ, ánh mắt lộ ra hào quang, dường như đã có thể nhìn thấy tương lai tiền tài của con trai mình.
Phụ thân Tô Mạt là Tô Hà chính thị viện trưởng học viện, đương nhiên học viện này của hắn không thể so với các học viện ở Trường An nhưng đặt ở Trường Môn Trấn coi như là nhân vật số 1 số 2.
Như ngày thường, mặc dù Tô Thái cùng họ nhưng là không dám trèo cao.
Nhưng hiện tại khác xa A, Tô Trường An được phong tước vị, nếu bàn về địa vị, ngay cả Cổ Tương Đình cũng không thể so với hắn.
Trong nội tâm Tô Thái cũng liền đã có tính toán.
Tô Trường An mất hứng, hắn cảm thấy hắn đối với Mạt Mạt ý tứ ái mộ thuần khiết, bị cha hắn tiền tài thế tục làm bẩn.
Hắn tức giận nhìn Tô Thái nói.
Quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân ái tài.
Sắc mặt Tô Thái lập tức trở nên khó coi, hắn chỉ vào mũi Tô Trường An quát.
Ngươi dám giáo huấn lao tử.
Cái gì quân tử cái gì tiểu nhân.
Ở đâu học ra cái điệu bộ này?
Trong sách ghi đấy.
Tô Trường An nghĩ đến Mạt Mạt, hiếm thấy ngồi thẳng lưng trước mặt cha mình.
Toàn đống sách nát.
Lao tử liền đốt nó đi.
Nộ khí trong lòng Tô Thái càng tăng, mở to hai mắt trừng trừng nhìn Tô Trường An.
Một vị đao khách trong đảng yêu hiệp khách nói vậy đấy.
Tô Trường An thấy vậy khí thế trên người liền giảm nhiều.
Lại là ba cái thư yêu quái, hiệp khách đấy, Lao tử bao nhiêu lần nói ngươi không được đọc những thứ sách nát này rồi.
Tuy rằng Tô Thái không đọc sách được mấy ngày nhưng cũng biết những tiểu thuyết quái dị này phần lớn là mê muội làm mất ý chí.
Trong nội tâm phẫn hận làm bộ liền muốn đánh Tô Trường An.
Thế nhưng sư phụ con nói nó là sách hay.
Tô Trường An nhỏ giọng nói ra, trong lòng hắn hoảng sợ, âm thầm hối hận không nên trước mặt phụ thân khoe mẽ anh hùng.
Huống hồ cũng không có Mạt Mạt trước mặt, cũng không biết mình vì nàng cố gắng trước phụ thân, ván này chẳng phải là hưởng phí khổ sở sao.
Sư phụ ngươi.
Tô Thái giơ tay dừng lại một chút. Sư phó Tô Trường An là ai, lão không nhớ nổi tên.
Nhưng sư tổ hắn là Diêu Quang, đây chính là một đại nhân vật.
Sư phụ hắn thích sách, Diêu Quang có lẽ cũng không chán ghét.
Nghĩ đến vị Diêu Quang kia tuy rằng vẫn lạc 10 năm nhưng uy danh vẫn còn như cũ.
Sắc mặt Tô Thái trở nên khó coi, hắn thu tay lại, ngượng ngùng cười trừ, khoát tay nói.
Khục khục, sư phụ ngươi đã ưa thích, quên đi, không đốt là được rồi.
Cười mịn.
Quyền 1 chương 10, đường đến Trường An xa xôi, hạ.
Những ngày ở Trường Môn trôi qua rất nhanh, loáng cái đã qua 3 ngày.
Mấy ngày nay Tô Trường An cực kỳ thoải mái, hắn là tức gia, nếu luận về thân phận, ở Trường Môn Trấn đến cả Cổ Tương Đình cũng không bằng hắn.
Không ai gọi hắn là Tô Nhị gia, càng không có ai dám gọi hắn là Tô Nhị cậu.
Cho dù kỳ đạo gặp hắn cũng phải ngoan ngoãn gọi hắn một câu Tô tức gia.
Đừng nói đến chuyện bắt nạt, thậm chí liếc nhìn hắn một cái cũng phải rụt rè sợ hãi.
Hắn rất thích cảm giác này, nhưng rồi lại rất không thích.
Thích là dù mình đi đến đâu mọi người đều dõi theo hắn, tựa như mình là trung tâm của thế giới này.
Hắn cũng tự biết như vậy là không đúng, mọi người nhìn hắn nhưng lại chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Thế giới này vẫn như cũ cách hắn thật xa,
khác là khi trước hắn nhìn lên thế giới này mà hiện tại là túi đầu nhìn xuống. Nhưng có một thứ không thay đổi, hắn vẫn lẻ loi một mình như xưa. Hôm nay là ngày khởi hành đến Trường An. Tô Trường An rời giường từ sớm. Trong phòng trống không, cha hắn có việc gấp trong quân doanh, ngày hôm qua đã bị điều lên tiền tuyến Khốn Long Quan ở Bắc Địa. Tô Thái giờ đã là thiên hộ rồi, trong quân doanh có nhiều việc đều cần đến lão, cho dù không có quyền lên tiếng nhưng vẫn nhất định phải ngồi nghe. Lúc lao đi, khuôn mặt trông rất khó coi. Tô Trường An có hỏi nhưng lão không nói, Tô Trường An cũng cho qua. Tô Trường An không thích công việc của Tô Thái. Lão quá bận, từ khi Thánh Hoàng đăng cơ tới nay, ông dùng tài trí kiệt xuất của mình dốc lòng xây dựng đất nước. Vừa lúc gặp được nhân tộc xuất gia Tinh Vẫn, y trên ghế rồng cao ngất trong thành Trường An bày mưu tính kế, chém yêu tộc phương Bắc, mở rộng man địa phía Tây, không ngừng mở rộng biên giới lãnh thổ. Cũng trong mấy chục năm này, những vị từng là Tinh Vẫn lần lượt chết giả, chết trận, hoặc giống như Diêu Quang ngoài ý muốn ngã xuống, nhưng chung quy cũng đều là chết. Nhân tộc chỉ còn sót lại 7 vị Tinh Vẫn y mới dần ngừng lại mưu đồ Nam Chinh Bắc Chiến. Cứ vậy, Thánh Hoàng muốn mở rộng lãnh thổ, cha Tô Trường An phải lên chiến trường cống hiến nhiệt huyết. Thánh Hoàng muốn nghỉ ngơi lấy sức, cha hắn phải ra biên cương bảo vệ quốc gia. Cho nên, từ khi Tô Trường An ghi nhớ được tới nay, Tô Thái có rất ít thời gian ở cùng hắn. Vì vậy, từ tận đáy lòng thực ra Tô Trường An cũng không thích Thánh Hoàng, nhưng hắn biết điều này không thể nói ra. Bởi vì đa số người đều thích y, dù y mở rộng lãnh thổ nhưng không quá hiếu chiến. Mặc dù thích làm đại sự nhưng không nặng thu thuế, mặc dù cấp thiên hạ nhà Hán lập ra đại ngụy nhưng lại là danh chính ngôn thuận. Trên phố đều nói y là thiên cổ nhất đế, Tô Trường An nghĩ nếu không phải cha mình quanh năm đều chinh chiến bên ngoài, hắn có lẽ cũng thích y, nhưng hiện giờ Tô Trường An chính là không thích y. Tô Trường An ăn hết bánh bao mua của nhà Vương Tẩu rồi liếm sạch dầu mỡ dính trên tay. Sau đó đến trước thanh đại đao được thờ trong đại sảnh cung kính thắp ba nén hương. Hắn ngơ ngác nhìn tàn lửa lan dần xuống dưới, khuôn mặt ngẩn ngơ không rõ là đang nghĩ gì. Đợi đến khi nén hương cháy hết, hắn lấy thanh đao kia xuống mang trên lưng, đóng chặt cửa nhà mình. Nghiêm túc kiểm tra ba lần xem đã khóa kỹ chưa, hắn không muốn khi cha hắn trở về lại phát hiện ra đồ trong nhà đã bị kẻ trộm hốt sạch mất rồi. Sau đó hắn xoay người dẫm lên lớp tuyết mỏng ra khỏi Trường Môn Trấn. Dáng dấp ấy giống hệt Mạc Thính Vũ rời Trường An năm đó. Trước cửa trấn, Cổ Ninh đang chờ, Tô Mạc, Lận Như, Kỳ Đạo đồng hành cũng đã có mặt, còn có mấy nam tử trung niên dắt theo vài chiếc xe ngựa đứng giữa trời tuyết ở trạm xe. Tô Minh, huynh đến rồi à? Cổ Ninh bước lên chào đón. Y mặc một bộ thanh bào dành cho nho sinh, búi tóc dùng một cây châm ngọc trắng như tuyết cài xuyên qua, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, ôn nhuận như ngọc, giống hệ phụ thân y. Cổ huynh phải đợi lâu rồi. Tô Trường An vẫn chưa thể thích ứng được với cách xưng hô như vậy, nhưng bọn họ đều đã trưởng thành, gọi thẳng tên như trước kia lại thành ra không đúng cấp bậc lễ nghĩa. Hắn cố gắng để ánh mắt không nhìn sang chỗ khác nhưng lại không thể kìm lòng liếc nhìn Tô Mạt đứng bên cạnh, nàng mặc xiêm y màu xanh, buộc tóc đuôi ngựa thả sang hai bên. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Trường An, nàng nở nụ cười với hắn, lộ ra hai cái răng khểnh nho nhỏ đáng yêu. Tô Trường An cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, hắn khẽ ho một tiếng che giấu sự khác thường của mình. Tiện thể xoay người nói với những người khác, cũng khiến chư vị chờ lâu rồi. Mấy người vội vàng trao hỏi, Tô Trường An hiện giờ là tước gia cao quý, bọn họ không dám thất lễ. Tô huynh nói đùa, chúng ta cũng vừa mới tới. Nào, để ta giới thiệu với huynh, đây là Lưu Tiêu Đầu. Cổ Ninh vừa đi tới chỉ vào một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên này trông rất cường tráng, mặt vuông chữ quốc, thực ra cũng như chữ điền thôi, môi dày, tay cầm một thanh liễu diệp đao. Khuôn mặt đầy nét phong sương, vừa nhìn đã biết đây là người trải qua nhiều gian khổ trong cuộc sống. Thực ra, Tô Trường An biết nam tử này. Nam tử này tên Lưu Đại Hoành, ở Trường Môn Trấn cũng coi như là có chút danh tiếng. Y là tiêu đầu, mang theo tiêu đội khoảng 7-8 người. Hàng năm áp tải giữa Trường Môn Trấn và Trường An. Khi có tiêu thì bọn họ vật tiêu, khi không có thì bọn họ mang theo chút hàng hóa để buôn bán. Đương nhiên cái này không phải là lạ, ở đại ngụy này có vô số tiêu đội như vậy. Nhưng Trường Môn và Trường An lại bị ngăn cách bởi U Vân Lĩnh, nơi đó yêu quái hoành hành. Đừng nói là dân chúng bình thường, đến cả quân đội triều đình muốn đi qua U Vân Lĩnh cũng phải có bảo vật hộ thể do thánh nhân ban, bằng không ắt sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng Lưu Đại Hoành bọn họ lại có thể yên bình ra vào U Vân Lĩnh, hàng năm áp tiêu từ Trường An đến Trường Môn. Rồi lại từ Trường Môn đến Trường An, kiếm được nhiều bạc đến mức khiến người khác trông mà đỏ con mắt. Trên phố đồn đãi Lưu Đại Hoành biết cổ ngữ, có thể trao đổi với đám yêu quái, hàng năm cung phụng cho bọn chúng mới đổi lấy được cơ hội bình yên ra vào U Vân Lĩnh. Nhưng về chuyện này, Lưu Đại Hoành không nói lời nào. Lúc trước, khi chưa gặp Mạc Thính Vũ, Tô Trường An vẫn luôn cảm thấy khắp cả Trường Môn Trấn này chỉ có Lưu Đại Hoành là giống đao khách kiếm hiệp như trong sách hay viết,
thậm chí có lần vì quá sùng bái y mà có ý định bái sư học nghệ. Hôm nay gặp lại phát hiện y thật bình thường, chẳng khác những nam tử trung niên khác là bao, thậm chí thoáng nhìn còn chẳng lợi hại bằng cha hắn. Tô Trường An không khỏi có hơi thất vọng, nhưng nhìn thấy đao trên tay y thì ánh mắt lại sáng lên. Ngươi biết dùng đao? Tô Trường An hỏi. Lưu Đại Hoành sửng sờ, y đang định bái kiến Tô Trường An lại bị Tô Trường An hỏi một câu không đầu không đuôi, lời vừa đến miệng đành phải nuốt vào.
Đúng vậy. Tiểu nhân quanh năm buôn ba bên ngoài, luyện được chút đao pháp, chủ yếu dùng để phòng thân.
Nói xong y liếc mắt nhìn thanh đại đao sau lưng Tô Trường An không nhỏ hơn đao mình là bao. Đại đao nằm trong vỏ, không nhìn thấy được thân đao, nhưng vỏ đao rách tơi tả, thậm chí còn bị vấy mỡ. Lưu Đại Hoành dùng đao đã nhiều năm, ngoại trừ thấy nó to hơn thông thường một chút thì thực không nhìn ra còn có chỗ nào đặc biệt nữa, lòng thầm thấy kỳ lạ. Theo lý Tô Trường An được Thánh Thượng Phong làm tức ra, cũng coi như là một đại nhân vật, cớ sao lại dùng một thanh đao nát như vậy. Lưu Mỗ thấy tức ra mang theo một thanh đao, vậy chắc hẳn cũng biết đao pháp. Đao pháp của tiểu nhân hẳn là không so nổi với tức ra. Tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng dẫu sao Tô Trường An cũng là tức ra, Lưu Đại Hoành lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, năng lực lựa chiều đón ý vẫn khá thuần thục. Ta không biết dùng đao, cho nên ta muốn mời ngươi dạy đao pháp cho ta. Tô Trường An nói sự thực, năm đó Mạc Thính Vũ dạy hắn một đao, chỉ dạy một lần. Tô Trường An cũng đã nhìn một đao kia của y, cũng nhớ kỹ một đao đó. Hai năm nay ngày nào hắn cũng nghiêm túc luyện tập một đao ấy nhưng vẫn không tiến bộ. Hắn cảm thấy dù hắn thông minh, cũng khá chăm chỉ, nhưng không chút tiến bộ như vậy hẳn là do một đao này quá khó. Do đó hắn muốn tìm cái gì đó đơn giản hơn luyện trước. Như vậy sao được? Không phải Thiên Đao Mạc Thính Vũ là sư phụ ngài sao? Lưu Đại Hoành hỏi. Hàng năm hắn lui tới giữa trưởng môn Trấn và Trường An, tin tức đương nhiên linh thông hơn nhiều. Những chuyện liên quan đến Mạc Thính Vũ, ý đã nhớ kỹ trong lòng. Mạc Thính Vũ được ca ngợi là thiên tài xuất sắc nhất trong vòng mấy trăm năm qua của nhân tộc, năm đó cảnh giới của hắn chỉ dừng ở thái nhất cảnh mà đao pháp đã độc bộ thiên hạ. Hai năm trước, lại dùng thực lực của thái nhất cảnh chém tinh vẫn, người trong thiên hạ đều gọi hắn là Thiên Đao Mạc Thính Vũ. Mà Tô Trường An là đệ tử duy nhất của hắn, sao có thể không biết đao pháp? Người đã từng dạy ta. Tô Trường An có hơi khó xử, nếu nói là mình không học được e rằng sẽ mất hết mặt mũi trước mặt Tô Mạt. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành nói, nhưng hiện giờ ta không dùng được. Hả? Lưu Đại Hoành sửng sốt một lúc mới tỉnh ra, năm đó Mạc Thính Vũ dùng thực lực thái nhất cảnh mà chỉ cần một đao đã chém được tinh vẫn, đao pháp kia chắc chắn là vô cùng cao thâm. Tô Trường An này đến cả tụ linh cũng chưa thành. Không dùng dược đao pháp ảo diệu ấy cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng tức khắc ý lại thấy khó xử, Tô Trường An là đồ đệ của Mạc Thính Vũ, Mạc Thính Vũ lại là đồ đệ của Diêu Quang. Đao pháp của y cũng chẳng phải thứ hiếm có gì, dạy cho Tô Trường An thì thân phận của mình lại thế nào. Ngồi uống rượu nói khoác với bằng hữu rằng mình ngang hàng với Mạc Thính Vũ thật là nở mặt, nhưng nếu bị người có mưu đồ biết e rằng không tránh khỏi tai họa. Nhưng Tô Trường An là tước gia cao quý, trước mặt mọi người mời y tùy đao pháp, y không dám khiến Tô Trường An mất mặt. Đắn đo một lúc y mới nói. Tô tước gia nói đùa. Ta cũng không dám dạy đao pháp cho ngài, nhưng nếu có vấn đề gì khó hiểu về đao pháp, chúng ta có thể cùng nhau trao đổi. Vậy được. Tô Trường An không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể học đao thì thế nào cũng được. Vậy nếu có rảnh ta sẽ tìm ngươi.
Được.
Lưu Đại Hoành cười đáp ứng. Lưu Đại Hoành mang theo cả thể 7 người và 4 chiếc xe ngựa. Cổ Ninh và Tô Trường An ngồi một xe, Kỳ Đạo với Lận Như một xe, Tô Mạt một xe. Xe còn lại để cho người của mình dùng khi nghỉ ngơi. Cả chuyến đi không tránh khỏi màn trời chiếu đất, đương nhiên cần người gác đêm. Chiếc xe kia là để cho người gác đêm dùng vào ban ngày nghỉ ngơi. Mời các vị ngồi vững, lao Lưu khởi hành. Lưu Đại Hoành bước trên lưng ngựa, nói với mọi người trong xe ngựa một câu rồi vung roi lên quất vào mông ngựa. Con ngựa bị đau hí lên một tiếng rồi bắt đầu lao lên trước. Tô Trường An vén rèm xe lên, quay đầu lại nhìn Trường Môn Trấn lần cuối. Sắp vào trưa, tuyết trắng khẽ rơi lất phất. Khói bếp lượn lờ trong trường môn trấn, hình như có mấy đứa trẻ tan học đang đuổi bắt nhau trên đường. Quyền 1 chương 11, nhàn thoại nơi Bắc Địa. Thấm thoát nhóm người Tô Trường An đã đi được 2 ngày. Bắc Địa không so được với Trung Nguyên, đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, có ít quan đạo. Mặc dù mọi người đều ngồi trên xe ngựa nhưng cũng không tránh khỏi sóc nảy suốt dọc đường. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Tô tức ra, Cổ công tử, đằng trước là Bắc Lang Thành, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đó. Mấy ngày nay đường xá sóc nảy. Mấy vị cực khổ rồi. Lưu Đại Hoành vội vàng nói với hai người ngồi trong xe ngựa.
Được.
Tô Trường An ló đầu ra khỏi xe ngựa, mấy ngày nay cứ như tiểu thư khuê các phải ngồi yên trong xe ngựa không có tí ánh sáng mặt trời nào. Tô Trường An thấy mình sắp thành dị sắc mất rồi. Bắc Lam Thành. Cổ Ninh cũng ló đầu ra, y dõi mắt nhìn,
một tòa thành Quách đứng sừng sững trong gió tuyết xuất hiện trước mắt ý ở Bắc Địa, thành Quách khí thế đến vậy cũng chỉ có Bắc Lam thành của Cổ gia Tấn Vương. Lưu Tiêu Đầu, lần này đi Trường An, đến Hoa Lâu trấn không phải là gần hơn một chút sao? Đi vòng đến Bắc Lam thành lại mất thêm mấy ngày đường nữa. Cổ Ninh là thế tử của Thái Thú Trường Môn trấn, nhiều ít gì cũng có chút kiến thức. Hắn hỏi như vậy không phải vì nghi ngờ đám người Lưu Đại Hoành, chỉ là sợ đến muộn ngày khai giảng của học viện tại Trường An mà thôi. Ha ha, Cổ công tử chớ trách. Lão Lưu đã đến Trường An không dưới trăm lần, tự có cân nhắc, tất nhiên sẽ không làm trì hoãn đại sự của các vị, Lưu Đại Hoành cười nói. Không dám giấu gì, Lưu Mô đến Bắc Lam thành là có chút việc riêng, nơi này chúng ta còn một vị cố chủ cũng muốn đưa một vị thế tử đến Trường An học tập, cho nên lòng vòng một chút, đón vị thế tử này xong chúng ta sẽ đến thẳng Trường An luôn. Ừ. Cổ Ninh gật đầu, Lưu Đại Hoành áp tiêu nhiều năm như vậy rồi, nhân phẩm cũng khá đáng tin. Nếu là đến đón người cũng không sao cả, chỉ là thêm mấy ngày đường, không làm chậm trễ kế hoạch đến Trường An là được. Đón ai vậy? Tô Trường An lại càng không để ý, hắn chỉ nghĩ làm thế nào có thời gian tìm Lưu Đại Hoành để y dạy hắn đao pháp, nhưng mấy ngày nay màn trời chiếu đất, mấy người trong tiêu đội thay phiên nhau gác đêm do đó cũng chẳng có nhiều thời gian. Nhưng hôm nay vào đến trong thành, chắc hẳn Lưu Đại Hoành cũng không có lý do từ chối hắn nữa. Chắc là một vị công tử của Tấn Vương Cổ gia. Nhắc tới mới nhớ, hẳn là có thân thích với Cổ công tử nữa đấy. Lưu Đại Hoành nói, Cổ Tương Đình vốn là một chi của Tấn Vương Cổ gia, quả thực có thân thích với Cổ Ninh. Tấn Vương Cổ gia. Cổ Ninh khẽ nhíu mày, ý không quá thích người của Tấn Vương Cổ gia. Trước đây mỗi lần Cổ Vương gia đại thọ sẽ mời chi thứ bọn họ đến chúc thọ, nhưng chủ gia cũng chẳng coi trọng chi thứ bọn họ cho lắm, dẫu cha hắn là Thái Thú Trường Môn, nhưng so với họ thì cũng chẳng là gì. Cho nên đừng nói là đám công tử tiểu thư chủ gia, đến cả hạ nhân nhà đó cũng chẳng thèm để ý đến họ. Tuy rằng Cổ Ninh là nho sinh, hiểu rõ hiếu, đế, kính người trên, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ nhưng dẫu sao còn chưa qua 16 tuổi, vẫn có chút oán trách với chủ gia. Đúng vậy, Cổ gia công tử thân phận tôn quý, đến lúc đó phiền các vị vất vả chen chúc một chút. Lưu Đại Hoành đang đánh xe, không chú ý đến sự khác thường của Cổ Ninh tiếp tục nói. Bốn chiếc xe ngựa, một chiếc để tiêu đội bọn họ nghỉ ngơi, ba bốn nam tử cùng chen chúc một chỗ, đương nhiên không thể thêm người. Còn xe của Kỳ Đạo và Lận Như, mặc dù chỉ có hai người, ở Trường Môn cũng coi như là con em nhà giàu nhưng dâu sao cũng chỉ là con nhà lính thường thường. Tô Mạt lại là nữ quyến, tuy rằng dân phong đại ngụy khá cởi mở nhưng nếu chung đụng với nam tử một thời gian dài cũng sẽ không tránh khỏi chút ít tin đồn, đương nhiên là càng không ổn. Chỉ có Tô Trường An và Cổ Ninh, một người là tước gia đại ngụy, một người là công tử chi thứ của Cổ gia. Mặc dù không sánh bằng Tấn Vương Cổ gia nhưng cũng không đến mức rất thân phận lắm. Cổ Ninh nhăn mày, nếu phải ở cùng công tử chủ gia xem chừng lộ trình lần này cũng trôi qua không thoải mái lắm. Cổ huynh, làm sao vậy? Tô Trường An nhận ra sự khác thường của Cổ Ninh, mấy ngày nay ở chung mặc dù Tô Trường An vẫn coi Cổ Ninh là tình địch như trước, nhưng vẫn không tránh khỏi bị cảm phục trước khí khái của y, hai người còn sắp xỉ tuổi nhau, cũng tự nhiên trở nên thân thiết. Không có gì. Cổ Ninh miễn cưỡng nở nụ cười lui về trong xe. Có phải người của Tấn Vương Cổ gia khó chung đụng không? Tô Trường An nhỏ giọng hỏi. Ừ. Cổ Ninh gật đầu, hơi cân nhắc mới nói tiếp, Tấn Vương Cổ gia dẫu sao cũng là vương hầu đại ngụy, có chút ngạo khí. Cũng không phải là khó chung đụng, chỉ là cách nhìn nhận không giống nhau, đối với dân chúng thôn dã như chúng ta cũng có ít để tài chung để tán gẫu. Nếu là ngồi cùng một xe, e rằng có hơi gượng gạo. Trung quy nho sinh giống như Cổ Ninh rất khó nói ra những lời không tốt về chủ gia, chỉ có thể uyển chuyển tìm từ thuật lại đại khái. Tô Trường An nghe vậy lập tức liền hiểu, nói tiếp. Vậy cũng tức là người của Tấn Vương Cổ gia bọn họ coi thường người khác chứ gì? Ừ. Cổ Ninh gật đầu xem như thừa nhận, hoan khí với gia chủ tích tụ trong lòng khiến y không cách nào phản bác được lời của Tô Trường An. Vậy cũng có sao đâu. Y khinh thường chúng ta cũng chẳng thèm bận tâm đến y là được. Tô Trường An thân thiết vỗ bả vai Cổ Ninh, hai chúng ta nói chuyện của mình, nếu y muốn nghe thì mặc y nghe, không thích nghe thì xuống xe đi bộ. Chẳng lẽ bắt hai chúng ta đến hầu hạ một mình y chắc? Tô Trường An nghĩ rất đơn giản, Cổ Ninh là tình địch của hắn nhưng đây là chuyện trong Trường Môn trấn. Công tử Cổ gia mới đến là người ngoài Trường Môn, muốn an nội thì trước tiên phải bài ngoại, cho nên lần này hắn đứng về phía Cổ Ninh. Cổ Ninh nghe vậy cũng cảm thấy có chút an ủi, gật đầu nói, Tô huynh nói phải, Cổ mỗ ủy mị quá rồi, khiến huynh chê cười. Các vị, đến Bắc Lam thành rồi. Mọi người mải nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Bắc Lam thành, Lưu Đại Hoành cất giọng hô. Mọi người đều xuống xe chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra trước khi vào thành. Bắc Lam thành là một trọng trấn của Đại Ngụy ở Bắc Địa,
thường xuyên có ngoại tộc muốn trà trộn vào trong thành để tìm hiểu tin tức nên mấy chuyện kiểm tra này đã thành thông lệ. Bình thường chỉ xem bảng tên và tự báo về gia môn mình là được, thế nhưng kiểm tra hôm nay lại vô cùng nghiêm ngặt. Tô Trường An kiễng chân nhìn, lục soát người, bảng tên, thậm chí còn hỏi đến từ đâu, đến lúc nào, đến Bắc Lam Thành làm gì cũng hỏi rõ ràng, còn phải ghi lại từng cái một. Tô Trường An mặc dù ít đi xa nhưng cũng biết tình huống này tuyệt đối không bình thường liền hỏi nhỏ. Lưu đại ca, có chuyện gì vậy? Bình thường Bắc Lam Thành cũng kiểm tra nghiêm ngặt như vậy sao? Không đâu. Trả lời hắn là Cổ Ninh, hàng năm ít đều đến Bắc Lam Thành một hai lần tham gia một số lần tụ hội với chủ gia. Nhưng cho dù là đại thọ 80 tuổi của Cổ gia Vương gia cũng không kiểm tra nghiêm ngặt đến vậy. Xem chừng chắc là đã phát sinh chuyện gì đó. Hình như là yêu tộc phương Bắc lại không yên ổn rồi, phỏng chừng là để đề phòng ngoại tộc. Lưu Đại Hoành nói tiếp. Tô Trường An nghe vậy, lại nghĩ tới mấy ngày trước cha già nhà mình bị điều gấp đến Khốn Long Quan, có phần lo lắng trong lòng. Chỉ mất một lúc đã đến lượt đám Tô Trường An. Lưu Đại Hoành là người từng trải, nhét vào tay binh lính thủ thành 10 văn tiền, bọn họ cũng không làm khó, kiểm tra qua loa một lúc rồi cũng được thông qua. Bắc Lam Thành không hổ là trọng trấn Bắc Địa, thương hộ mọc lên san sát bên đường, người đi đường nối liền không dứt. Khiến mấy người trẻ tuổi trước giờ chưa từng rời khỏi Bắc Môn Trấn nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi. E rằng đến cả Trường An cũng chỉ được đến vậy là cùng. Kỳ Đạo đi cuối đội ngũ cảm thán nói. Chưa trải sự đời, thành Trường An phồn hoa hơn nơi này không biết bao nhiêu lần đâu. Tô Trường An khó có được cơ hội lập tức xem thường Kỳ Đạo nhằm báo thù năm đó ở học viện bị y bắt nạt. Khuôn mặt Kỳ Đạo thoáng cái đỏ bừng, nhất thời không biết nói gì hơn. Chẳng qua là ngại thân phận của Tô Trường An nên chỉ dám căm hận nhìn hắn, không dám ra tay với hắn như trong quá khứ. Cổ ca ca, huynh nhìn kìa, cái vòng tay kia thật đẹp. Mặt mặt thích sao? Chúng ta đi xem. Trong lúc hai người đấu võ miệng với nhau, bên cạnh vang lên cuộc đối thoại của Tô Mạt và Cổ Ninh. Tô Trường An quay đầu nhìn đã thấy Tô Mạt vô cùng thân thiết kéo tay Cổ Ninh đến trước một sạp hàng, chọn lựa tỉ mỉ đồ trang sức bày trên đó. Không biết là hai người nói những gì, chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Tô Mạt vang lên. Tô Trường An thấy vậy, ỉu xịu như trái cà gặp sương, chút thành tiểu nho nhỏ vừa nãy đấu khẩu với Kỳ Đạo cũng đông chốc tan thành mây khói. Có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Kỳ Đạo tiến lên nói, ánh mặt ngập tràn trêu tức. Lần này Tô Trường An không còn lời nào để nói lại, cũng phẫn hận nhìn Kỳ Đạo, nhưng thấy đối phương cao hơn mình một cái đầu cũng chẳng dám ra tay. Hoa khí sinh tài. Lẫn như đứng một bên tiến lên khuyên nhủ, tuy rằng tên này là kép võ nhưng lại kiệm lời, suốt dọc đường tích chữ như vàng. Mà thường những người nói ít, một khi đã mở miệng thì lời nói rất có trọng lượng. Cho nên Tô Trường An và Kỳ Đạo đều nể mặt Lận Như, không mắt to trừng mắt nhỏ nữa mà mang theo chút tức giận bắt kịp đội ngũ. Mọi người cứ đi rồi nghỉ suốt quãng đường, rốt cuộc cũng tới đích đến của chuyến này. Đó là một tòa phủ đệ to đến mức sắp bằng cả nửa Trường Môn Trấn, cửa cao 8 thước, rộng 4 thước, đinh cửa xếp thành 9 hàng dọc 7 hàng ngang, hoành phi để 3 chữ Tấn Vương Phủ. Trước cửa có 8 tên thị vệ tay cầm chiến kích, thắt lưng dắt trường đao đứng đối diện nhau, tư thế hiên ngang. Trên đường Lưu Đại Hoành đã nói, mọi người đến Vương Phủ thông báo, người của Vương Phủ sẽ phụ trách sắp xếp chỗ ở, do đó ngoại trừ cảm thán Vương Phủ này vô cùng khí thế cũng không có thắc mắc gì. Sắc trời dần tối, Lưu Đại Hoành cũng không dám trì hoãn thêm, đưa mọi người đến trước cửa Vương Phủ, đang định nhờ một thị vệ trước cửa vào thông báo đã thấy cánh cửa đại môn cổ ra chậm rãi bị đẩy ra, một vị lao giả đứng sau cửa đang híp mắt nhìn mấy người. Lao giả mặc một bộ trường bào vải thô màu xám, đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt phiếm đầy nếp nhăn, lưng cũng hơi quổng. Thoạt nhìn dường như cũng khoảng 70. Người tới là Lưu Tiêu Đầu của Trường Môn Trấn sao? Chưa đợi Lưu Đại Hoành tự giới thiệu, lão nhân kia đã cất cao giọng hỏi. Giọng nói mạnh mẽ sáng sảng, không giống như giọng một vị lão giả tuổi này phát ra. Là một cao thủ. Biểu cảm của Tô Trường An trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng nói với mọi người. Ồ! Sao biết được? Cổ Ninh thấy nét mặt Tô Trường An không giống như đang đùa, nhưng lão nhân này là quản gia Cổ gia, Cổ Ninh cũng từng gặp vài lần. Không thấy có chỗ nào đặc biệt cho nên tò mò hỏi. Trên sách nói, lão quản gia của những thế gia vọng tộc không phải cao nhân lánh đời thì cũng là tuyệt thế cao thủ. Tô Trường An đáp. Còn có bậc kỳ thư vậy à? Tô Minh có rảnh kể cho ta nghe một chút. Được chứ, được chứ. Tô Trường An luôn rất thích chia sẻ kho sách của mình với người khác. Quyền 1 chương 12, họa này sát thân. Chính là tại hạ. Lưu Đại Hoành bên này cũng không dám chậm trễ, chắp tay đồng ý. Ha ha. Các vị kia theo lão hủ vào đi. Xe ngựa giao cho thị vệ, bọn hắn sẽ quản lý dùng cho. Đoàn người Lưu Đại Hoành giao xe ngựa cho thị vệ, sau đó theo lão quản gia tiến vào vương phủ. Môn nội Cổ gia thân là một trong 3 vương hầu, có thể được xem là cực hạn nhân thần. trong phủ đầy đủ nhà thủy tạ, các loại lầu gác được chạm trổ điêu khắc công phu. Đừng nói mấy vị thiếu niên thiếu nữ chưa bao giờ ra ngoài, ngay cả Lưu Đại Hoành thấy cảnh tượng ở Trường An rất nhiều lần cũng phải trợn mắt há mồm. Lão quản gia mang theo mọi người xuyên qua mấy cái sân nhỏ đi vào chỗ phòng cho khách, nói với nha hoàng đang chờ một bên. Sắp xế nơi ở cho mấy vị khách quý. Lão quay lại nói với mọi người. Hôm nay chư vị nghỉ ngơi ở đây, Lưu Tiêu Đầu theo ta một chuyến, vương gia có chuyện muốn nói với ngươi. Lưu Đại Hoành đem hành lý giao cho bạn đồng hành, ứng tiếng rồi theo sau lão quản gia. Tô Trường An cùng Cổ Ninh ở chung một gian phòng, Tô Trường An sờ lên tấm nệm trắng đoãn, cảm giác vừa mềm vừa sướng, trong lòng thầm than phủ vương gia đúng là rất khác biệt, tùy tiện một cái giường lớn cũng tốt hơn so với nhà mình biết bao nhiêu lần. Quay đầu lại thấy Cổ Ninh cau mày, trong nội tâm thấy kỳ quái hỏi. Này, ta xem ngươi đã xảy ra chuyện gì, số lần ngươi cau mày hôm nay chắc bằng mấy năm ở trường môn trấn rồi. Cổ Ninh nghe vậy gượng cười, đáp: Chẳng lẽ Tô Huynh không cảm giác có gì không đúng sao?
Không đúng.
Ư nhỉ, theo lý ngươi là người cổ gia, không nên ở cùng với chúng ta, phải có một gian phòng riêng cho mình chứ. Tô Trường An thuận miệng nói ra. Tô Huynh còn muốn gì nữa? Chi thứ cổ gia tính bằng nghìn, cha ta tới cũng là phòng như vậy huống chi là ta. Ta nói không đúng là chuyện khác.
Chuyện khác?
Ừ. Chẳng lẽ Tô Huynh không cảm thấy thị vệ tuần tra trong nội viện cổ gia rất nhiều lần sao? Cổ Ninh vẻ mặt trầm tư nói. Phải không nhỉ? Tô Trường An nhớ lại một chút. Cổ phủ hôm nay xác thực ba bước một người gác, thỉnh thoảng còn có thị vệ đeo đao tuần tra nhưng hắn chưa từng tới cổ phủ nên không thể biết bình thường vương phủ sẽ như thế nào. Cho nên hắn chưa phát giác ra được. Ta nghĩ vương phủ ngày thường cũng như vậy. Tô Trường An đáp lại như thế, cuối cùng hỏi lại một câu. Chẳng lẽ điều này kỳ quái sao?
Ừ, rất kỳ quái.
Cổ Ninh nói ra. Thái gia cổ gia có thể nói là người lợi hại nhất phương Bắc, dù cho đặt ở Đại Ngụy cũng là nhân vật số một số hai. Đừng nói là thường nhân, cho dù yêu tà muốn lẻn vào phủ cũng không thoát khỏi pháp nhãn của cổ thái gia, không cần những thị vệ này. Nhưng huynh xem một chút, hôm nay lúc vào cửa thành nghiêm mật, hiện tại thị vệ trong phủ phân bố cẩn mật, đám thế tử thường ngày ưa thích ra vẻ cũng không lộ diện, dường như đều co đầu rút cổ trong phòng. Toàn bộ cổ gia tử thủ canh phòng nghiêm ngặt như lâm đại địch vậy. Cổ Ninh lời nói nghiêm túc là Tô Trường An nghe được mà ra đầu run lên. Chắc không nghiêm trọng tới vậy đâu. Cổ vương gia còn sợ người nào sao? Tô Trường An ra vẻ nhẹ nhõm, giống như muốn xua tan khí tức khủng bố mà Cổ Ninh vừa mới tạo ra. Theo lý thiên hạ Đại Ngụy, ngoại trừ mấy vị tinh vẫn cùng Thánh Hoàng, không có người làm cổ gia phải kiêng kỵ như thế, nhưng sự tình có vạn nhất, ta với huynh cần phải cẩn thận một chút.
Ừ.
Tô Trường An đáp, ôm cây đại đao kia cảm thấy an tâm một chút. Cây đao này rất kỳ quái, lúc Mạc Thính Vũ chịu chết đem nó giao cho hắn nhưng từ ngày đó, vô luận Tô Trường An nỗ lực thế nào cũng không xuất ra được cây đao kia. Nó như dã thú phục chết lẳng lặng tiềm phục bản thân tại huyệt động chờ có đối thủ xứng đáng đến lại như đêm đó kinh hồng mà ra, phủ tuyết che tinh, núi sông gào thét. Nghĩ đi nghĩ lại là mi mắt Tô Trường An sụt xuống. Trong thoáng chốc hắn như trở lại đêm đó, nhìn thấy Mạc Thính Vũ giơ đao nhảy lên thật cao, trông thấy Ngô Đồng khóc đến lê hoa đái vũ, trông thấy thanh y nữ tử gỡ xuống lụa trắng che mặt, lộ ra một khuôn mặt làm hắn nhìn không rõ lắm.
Tô Minh!
Tô Minh! Ngay lúc Tô Trường An cố hết sức nhìn rõ khuôn mặt kia, bên hai truyền đến âm thanh của Cổ Ninh.
Ừ.
Tô Trường An lên tiếng đứng dậy rủi rủi mắt, nhìn xem Cổ Ninh đã ăn mặc chỉnh tề hỏi. Bây giờ là canh mấy rồi?
Đã là giờ thìn rồi.
Cổ Ninh đáp. Lưu Tiêu Đầu tới nói chúng ta thu xếp hành lý chuẩn bị xuất phát.
A, ta đã ngủ lâu như vậy.
Tô Trường An có chút kinh ngạc, phát giác ra mình đã ngủ 4-5 canh giờ.
Đúng vậy a.
Ta vốn định gọi Tô Huynh cùng ta dùng bữa nhưng thấy Tô Huynh ngủ rất ngon, không đành lòng quấy dậy. Bất quá mạt mạt sợ Tô Huynh bị đói, nói với ta giữ lại chút ít bánh sốt. Nói xong Cổ Ninh đưa lên một chiếc khăn tay màu xanh nhạt bao lấy bánh mỏng, phía trên thêu một đóa hoa mà Tô Trường An không biết tên.
Mạt mạt mua.
Tô Trường An ngủ gật giường như tỉnh ngay tức khắc.
Đúng vậy.
Cổ Ninh đáp lại như thế. Tô Trường An vội vàng tiếp lấy khăn lụa kia cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong có 3 chương bánh xốp tản ra thơm phức. Một đêm Tô Trường An đã không ăn gì, lúc này ngửi được mùi thơm như vậy. Không ngăn được ngón trỏ di động liền cầm lấy một cái bánh xốp mà ăn. Bánh xốp hôm nay đặc biệt ngon, Tô Trường An thầm nghĩ. Lại không biết cái ngon này đến từ mạt mạt hay đến từ bánh xốp.
À, hôm qua không có việc gì chứ.
Tô Trường An thỏa mãn ăn bánh xốp hỏi Cổ Ninh.
Ừ, không có gì.
Xem ra có thể do ta lo lắng quá rồi, làm Tô Huynh chê cười.
Không có gì, Huynh nói cũng có đạo lý, đi ra bên ngoài nên cẩn thận một chút.
Cha ta thường nói với ta, ý hại người không thiếu. Không thể không phòng người.
Một. Cổ Ninh thấy lời này dường như có chút không đúng, nhưng trong miệng Tô Trường An đầy bánh sốt, ăn nói hàm hồ, nhất thời hắn cũng không nghe được vấn đề chỗ đó. Tô Trường An ăn một hơi hai cái vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, đang muốn ăn cái thứ ba. Nhưng chợt nhớ tới cái gì, bánh xốp trên tay đem gói vào khăn bên trong, cẩn thận từng ly từng tí sau đó đem để vào ngực mình. Vì sao Tô Huynh không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Cổ Ninh thấy vậy cảm thấy kỳ quái, cái bánh xốp này cũng không lớn, đêm qua Tô Trường An không có ăn cơm đáng ra đã đói bụng đến mức ngực rán sau lưng rồi. Để nguyên vì thấy rất hình tượng. Ách! Dường như có bí mật gì đó bị phát hiện, sắc mặt Tô Trường An có chút lúng túng, hắn cố gắng làm mình chấn định lại nói. Thời điểm khôn còn sớm, ta sẽ ăn sau, bây giờ tụ họp cùng Lưu Đại Ca đi. Nói xong cũng không đợi Cổ Ninh tiếp tục truy vấn, liền đem đao đặt ở trên lưng, kéo Cổ Ninh từ Vương Phủ đi ra ngoài. Dưới sự chỉ dẫn của gia đình Cổ gia, bọn hắn đã ra đến cửa trước. Bọn người Lưu Đại Hoành đã đợi tại đây, Tô Trường An muốn đưa tay chào hỏi Lưu Đại Hoành lại phát hiện sắc mặt ý cực kỳ khó coi. Có lẽ tối hôm qua xảy ra chút chuyện gì đó không vui nhưng hiện tại đang trước cửa nhà Cổ gia cũng không tiện hỏi nhiều, cùng Cổ Ninh bên cạnh lên xe ngựa. Rồi cũng không thấy một xe của Cổ công tử ngày hôm qua nói đi cùng. Trong nội tâm Tô Trường An thấy kỳ quái, thầm nghĩ công tử Cổ gia này phô trương quá lớn, lại muốn mọi người phải chờ hắn. Lại nghe roi ngựa của Lưu Đại Hoành giơ lên, Tiêu Đội liền lên tiếng xuất phát ra ngoài. Lưu Tiêu Đầu, không chờ vị công tử Cổ gia kia sao? Trong nội tâm Cổ Ninh thấy kỳ quái liền lên tiếng hỏi. Đã đón rồi, là một vị tiểu thư, đã sắp xếp cùng một xe với Tô Mạt cô nương. Phía trước Lưu Đại Hoành nói ra, trong thanh âm có chút đắng chát. Hai người Cổ Tô tự nhiên nghe được sự khác thường nhưng cũng không biết phải hỏi từ đâu, nhất thời bầu không khí trong xe ngựa có chút trầm mặc. Tiêu Đội tiếp tục tiến lên phía trước, nhanh chóng ra khỏi Bắc Lam Thành. Không biết vị tiểu thư kia nói không chừng Cổ Huynh có biết. Cuối cùng Tô Trường An cũng chịu không được bầu không khí như vậy, ý đồ thông qua một ít đề tài hóa giải sự lúng túng trong xe ngựa. Cổ Tiễn Quân. Lưu Đại Hoành nói ra, thanh âm rồi lại thêm đắng chát. Cổ Tiễn Quân. Tên nghe rất quen. Tô Trường An suy nghĩ một chút, cảm thấy cái tên này đã nghe qua ở nơi nào rồi nhưng nhất thời nửa khắc không nhớ ra. Đang muốn quay sang hỏi Cổ Ninh đã thấy vẻ mặt Cổ Ninh trắng bệnh, không còn chút máu. Chính là một trong ba hầu Cổ gia, Thính Thiên Hậu Cổ Tiễn Quân. Thanh âm Cổ Ninh phát run, tựa như có đồ vật gì kẹt tại cổ họng của hắn. Ừ, Lưu Đại Hoành bên ngoài xe nặng nề đáp lại. Lưu Tiêu Đầu hồ đồ rồi sao? Tiêu như vậy cũng dám tiếp. Đây là họa sát thân A. Thanh âm Cổ Ninh ép lại rất nhỏ, như là sợ các đồng học khác nghe được. Lưu Đại Hoành trầm mặc, dĩ nhiên là không phản bác được. Tại sao như vậy? Tô Trường An hiểu không rõ lắm, tại sao những công tử khác của Cổ gia đều có thể đưa đi nhưng đổi thành Cổ Tiễn Quân lại biến thành họa sát thân. Tô Huynh có chỗ không biết, Cổ Tiễn Quân này mặc cùng tuổi với ta và Huynh nhưng thiên tư tuyệt hảo, thiên tài nổi danh phương Bắc. Tuổi còn trẻ mà đã kế thừa vị trí một trong ba hầu của Cổ gia, có thể nói là thế hệ sau quan trọng nhất. Nhân vật như vậy thực sự muốn đi Trường An, không cần Lưu Tiêu Đầu hộ tống, cao thủ nhà Cổ gia mạnh hơn Lưu Tiêu Đầu bao nhiêu lần cũng không thiếu đấy. Suy nghĩ lại hôm qua dị tượng ở Bắc Lam Thành cùng Cổ gia Vương Phủ, Cổ gia này chắc là chọc phải thứ bọn hắn không chọc nổi, mà mục tiêu của thứ này rất có thể chính là vị Tĩnh Thiên Hậu Cổ Tiễn Quân này rồi. Gió tuyết chợt lớn lên, xốc lên vải mảnh xe ngựa, Tô Trường An cảm thấy có chút rét lạnh. Cổ công tử nói đúng a. Lưu Đại Hoành lúc này cũng tiếp lời. Hôm qua lúc ta nghe nói phải hộ tống Cổ gia Tĩnh Thiên Hậu, vốn muốn cự tuyệt nhưng người Vương Phủ sao mà ngang ngược, lấy tính mạng ta bức bách, thậm chí mọi người cũng không thoát khỏi. Lão Lưu ta chỉ là nông phu sơn dã, ti tiện tánh mạng cùng lắm thì chết trăm lần cũng không sao. Nhưng nếu hại tính mạng công tử cùng tức ra, không biết làm sao đối mặt các vị dưới cửu tuyển. Cổ gia muốn đưa Cổ Tiễn Quân an toàn đến Trường An rồi lại không muốn những người khác chú ý, dĩ nhiên cần tạo ra chút ít chướng nhãn pháp. Ta và mọi người chính là che mắt cái kia rồi. Cổ Ninh thanh âm lạnh như băng, trong đôi mắt lóe ra một thứ gì đó, như muốn phun mạnh ra ngoài. Thứ này Tô Trường An đã từng thấy qua trong ánh mắt của Mạc Thính Vũ. Hắn biết rõ, đó chính là phẫn nộ. 12. 1. Ý hại người không thiếu, không thể không phòng người, đại khái là người có ý hại mình không ít, phải cẩn thận đề phòng nhưng có lẽ Tô Trường An đang ăn nên nuốt chữ. Quyền 1 chương 13, Bách Quỷ Dạ Hành. Không khí trong xe lại trầm xuống. Đối với những người ngồi đây, dù là Lưu Đại Hoành tung hoành giang hồ nhiều năm hay Cổ Ninh mới 16 tuổi thì chết vẫn là một chữ vô cùng nặng nề. Nhưng Tô Trường An lại nở nụ cười, tựa như đêm đó Mạc Thính Vũ mỉm cười chịu chết. Nô đồng cười tiễn đưa y hắn và Cổ Ninh trạc tuổi nhau, chưa hiểu rõ thế nào là sống chết. Hắn chỉ biết rằng phải cười, cho dù giây tiếp theo phải đối mặt với núi đao biển lửa cũng phải cười, bởi vì ngươi phải nói cho thế giới này biết rằng, ngươi không chịu thua.
Thực ra, Lưu Đại Ca và Cổ Huynh không cần quá lo lắng. Tô Trường An nói, Cổ gia rốt cuộc đắc tội với ai chúng ta không biết. Nhưng có một điều, bọn họ muốn đưa Cổ Tiễn Quân đến Trường An an toàn, hơn nữa còn là do chúng ta hộ tống. Cổ Huynh cũng đã nói Cổ Tiễn Quân là một trong tam hầu Cổ gia, thân phận cao quý, nếu không nắm chắc vài phần, Cổ gia chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa Cổ Tiễn Quân khỏi Cổ gia. Cho nên chúng ta chỉ cần mang theo Cổ Tiễn Quân thì không hẳn là không còn đường sống. Hai người nghe vậy bèn liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trên mặt đối phương. Sau khi nghe Tô Trường An nhắc tới mấu chốt của chuyện này họ mới tỉnh ngộ, thì ra sự tình không xấu đến mức như bọn họ tưởng. Tô Huynh nói rất đúng, nếu chúng ta sắp xếp hợp lý cũng không phải là không có phần thắng. Cổ Ninh gật đầu nói, ánh mắt nhìn Tô Trường An có phần đặc biệt. Y thầm nghĩ, Tô Huynh có thể trở thành đệ tử của Mạc Thính Vũ, xem ra là có cái hơn người. Ừm. Tô Tước gia, Cổ công tử, các vị xem tối nay nói việc này cho mọi người, để chư vị đều cảnh giác hơn được không? Sau đó để mọi người hợp mưu hợp lực nghĩ ra một biện pháp thích hợp. Vẻ mặt Lưu Đại Hoành tốt hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng trở nên linh hoạt hơn. Vậy cứ làm theo lời Lưu Tiêu đầu đi. Đám người mang theo tâm trạng khác nhau cuối cùng cũng đợi đến chạng vạng, Tiêu đội tìm một chỗ trống trải nghỉ ngơi qua đêm. Đây là kinh nghiệm áp tiêu nhiều năm của Lưu Đại Hoành, nơi có tầm nhìn trống giúp người gác đêm tiện quan sát tình hình hơn, đốt thêm một đống lửa, vừa có thể sưởi ấm vừa có thể đuổi được dã thú. Ba người triệu tập mọi người lại, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Cổ Tiễn Quân vẫn không xuống xe ngựa, thậm chí đến cả đồ ăn cũng là nhờ Tô Mạt đưa đến. Có điều như vậy cũng tốt, chỉ cần Cổ Tiễn Quân cư ở yên trong xe ngựa, việc bảo vệ cũng nắm chắc vài phần. Đợi sau khi ăn cơm tối xong, Lưu Đại Hoành mới nói sự tình cho mọi người biết. Biết được tình cảnh của mình, đương nhiên không ai vui vẻ gì, cũng may ba người vạch rõ lợi hại trong chuyện này ra, vẻ tức giận trên khuôn mặt họ mới hơi dịu xuống. Chỉ là nói đến biện pháp, chẳng ai nghĩ ra cách nào. Cuối cùng lại là thiếu niên ít lời lận như đứng ra nói chuyện. Nơi này là Bắc Địa, nhiều núi cao, đường xá gập ghềnh khó đi, hơn nữa cũng ít thôn xóm. Qua Ú Vân Lĩnh là Trung Nguyên, nơi đó đường xá rộng rãi, lại thường có quan quân đi lại tuần tra. Nếu ta là tên tặc nhân muốn cướp tiểu hầu gia Cổ gia chắc chắn sẽ chọn Bắc Địa để hành sự. Một là có thể che giấu thai mắt người khác, hai là có thể đề phòng xảy ra biến cố. Cho nên mấu chốt của việc này là làm thế nào để đi từ Bắc Địa đến được Ú Vân Lĩnh. Tặc nhân đa số sẽ chọn hành sự vào buổi đêm, chúng ta có thể đi suốt đêm, dành thời gian ban ngày để nghỉ ngơi. Như vậy ban đêm vừa có thể đề cao cảnh giác, mà người canh gác buổi sáng cũng dễ dàng quan sát hơn. Lận như Tử Tốn nói, không nhanh không chậm, không mảy may hoảng sợ khi gặp đại biến như những thiếu niên thông thường khác. Mọi người cũng hiểu Lận như nói có lý, bổ sung thêm một vài chi tiết rồi định ra phương án. Vì thế, đoàn người suốt đêm lên đường, ngày đến thì dừng lại nghỉ ngơi. Chớp mắt 10 ngày đã trôi qua mà không phát sinh nguy hiểm nào như trong tưởng tượng, thậm chí đến cả bóng dáng một tên thổ phỉ cũng không thấy. Đằng trước là Ú Vân Lĩnh, qua Ú Vân Lĩnh là Trung Nguyên rồi. Xe ngựa của Lưu Đại Hoành đi tuốt đằng trước, sau xe treo hai cái đèn lồng, dùng để dẫn đường cho xe phía sau trong đêm tối. Tiếng reo hò vang lên khắp tiêu đội, nhiều ngày nay mọi người đều lo lắng đề phòng, giờ chỉ cần đi qua Ú Vân Lĩnh bọn họ sẽ an toàn. Đại tiểu thư Cổ gia thật đúng là tiểu thư khuê các có khác. Hơn 10 ngày ngồi trong xe cũng không bước chân ra ngoài tí nào, đi vệ sinh thế nào đây, đến ăn cơm cũng phải để Mạt Mạt hầu hạ. Tô Trường An ngồi trong xe bất mãn lẩm bẩm. Hiển nhiên không có mấy hảo cảm đối với tiểu hầu gia Cổ gia hại mọi người vất vả như vậy. Tô Minh chớ nghĩ nhiều. Thực ra tiểu hầu gia nàng cũng bởi vì muốn tốt cho chúng ta, nàng càng không ra mặt chúng ta lại càng an toàn. Mạt Mạt nói là hầu hạ, thực ra cũng chỉ là đưa chút đồ ăn, cũng không có gì to tát. Cổ Ninh cười khuyên giải. Rốt cuộc cũng sắp đến Trung Nguyên, tâm trạng của y cũng tốt hơn một chút. Ha ha, Cổ công tử nói rất đúng. Tiếng cười sang sảng của Lưu Đại Hoành truyền tới, rốt cuộc căng thẳng cũng giảm bớt, y lại nở nụ cười hào sảng quen thuộc kia. Đúng rồi, Lưu Đại ca, đằng trước là Ú Vân Lĩnh, nghe nói trong Ú Vân Lĩnh tinh quái hoành hành, cực kỳ hung hiểm. Nhưng sao lần nào huynh cũng bình yên vượt qua? Chẳng lẽ huynh biết cổ ngữ thật? Có thể trao đổi với yêu tinh trên núi. Cuối cùng Tô Trường An cũng hỏi y về nghi hoặc trong lòng suốt bao năm. Vốn việc này đề cập đến cơ mật của tiêu đội Lưu Đại Hoành, nhưng Tô Trường An trước nay không có tâm cơ gì, nghĩ cái gì hỏi cái đó, huống chi trải qua mấy ngày này, mọi người cũng coi như là cùng nhau trải qua hoạn nạn. Lưu Đại Hoành không có ý giấu giếm, cười nói, thực ra nào có kỳ lạ như người ta nói vậy, chỉ là ta biết một con thụ tinh, hình như rất có hy vọng trong ngọn núi này, nên mỗi lần ta đi qua thì đám tinh quái cũng không đến quấy rầy. Thụ tinh? Vậy chẳng phải là cùng bọn với đám yêu tộc phương Bắc sao? Tô Trường An hơi khó hiểu, hắn không ghét yêu tộc, mặc dù cha hắn hàng năm đều cùng đám yêu tộc đánh tới đánh lui ở biên quan, nhưng hắn cảm thấy đó là chuyện giữa thánh hoàng và hoàng đế yêu tộc, người dưới cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Ít nhất người thường không thích chiến tranh, Tô Trường An tin dân chúng yêu tộc bên đó hẳn là cũng không thích. Huống chi sư nương của hắn là yêu tộc, do vậy hắn càng chẳng có lý do gì để đi ghét yêu tộc cả. Nhưng điều hắn không rõ là nếu thánh hoàng đang đánh nhau với yêu tộc, vậy trong U Vân Lĩnh nhiều tình quái thế sao thánh hoàng lại không để ý tới. Nghe nói trong U Vân Lĩnh có đại yêu, từ xưa đã sống trong U Vân Lĩnh, có ước định không xâm phạm lẫn nhau với các đời thống trị giả của nhân tộc. Tuy thánh hoàng hùng tài đại lược, tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng cũng không muốn dốc hết binh lực đi gây chiến với U Vân Lĩnh thêm lãng phí quân lực. Cổ Ninh ngồi bên giải thích. Thế không phải là bọn họ đứng nhìn chúng ta và yêu tộc đánh nhau à? Tô Trường An càng khó hiểu, nào có chuyện người nhà mình đánh nhau với người ngoài mà mình lại khoanh tay đứng nhìn. Tô Trường An cảm thấy chắc hẳn yêu quái của U Vân Lĩnh này cũng chẳng phải thứ tốt gì. Vậy thì có gì kỳ quái, thuộc địa phía Nam còn có hẳn một quốc gia người và yêu quái cùng chung sống. Lưu Đại Hoành trên lời, hắn thường xuyên tiếp xúc với đám tinh quái ở U Vân Lĩnh, đương nhiên không bài xích yêu quái như người thường đại ngụy. Ồ, còn có nơi như vậy à? Tô Trường An tựa như lần đầu tiên nghe thuyết Lâu Lan, một, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải đi xem thử. Giờ chúng ta đã tiến vào U Vân Lĩnh, tinh quái trong này đều nhận ra mùi của ta, sẽ không xâm phạm. Đám tặc nhân muốn bắt tiểu hầu ra cũng phải xem tinh quái của U Vân Lĩnh có đồng ý hay không. Lưu Đại Hoành tức khắc trở nên hăng hái tựa như bước vào địa bàn nhà mình. Hai người ngồi trong xe nghe vậy cũng cười, đã tới U Vân Lĩnh, lại có cả Lưu Đại Hoành địa chủ U Vân Lĩnh tọa trấn, quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Tô Trường An vén rèm che, phát hiện ra U Vân Lĩnh với Bắc Địa tựa như hai thế giới, nơi này không có tuyết động quanh năm như Bắc Địa, cây cối rậm rạp bao phủ khắp cả đỉnh núi. Chỉ cảm thấy thật là khác với Trường Môn, thực đẹp. Hắn quay đầu, ngắm nhìn cảnh tượng suốt 16 năm qua chưa từng thấy, chỉ là đáng tiếc đêm nay ánh sao mờ nhạt, hắn nhìn không rõ. Tô Trường An vẫn còn đang tiếc nuối, chợt hắn phát hiện trên sơn đạo phía trước có một bóng đen đứng đó, chỉ là cũng bởi bóng đêm nên nhìn không rõ ràng lắm. Là thú vật trong núi trăng. Hắn nghĩ. Còn chưa kịp hỏi, một luồng âm thanh chợt vang lên giữa chốn núi non vắng vẻ. Nó nén thứ âm điệu quái dị, mang theo một loại mùi vị kỳ quái xuất hiện đột ngột. Tô Trường An cảm thấy lông tơ dựng đứng cả lên, một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân, xuyên qua tứ chi bách hải chạy thẳng lên đỉnh đầu, hắn không khỏi rùng mình. Đó là cái gì? Tô Trường An cảm thấy giọng nói mình dường như hơi run run. Có lẽ là tinh quái trong núi trăng. Lưu Đại Hoành không chắc chắn, âm thanh kia không hiểu sao khiến ý cảm thấy sợ hãi. Tốc độ của tiêu đội dần chậm lại, mấy người Tô Mạt cũng đều ngó đầu ra, muốn lên tiếng hỏi lại bị không khí quỷ dị lúc này kiềm chế. Lưu Đại Hoành xách đèn lồng soi trước mặt, đánh xe thong thả đến gần bóng đen kia. Nét mặt y vô cùng khẩn trương, đến mức vầng trán còn lấm tấm mồ hôi. Tô Trường An và Cổ Ninh cũng mở to mắt nhìn chằm chằm bóng đen kia, thậm chí Cổ Ninh còn thầm vận nội kình, hắn đã đến tụ linh cảnh, nếu chỉ là thú vật bình thường hoặc giả là tinh quái, hắn cũng có đủ sức chiến đấu một trận. Xe ngựa chậm rãi đến gần, cách hắc ý không xa liền dừng lại. Đó là một người mặc hắc bào, túi đầu cầm một loại nhạc khí lạ lùng, vừa giống sáo lại vừa giống như khèn. Âm thanh khi nãy là do nó phát ra. Khung cảnh này vô cùng quỷ dị, giữa U Vân Lĩnh tinh quái hoành hành, một người đứng trên sơn đạo giữa đêm thổi khúc nhạc thê lương. Ực. Hầu kết Lưu Đại Hoành khẽ nhúc nhích nuốt một ngụm nước miếng. Y cẩn thận xách đèn lồng tiến lên trước, muốn nhìn rõ diện mạo người đó. Tô Trường An cầm đao trên tay, hắn vẫn chưa biết đao pháp, cũng không rút nổi đao ra, nhưng nắm chuôi đao nặng trong tay hắn cảm thấy an tâm hơn một chút. Một luồng bạch quang trôi nổi trên tay Cổ Ninh, pháp thuật của hắn đã chuẩn bị xong. Mỗi người trong tiêu đội đều lấy ra vũ khí của bản thân, khẩn trương nhìn chằm chằm bóng người kia. Thậm chí đến cả đám Tô Mạt cũng cầm vũ khí của mình ra, thực lực bọn họ đều đã đến tụ linh cảnh, cũng không phải là đám học trò tay trói gà không chặt. Chỉ có Cổ Tiễn Quân vẫn ngồi yên trong xe ngựa như cũ, tựa như bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến nàng. Người mặc hắc bào kia cứ đứng nguyên đó, y vẫn tấu lên khúc nhạc khiến lòng người sợ hãi ấy theo ý mình. Hắc bào nhân vân đạm phong khinh, đám Tô Trường An tựa như lâm đại địch. Bọn họ giống như sư tử với đàn cựu rằng co lẫn nhau. Rốt cục, khúc nhạc kia cũng kết thúc. Hắc bào nhân thong dong thu lại nhạc khí quái dị của y, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Cuối cùng thì Tô Trường An cũng nhìn rõ dáng vẻ của hắc bào nhân, tất cả mọi người cũng đồng thời nhìn rõ diện mạo của y. Tô Mạt thét lên chói tai, mọi người cũng hít một ngụm khí lạnh. Đó là một khuôn mặt biến đổi liên tục, lúc là nam lúc thành nữ, khi thì già lúc thì trẻ, lúc là người lúc lại là thú. Y nâng tay lên. Tay trái trắng non như ngọc, tay phải héo quắt như xương. Y cười nhìn mọi người, nụ cười mang theo sự trêu tức cùng tàn nhẫn. Bờ môi y chậm rãi mở ra,
giọng nói khàn khàn tựa như tiếng cưa xẻ gỗ. Y nói, bách quỷ dạ hành.
11. 1. Thuyết Lâu Lan. Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên năm ở vùng đông bắc sa mạc La Bố ở vùng Tân Cương, nay thuộc Trung Quốc. Lâu Lan được biết đến với cái tên tiếng Nga là Cờ Dọ Dậy Nạ. Lâu Lan quốc nằm trên con đường tơ lụa và lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc. Để khơi thông con đường tơ lụa này, vào năm 108 trước công nguyên, nhà Hán ở Trung Quốc đã tiêu diệt quốc gia này và biết nơi đây thành một chư hầu của Đại Hán và biến vương triều Lâu Lan trở thành bù nhìn của nhà Hán. Ngày nay, di chỉ còn lại của vương quốc Lâu Lan chỉ còn là các tòa thành bị vùi lấp ở sa mạc Tân Cương. Quyển 1 chương 14, ta tìm ngươi đã hơn ngàn năm. Gần trăm thân ảnh chợt xuất hiện bao vây mọi người vào trong. Những thân ảnh kia hoặc tứ chi đứng trên đất hoặc lăng không mà đứng, tướng mạo vô cùng cổ quái. Bọn hắn hoặc người hoặc thú, đầu có hoặc không, hoặc có mắt không miệng, hoặc có miệng không mắt, tóm lại cũng chỉ là một viên thịt làm cho người ta thấy buồn nôn. Trên người bọn nó hiện ra ánh sáng âm u, ánh sáng kia vừa tối vừa lạnh, U Vân Lĩnh cũng không vì có thêm những thân ảnh này mà sáng thêm, ngược lại càng thêm âm trầm. Vải manh một chiếc xe ngựa bị xốc lên, một cô gái áo lam xuất hiện trước mắt mọi người. Nàng cột tóc đuôi ngựa, cầm trong tay một bả thanh phong, kiếm, lộ ra hàn quang. Khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo khí khái hào hùng. Vị hầu gia cổ tiễn quân chưa bao giờ lộ diện lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người. Giờ đây giữa hai đầu lông mày của nàng mang theo sát khí nhưng lại không khó coi, trái lại trông càng thú vị. Ngươi chính là tên tặc tử vẫn luôn bám theo ta. Cổ tiễn quân hỏi như thế, âm thanh cũng không nhỏ nhẹ như nữ tử bình thường, mang theo vài phần thong dong cùng đại khí. Tại tích tắc cổ tiễn quân xuất hiện, vị hắc bảo nhân kia liên tục nhìn nàng không rời. Ánh mắt hắn cực nóng, giống như tình nhân nhìn ái lang, vừa giống thần tử nhìn lên quân vương. Mặt hắn biến hóa đổi thành bộ dáng một mỹ nam tử. Thanh âm cũng trở nên êm thai cực kỳ giống như khúc đàn ca lời nhạc. Hắn nói, ta tìm ngươi đã hơn ngàn năm. Tìm cùng cướp bất đồng, tìm là cầu, cướp là mớn. Tìm là văn, cướp là võ. Cổ tiễn quân không nghe ra có gì khác biệt, nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ. Nàng từ Bắc chạy trốn tới Trường An nhưng vẫn bị tìm được. Người tìm ta làm gì? Trong thanh âm mang theo tức giận, nàng vốn là phương Bắc công nhận thiên tài, lại là cổ gia hầu gia, thân phận tôn quý, một đường trốn tránh đã là uất nghẹn, giờ đây bị tìm được, dứt khoát liều mạng một phen với tên đầu sỏ này. Bởi vì ngàn năm trước, ta đồng ý với ngươi, chắc chắn tìm được ngươi. Hắc bào nhân nói ra, thần tình chăm chú nhìn cổ tiễn quân, ánh mắt như tinh quang xuyên qua ngàn vạn năm. Ta với ngươi chưa bao giờ gặp mặt, nói gì hứa hẹn. Huống chi, ta mới 16, ngàn năm trước chưa từng có ta. Giữa lông mày cổ tiễn quân sát ý càng đậm, nàng cảm thấy vớ vẩn, lấy cái cớ vớ vẩn này làm cổ gia mấy năm qua hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngươi thần huyết chưa tỉnh tất nhiên không nhớ ra ta. Nhưng ta và ngươi là bán thần còn sống trên đời này, trở thành phu thê, ngày sau hạ sinh chân thần hậu duệ, nhất định quân lâm thiên hạ. Trong ánh mắt hắc bảo nhân cực nóng như muốn hòa tan cổ tiễn quân, thậm chí khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì cái nóng kia mà có chút vặn mẹo. Phì. Ngươi cái đồ vô sỉ kia, ta nghĩ ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, lại không nghĩ là thứ phạm vào chứng dâm tặc. Thanh âm Tô Trường An bỗng nhiên vang lên, hắn cảm thấy buồn cười, mình thích Tô Mạn, đó là âm thầm ưa thích. Mà hắc bào nhân này, nhưng là đoạn, tình vợ chồng đều biên được hoang đường như thế. Cảnh tượng như vậy Tô Trường An còn chưa thấy qua, trong nội tâm thấy kinh hãi. Nhưng hắn xem qua không ít sách, trong sách nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nhưng Tô Trường An rút đao không ra, bất quá hắn nhớ kỹ đạo lý mà Tô Thái đã dạy hắn. Đánh không lại thì bỏ chạy, chạy không được liền mắng. Tô Trường An học đến lúc dùng, vì vậy hắn liền mắng. Thân cùng thần đối thoại há lại cho phàm nhân xem vào. Hắc bào nhân kia thậm chí cũng không thèm liếc Tô Trường An, trăm thân ảnh vây quanh mọi người lên tiếng mà động, lao phần phật về phía mọi người. Lúc này mọi người đã xuống xe ngựa, lưng tựa vào nhau thành một vòng, Tô Trường An trốn ở bên trong. Trong mọi người chỉ có hắn chính là trói gà không chặt. Có lẽ đứng giữa đám người làm cho hắn thấy an tâm một chút nên mới có dũng khí chửi bậy như vừa rồi. Tới rồi. Lưu Đại Hoành hét lớn một tiếng, những thứ tà vật này dường như cũng không mạnh mẽ, nhưng hắc bào nam tử toàn thân lộ ra quỷ dị làm trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc. Chỉ sau một lát, mọi người cùng tà vật liền đánh giáp la cà. Lưu Đại Hoành xung trận lên trước, hắn đã tới cửu tinh cảnh, liếu diệp đao trên tay đại khai đại hợp, đao mang bắn ra bốn phía, diệt địch trước tiên. Vừa đối mặt lấy bản lĩnh liền có mấy tên tà vật bị chém thành hai nửa. Mà cổ tiễn quân tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng là cựu tinh cảnh cao thủ, một bả thanh phong hàn quang chẳng ra, kiếm ảnh như mưa, phàm là tà vật cận thân đều bị đâm thủng mấy lỗ, máu chảy không ngừng. Mấy người như Tô Mạn, Cổ Ninh đều là những học sinh tài giỏi, tuy rằng bọn hắn không có kinh nghiệm thực chiến nhưng dù sao cùng là tụ linh cảnh, những thứ tà vật này đều là ma quỷ không chính thống, mấy người ỷ vào cảnh giới cao chém dụng mấy tên tà vật. Tô Trường An thấy thế rất cao hứng, nhưng khổ nỗi tu hành chưa đủ nên chỉ có thể ở bên cạnh cao giọng trợ uy. Nhưng hắn chợt phát hiện có chút không đúng, đảo mắt mọi người chém dụng hơn 10 tên tà vật. Nhưng số lượng vây quanh mọi người chung quy không có giảm bớt. Lúc này Tô Trường An mới nhìn rõ, mỗi khi có một tà vật bị chạm thì trong hư không lại sinh ra một tên khác giống ý như lúc. Chúng nó tựa như châu chấu bầy kiến, trước chết sau sinh, giết mãi không hết. Lưu Đại Hoành cũng phát hiện mấu chốt của vấn đề, bọn hắn đã giết mấy trăm tà vật. Mọi người trong tiêu đội cùng Cổ Ninh một đám đệ tử cũng chỉ tụ linh cảnh mà thôi, thời gian trôi qua thì lực lượng cũng giảm. Hắn và Cổ Tiễn Quân tuy rằng dư lực nhưng sức người có hạn, nếu tiếp tục như vậy chưa bị tà vật giết chết đã kiệt sức mà vong. Bắt giặc phải bắt vua trước. Lưu Đại Hoành quát lớn, mấy vị thành viên trong tiêu đội nháy mắt hiểu ý, lưỡi đao chẳng ra, vì hắn và Cổ Tiễn Quân mở ra một con đường máu. Lưu Đại Hoành cùng Cổ Tiễn Quân thuận theo con đường máu kia đánh tới Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân không thấy khẩn trương chút nào, môi hắn lại mở ra nói, bách quỷ dạ hành. Âm thanh âm lãnh, như hàn thiết nghìn năm, như xương khô vạn năm. Tiếng nói vừa dứt, trên thân thể những tà vật kia hiện ra từng đợt huyết quang. Cảnh giới của bọn nó liền thăng lên đến tụ linh cảnh. Gần trăm tà vật tụ linh cảnh đột nhiên phát lực, đánh cho mọi người trở tay không kịp, vừa mới mở ra lỗ thủng giờ phút này lại bị đám tà vật sinh sôi ép trở lại. Áp lực với tất cả mọi người đột nhiên tăng lên, ưu thế trên cảnh giới như Lưu Đại Hoành với Cổ Tiễn Quân còn được, có thể chém giết vài tên tà vật, nhưng dần dần thấy từng đợt mệt mỏi xông lên đầu. Vài tên thành viên của tiêu đội cũng còn có thể tự bảo vệ mình, cần phải tranh giành mạng sống với tà vật rồi, mà mấy vị đệ tử như Cổ Ninh thì cực kỳ nguy hiểm. Tô Trường An đã trốn phía dưới xe ngựa, cũng không phải hắn nhát gan, chỉ là hắn ngay cả tụ linh cũng không thành, lao ra ngoài sẽ làm cho mọi người phân tâm chiếu cố hắn, lại càng rối rắm. Nhưng hắn càng ngày càng sốt ruột, mọi người bị đám tà vật dồn ép liên tục bại lui, Cổ Ninh cùng Tô Mạt càng thêm nhiều vết thương, thần sắc chật vật. Hắn âm thầm lấy sức rút đao nhưng đao vẫn như cũ nằm trong vỏ, cho dù hắn có dùng sức như thế nào cũng không lay chuyển. Hắn cảm thấy mình vô dụng, nếu mình có thể rút đao ra, có thể chém ra một đao kia như Mạc Thính Vũ, dù chỉ là một phần mười uy lực, những thứ tà vật này chẳng phải đều đền tội. Rốt cuộc trong đám người xuất hiện thương vong. Đó là thành viên trong tiêu đội của Lưu Đại Hoành. Tô Trường An nhớ hắn dáng cao gầy nhưng không nhớ tên, mọi người trong tiêu đội gọi hắn là Hoắc Lão Nhị. Hắn cũng sử dụng đao, lúc rảnh rỗi Tô Trường An cũng hỏi qua hắn đao pháp. Giờ phút này ngực hắn bị tay của tên như viên thịt đâm thùng, hai mắt trợn to, máu tươi thuận theo khỏe miệng chảy xuống. Lão Nhị! Lưu Đại Hoành bi thương kêu một tiếng nhảy lên thật cao, một đao chém viên thịt kia thành hai nửa. Nhưng cuối cùng cũng chậm một bước, Hoắc Lão Nhị đã không còn hơi thở. Mọi người hốc mắt đều đỏ lên. Không chỉ riêng vì Hoắc Lão Nhị chết mà dường như mọi người thấy được kết cục của bản thân không lâu sau đó. Bách quỷ dạ hành. Hắc Bào Nhân kia dường như cũng không muốn cho mọi người cơ hội nào, lần nữa hô lên. Những tà vật kia cảnh giới thăng lên cửu tinh cảnh. Gần trăm tà vật cảnh giới cửu tinh vây quang, trước mắt liền có thêm hai vị đội viên tiêu đội bị đám tà vật phanh thây. Mọi người cảm thấy càng tuyệt vọng cùng vô lực. Gần trăm tà vật cửu tinh cảnh, nếu bọn chúng không phục sinh thì bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ. Lại thêm ba vị tiêu đội bỏ mình làm cho mắt Lưu Đại Hoành triệt để đỏ tươi, hắn đối với bóng đêm trong Ú Vân Lĩnh rồng lớn, thủ ra ra cứu ta. Đám tà vật càng ép càng chặt, mọi người thối lui liên tục nhưng lúc này đã đến sườn dốc, không thể lui nữa. Đám tà vật lại chen chúc mà lên, mắt thấy đã là tử cục. Chợt trong sơn lĩnh truyền đến tiếng nổ mạnh. Ầm ầm, ầm ầm. Hình như có quái vật khổng lồ nào đó đang đi đến nơi này. Ầm ầm. Lại một tiếng vang thật lớn. Một quái vật khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người, những tà vật kia trong nháy mắt bị ép vỡ nát. Nhất thời xác chết đầy trời, máu chảy như mưa rơi. Đó là khối cây, chính xác mà nói là một vị thụ nhân, hắn mọc ra tứ chi, vô cùng to lớn, thân cảnh phải hơn 10 người mới có thể ôm hết. Thu ra ra. Lưu Đại Hoành thấy thụ nhân, cực kỳ vui mừng. Thụ nhân kia nghe vậy chậm rãi quay đầu, hắn khổng lồ quá mức nên quay đầu cũng tốn thời gian hơn 10 hơi thở. Một. Tô Trường An thấy rõ mặt của hắn. Từ cành lá mà sinh ra, không có lông tóc, theo lý thì không nhìn ra tuổi nhưng rồi hai đầu lông mày lại lộ ra nét tang thương. Lưu tiểu tử, sao ngươi lại trêu chọc đến vật dơ bẩn bực này? Thụ nhân mở miệng, giọng ồm ồm như chuông bên hai. Nói ra rất dài dòng. Lưu Đại Hoành gượng cười đáp, lòng có vạn từ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vậy thì về sau từ từ nói. Thụ nhân quay đầu lần nữa, lại có gần trăm tà vật xuất hiện trong hư không lao đến phía thụ nhân. Lao vung lên cánh tay trắng kiện. Đám tà vật bị quét bay ra ngoài. Nhưng trong hư không lại không ngừng xuất hiện tà vật, bị giết chết một đống rồi không biết từ chỗ nào lại tái sinh. Thu ra ra.
Những thứ tà vật này giết mãi không hết, phải tìm chính chủ. Lưu Đại Hoành thấy vậy nóng vội lên tiếng nhắc nhở.
Lao thân biết được.
Thụ nhân bước về trước một bước, đám tà vật vây quanh như châu chấu đa xe, thụ nhân chỉ cần nhẹ với tay, đám yêu tà liền hóa thành phấn.
Ầm ầm,
ầm ầm. Mỗi bước đi của thụ nhân trong sơn lĩnh phát ra tiếng vang thật lớn. Lao đi chậm chạp nhưng kiên định, mặc cho đám tà vật như ong bướm xông lên rồi lại không tạo chút gì ảnh hưởng cho hắn. Trên mặt mọi người hiện lên một chút vui mừng, lực lượng thụ nhân áp chế tuyệt đối, cho bọn họ thấy được hy vọng. Rốt cuộc thụ nhân tới trước người Hắc Bảo Nhân, Lao giơ cánh tay lên cao quát.
Tà vật đền tội.
14. Một ta chỉ dùng kiến thức y học để nói thêm, nhịp thở người 16-20 lần phút. Vậy một nhịp thở tính ra khoảng 3S. Quyền 1 chương 15, chiếc bánh xốp cuối cùng. Cánh tay ấy nặng tựa ngàn cân, có sức mạnh rời non lớp bể, mang theo tiếng gió vù vù đánh về phía Hắc Bảo Nhân. Người trấn mắt thịt sao dám cả gan khinh nhờn thần linh. Hắc Bảo Nhân ngoảnh mặt làm ngơ đối với cánh tay trước mặt. So với thân cảnh khổng lồ của thụ nhân, dáng người của y nhỏ bé biết bao. Nhưng y đứng nơi đó, cảnh vật sau lưng tựa hồ trở thành một thế giới riêng biệt. Giọng nói của y rất nhỏ, lại giống như một loại sắc lệnh nào đó, cánh tay cực lớn kia nện xuống, cách Hắc Bảo Nhân chưa đầy nửa tấc liền dừng lại, dường như đụng phải một màng chắn vô hình, không thể tiến thêm một phân nào nữa. Thụ nhân cảm thấy thật khó tin, lão trở thành thụ linh đã gần 400 năm, tu vi đã đạt tới hồn thủ cảnh. Hơn nữa sống trong U Vân Lĩnh cây cối đa dạng, cho dù là cường giả vấn đạo cũng không thể nào lông tóc vô thương tiếp được một nện này, nguyên văn là một búa. Nhưng Hắc Bảo Nhân trước mặt lại có thể ung dung tiếp được. Chẳng lẽ y là tinh vẫn? Thụ nhân thầm nghĩ. Lão trở thành thụ linh mới 400 năm, nhưng thần thức đã sớm khai mở, khi lão vẫn còn là một cái cây đã có ký ức, tính ra cũng đã ngàn năm rồi. Suốt ngàn năm nay gã đã gặp được rất nhiều thứ, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói tinh vẫn trên đời này có vị nào giống với người trước mặt. Thụ nhân nâng cánh tay, lần này hai tay lão hợp lại thành quyền thử nện xuống lần nữa. Thế như sấm sét, âm vang thiên địa.
Ầm.
Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Đôi tay kia vẫn chỉ cách Hắc Bảo Nhân nửa tấc như cũ rồi dừng lại, khó tiến thêm một phân nào. Thụ linh 400 năm, đúng lúc để ta dưỡng thần huyết. Khoe miệng Hắc Bảo Nhân khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Từng xúc tua màu tím đen tuôn ra từ trong Hắc Bảo của nam tử, tựa như ác dao đằng xà, dương nanh múa vuốt cắm vào cơ thể thụ nhân. Thụ nhân muốn phản kháng nhưng lại phát hiện ra dường như có thứ gì đó đang kìm giữ lão khiến lão không cách nào cử động. Thụ nhân sợ hãi, mọi người cũng kinh sợ. Bình thường thụ nhân tàn sát đám yêu quái cửu tinh cảnh như giết heo, có thể tưởng tượng sức mạnh của y đáng sợ biết bao nhiêu, nhưng đứng trước Hắc Bảo Nhân lại không có chút sức phản kháng nào. Đối với sự cường đại của Hắc Bảo Nhân, hy vọng vừa lóe lên trong lòng mọi người bỗng chốc liền tan biến. Thu ra ra. Lưu Đại Hoành thấy vậy, lòng như lửa đốt. Tổ tiên y từng là nhân sĩ Trung Nguyên, từng trồng một cây ăn quả trong vườn. Dốc lòng chăm sóc, đợi đến khi cây lớn lên, mùa hè ngồi dưới bóng cây hóng mát, mùa đông dùng lá rụng chống lại cái lạnh. Sau này họ chạy nạn đến Bắc Địa. Không ngờ cái cây kia lại may mắn, dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện thành thụ linh, 200 năm trước tìm thấy hậu nhân nhà y, trở thành thần bảo hộ. Thay mặt tổ tiên bảo vệ tộc nhân nhà y hôm nay Lưu Đại Hoành gọi thụ nhân đến vốn là để lão cứu mạng mình, giờ xem ra lại thành hại thụ nhân. Trong lòng vừa ấy náy lại sợ hãi, nhưng y lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không có cách nào khác. Lúc này, cành lá trên đầu thụ nhân bắt đầu héo rũ một cách nhanh chóng, sức sống của lão trôi theo xúc tua màu tím tràn vào cơ thể Hắc Bảo Nhân. Cứ mỗi nhịp thở trôi qua, lão lại một suy yếu và héo mòn hơn. Nháy mắt, cành lá trên đầu đã héo rũ mất một nửa. Bách quỷ dạ hành. Hắc Bảo Nhân lại lần nữa thốt lên. Âm thanh kia tựa như tiếng gọi câu hồn của tử thần, mỗi lần cất lên, đám tà vật lại mạnh hơn gấp mấy lần, ép mọi người vào đường chết. Lúc này cũng không ngoại lệ, đám tà vật hóa thành phồn thần cảnh. So với người có cảnh giới cao nhất ở đây là Cổ Tiễn Quân và Lưu Đại Hoành còn cao hơn một bậc, hơn nữa số lượng cũng phải gần trăm. Đám tà vật đến gần, bóng ma tử vong lan ra, thế tới như muốn rời non lấp biển. Tuy mọi người vẫn đang cầm vũ khí nhưng lại chẳng có ai dám tiến lên. Bọn họ chỉ có thể lẳng lặng nhìn đám tà vật đến gần. Rốt cuộc thì bọn họ cũng đã đánh mất dũng khí phản kháng. Tô Trường An vẫn đang cố gắng rút đao ra, hắn vẫn không từ bỏ. Hắn không can đảm hơn bất cứ người nào ở đây là bao, thậm chí hắn còn không muốn chết hơn bất cứ người nào khác. Chính vì không muốn chết nên hắn muốn phản kháng, hắn không thể chịu thua. Dẫu giây tiếp theo có lẽ sẽ phải chết dưới tay đám quái vật xấu xí này, nhưng khi thời khắc ấy chưa tới, hắn sẽ không chịu nhận thua, hắn sẽ phản kháng. Đám tà vật bắt đầu tấn công, Cổ Tiễn Quân và Lưu Đại Hoành bình tĩnh đứng ở hàng đầu tiên. Bọn họ tuy rằng chỉ là cựu tinh cảnh, nhưng Cổ Tiễn Quân là hầu gia của Cổ gia, bất kể là tâm pháp tu luyện hay thanh kiếm thanh phong trên tay đều không phải vật thường,
ít nhiều cũng có chút sức chống lại phồn thần cảnh. Còn Lưu Đại Hoành thì hàng năm hành tẩu giang hồ, kinh nghiệm đối chiến phong phú, cũng có thể chống lại mấy chiêu với đám tà vật này. Nhưng những người khác không may mắn như vậy, bọn họ đều chỉ là tụ linh cảnh, chênh lệch quá lớn với đám tà vật phồn tinh cảnh. Loại chênh lệch này không phải chỉ cần kinh nghiệm hay ngoại vật có thể bù lại được, phút chốc cũng rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm. Đám cổ ninh lại càng không đọ nổi, bọn họ không chỉ là tụ linh cảnh, đến kinh nghiệm đối chiến cũng ít đến đáng thương, chỉ có thể tránh đằng sau Cổ Tiễn Quân và Lưu Đại Hoành. Nhưng hai người này vốn còn lo cho mình chưa xong, hơi đâu bận tâm đến bọn họ. Một nữ quỷ tóc dài mặc hồng y tìm đúng cơ hội, lách qua hai người đến trước mặt đám cổ ninh. Nàng ta thét lên một tiếng, mái tóc kia xòa tung ra biến thành một đám châm sắc nhọn đùn đùn đánh tới. Hết thể xảy ra quá đột nhiên, mấy người cổ ninh lập tức biến sắc, đều lần lượt dùng nội lực chống lại. Nhưng mấy người tụ linh cảnh bọn họ quả thực không phải là đối thủ với đám tà vật này, vừa đối mặt đã bị một kích đánh bay. Lần lượt rơi xuống trước mặt Tô Trường An đứng sau cùng đội ngũ, Tô Mạt thân thể yếu ớt thậm chí còn phun ra một búng máu, bắn lên mặt, lên tay và đao của Tô Trường An. Giọt máu ấy vẫn mang theo hơi ấm, tựa như in sâu vào trong mắt Tô Trường An. Hắn cảm thấy mắt mình có chút mơ hồ, hắn nhìn bốn người ngã xuống trước mặt mình. Bọn họ nhắm mắt, nét mặt vẻ vải, sinh tử không rõ. Mặt Mạt. Cô Huynh. Kỳ Đạo. Lận Huynh. Giọng Tô Trường An rất nhỏ lại hơi run run, dường như sợ đánh thức cái gì, lại giống như đang sợ hãi điều gì. Hắn không được đáp lại, lòng có phần hoảng hốt. Mặt Mạt. Cô Huynh. Kỳ Đạo. Lận Huynh. Hắn lại gọi thêm lần nữa, giọng nói to hơn vài phần, nhưng vẫn không có lời đáp lại như cũ. Hắn nghĩ tới trường môn trấn, nghĩ tới học viện trường môn. Nghĩ tới thiếu niên văn nhã cổ ninh đó, nghĩ tới Tô Mạt nét mặt tươi cười như hoa, nghĩ tới Kỳ Đạo vẫn hay ước hiếp mình, nghĩ tới Lận như thật thà chất phác. Bất kể bọn họ từng đối với mình tốt hay xấu, hoặc căn bản chưa từng cùng xuất hiện, cũng bất luận mình có thích bọn họ hay không, nhưng trong trí nhớ của mình, bọn họ đều rạng rỡ đến thế. Mà giờ phút này, bọn họ đều nằm trước mặt mình, y phục lộn xộn, tóc tai bù xù. Mặc hắn gọi thế nào bọn họ vẫn ngủ yên ở đó. Dường như nhớ ra gì đó, hắn thò tay tìm kiếm trong ngực một lúc, cuối cùng rút một chiếc khăn tay hình như dùng để bao bọc lấy cái gì đó. Khăn tay cũng không phải làm từ lăng la tơ lụa gì, chỉ là một tấm vải nhà thông thường. Bị nhuộm thành màu lục nhạt, bên trên thêu một đóa hoa nào đó không tên. Tô Trường An run rẩy mở nó ra, bên trong là một chiếc bánh xốp. Hắn cảm thấy hơi đói, há miệng cắn một miếng. Bánh xốp dường như là bị để quá lâu, có hơi hỉu, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngon. Lại có hai thành viên của tiêu đội bị tà vật phanh thây, đao trên tay Lưu Đại Hoành cũng bị chém ra vài vết nứt, trên người có mấy vết thương sâu đến tận xương, máu tươi liên tục chảy ra. Ngược lại đám tà vật đang chiến đấu với Cổ Tiễn Quân dường như có chút kiêng dè nàng, vì vậy tuy nhìn nàng có vẻ chật vật, nhưng gần như là không bị thương chút nào. Giờ phút này, tất cả mọi người như đã đạt tới cực hạn, bất luận là tinh thần hay thân thể đều không còn sức lực dư thừa nữa. Đợi đã. Cổ Tiễn Quân đột nhiên nói lớn. Dường như Hắc Bảo Nhân rất để ý đến nàng, ý niệm vừa động, tất cả tà vật nháy mắt liền ngừng lại, lặng lặng đứng yên tại chỗ giống như thú cưng ngoan ngoãn, cách biệt một trời một vực với đám hung thần ác sát vừa nãy. Nàng nói đi. Hắc Bảo Nhân mỉm cười nhìn nàng. Thả bọn họ, ta đi theo ngươi. Cổ Tiễn Quân thu thanh kiếm trong tay lại. Lưu Đại Hoành kinh ngạc liếc nhìn Cổ Tiễn Quân một cái, nét mặt thoáng hiện vẻ phức tạp. Nếu không phải là vì Cổ Tiễn Quân thì mọi người cũng sẽ không lâm vào hiểm cảnh như vậy, nhưng lúc này nàng lại muốn hy sinh bản thân để cứu mấy người bọn họ, đúng sai trong đó khiến người ta cảm thấy ngũ vị tạp trần. Không được. Hắc Bảo Nhân kia rồi lại lắc đầu, vẻ mặt không chút thay đổi. Giống như một người phụ thân đang từ chối yêu cầu của một đứa trẻ bướng bỉnh, lơ đãng, lại như lẽ tất nhiên chối bỏ sinh mệnh của mấy người đang sống sờ sờ ở đây. Vì sao? Không phải ngươi muốn bắt ta sao? Việc này đâu liên quan đến bọn họ. Cảm xúc Cổ Tiễn Quân đã cố gắng khống chế bỗng chốc lại trào ra, giọng nói cũng bất giác to lên mấy phần. Ta có thể đồng ý rất nhiều yêu cầu của nàng, nhưng chỉ riêng thỉnh cầu vì người khác thì ta không thể đồng ý, nàng vĩnh viễn chỉ có thể cầu ta vì bản thân mình mà thôi. Hắc Bảo Nhân bình tĩnh nói ra lý do muốn cướp lấy tính mạng của mọi người, hết sức vô lý, giống y hệt như lý do y muốn cướp Cổ Tiễn Quân đi. Có điều nàng yên tâm. Ta sẽ không làm tổn thương nàng, y nói thêm, sau đó ánh sáng âm u trong đôi mắt chợt lóe lên. Đám tà vật này lại biến thành lệ quỷ đánh về phía mọi người. Lưu Đại Hoành nhìn xung quanh, chỉ còn một vị huynh đệ trong tiêu đội y mang đến là còn sống, tay trái đã bị chặt đứt, dùng đao chống đỡ thân thể đứng ở bên cạnh, vài vị đệ tử cũng không rõ sinh tử. Y cười thê lương, giơ đao lên rồi lại hạ xuống, y đã quá mệt mỏi, chỉ riêng mấy vết thương trên người cũng đã khiến máu y sắp chảy hết. Y chỉ có thể đứng yên đó, nhìn đám tà vật nào lên, chờ bọn họ chặt đứt đầu mình, phanh thây tứ chi mình. Y dần dần nhắm mắt lại, bốn phía bỗng trở nên thật yên tĩnh, rốt cuộc không còn nghe thấy tiếng khàn khàn của đám tà vật ấy nữa, cũng không nghe thấy tiếng thụ linh đang rên rỉ.
Soạt, soạt,
chợt một âm thanh truyền đến từ phía sau. Một tiếng lại một tiếng, chậm chạp nhưng kiên định. Đó là tiếng đế giày vài bước trên sơn đạo. Có người đến đây. Lưu Đại Hoành mở to mắt quay đầu lại nhìn. Đó là một thiếu niên, khoảng 15-16 tuổi, mặc bố y tầm thường, trên lưng lại vác một thanh đại đao. Hắn bước từng bước một, nét mặt lạnh lùng như núi băng vạn năm không tan chảy, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng, mạnh liệt như gió, hừng hực như lửa. Tay phải hắn vươn ra sau nắm lấy chôi đao, tay trái nắm chặt một thứ gì đó, hình như là khăn tay, màu xanh lục nhạt, góc khăn thêu một đóa hoa. Hắn bước qua thân thể mọi người còn chưa rõ sống hay chết, bước qua Lưu Đại Hoành và Cổ Tiên Quân, đến chỗ tà vật đang ùn ùn kéo đến, tiến về phía hắc bảo nhân kia. Hắn là Tô Trường An. Lưu Đại Hoành bỗng nhiên tỉnh ngộ, mất máu quá nhiều khiến suy nghĩ của y trở nên chậm chạp, không phân rõ rất nhiều thứ. Nhưng chung quy y vẫn nhận ra Tô Trường An. Quyển 1 chương 16, đao này tên là Mạc Thính Vũ. Đúng vậy, người kia chính là Tô Trường An. Hắn cảm thấy mình sắp chết. Công tử Trường Môn Chấn Thiên Tài Cổ Ninh vừa mới ngã xuống dưới chân hắn, ngay cả Mạc Mạc hắn thầm mến cũng ngã xuống. Mà tên Kỳ Đạo thích bắt nạt hắn cũng ngã xuống, đương nhiên cũng có lận như hắn không quá quen thuộc. Bọn họ đều ngã xuống, bọn họ giống như đều đã chết hết nhưng dường như lại chưa thực sự chết đi. Nhưng chung quy cũng sẽ chết. Vì vậy Tô Trường An không cảm thấy mình có thể sống sót. Nhưng hắn không muốn chết tại đây. Ít nhất không kịp làm cái gì đã chết đi. Từ khi mới bắt đầu hắn đã trốn phía sau mọi người nhưng hiện tại những bóng lưng cho hắn tránh né đều đã ngã hết hầu như không còn. Vì vậy hắn cũng muốn làm cái gì đó, dù là dùng vỏ của thanh đao không rút ra được kiên nện lên đám quái vật một cái cũng được. Coi như là báo thù cho những người đã từng bảo hộ hắn cũng tốt rồi, coi như không thể giết chết được con quái vật nào, mọi người cũng chết rồi, bản thân có làm gì họ cũng sẽ không biết. Nhưng việc này có thể cho Tô Trường An an lòng một chút. Trước đây Tô Trường An rất nghiêm túc suy nghĩ cuối cùng bản thân có thể làm được việc gì. Hắn nghĩ tới chiếc bánh xốp kia được Mạt Mạt mua nhờ Cổ Ninh đưa cho hắn. Hắn đương nhiên biết rõ cái này cũng không có ý nghĩa gì, Mạt Mạt ưa thích Cổ Ninh. Dù sao Cổ Ninh cũng là công tử thực thụ, đối xử mọi người lại có khí khái, Tô Trường An cũng không thể nói không thích hắn. Coi như hắn hiện tại đã thành nam tước, Mạt Mạt vẫn ưa thích Cổ Ninh. Tô Trường An cảm thấy như vậy rất tốt, nếu hắn thành nam tước Mạt Mạt liền ưa thích hắn. Loại Mạt Mạt như thế hắn ngược lại không thích. Nhưng chương bánh xốp này đúng là Tô Mạt đưa cho hắn đấy, vì vậy hắn một mực không nỡ ăn. Nhưng hắn hiện tại sẽ chết, không ăn hết, nếu quái vật kia được tiện nghi chẳng phải là thật phí của trời. Vì vậy hắn nghiêm túc dùng chút ít thời gian ăn hết chương bánh xốp kia, mỗi lần đều nhai nuốt rất cẩn thận. Sau đó hắn đứng lên đi về phía trước, đi về phía những quái vật kia. Hắn muốn dùng đao của hắn hung hăng đánh tới những quái vật kia, không thể chết một cách nuối tiếc được. Chỉ đáng tiếc là cha từ nay về sau không còn con, Tô Trường An đột nhiên thầm nghĩ lại tưởng tượng, Thánh Hoàng thưởng hắn 100 lượng hoàng kim, coi như chăm sóc bản thân cũng được. Cũng đủ lấy thêm mấy phòng tiếp thất, lại vì hắn sinh thêm mấy tên đệ đệ. Nghĩ như thế, hắn lại cảm thấy không quá đáng tiếc. Mà hắn lúc này đã vượt qua Lưu Đại Hoành cùng Cổ Tiễn Quân Di tới trước những quái vật kia. Những tà vật kia như là nhận thấy khiêu khích, cùng nhau gầm rú xông tới mục tiêu là Tô Trường An. Hắn dường như cảm thấy điều gì. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh không, đối với những tà vật xông lên chẳng để vào mắt. Tinh quang đống nhiên phát sáng lên, xuyên thấu qua cảnh đêm, xuyên thấu qua thực vật rậm rạp chẳng chịt của U Vân Lĩnh chiếu xuống dưới. Chiếu sáng thi hài đầy đất, cũng chiếu sáng mi mắt Tô Trường An. Con mắt của hắn tại tia sáng này chiếu xuống cũng lập lòe tỏa sáng, tựa như ngôi sao trên bầu trời. Hắn dùng lực tay phải nâng lên chôi đao, thân đao trắng như tuyết cùng đêm đen như mực đúng là không hợp nhau. Như ác lang nấp trong rừng rậm lại như thần long cắt phá thương khung. Đúng vậy, lúc này đây Tô Trường An rút đao ra. Từ khi Mạc Thính Vũ chết đi, cái thanh đao sắc bén này ở ẩn 2 năm rốt cuộc lần nữa xuất hiện trước mắt người đời. Nó gào thét như ác quỷ thoát ngục, nó gào rú như thương lang khiếu thiên. Tô Trường An cảm thấy dường như có đồ vật gì đó thuận theo chôi đao dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Hắn không biết nó là gì nhưng hắn cảm thấy rất thân thiết, tựa như Mạc Thính Vũ cho hắn cảm giác. Hai tay của hắn nắm đao, trừng mắt nhìn xem đám tà vật trước mắt đang bổ nhào về phía mình. Một khắc này, bốn phía cương phong nổi lên. Đó là do đao ý khởi động mà xoáy lên cương phong, tất nhiên Tô Trường An không có cách nào phát ra đao ý mạnh như thế, thậm chí một chút đao ý đều không kích phát ra được. Đao ý đầy trời này là Mạc Thính Vũ lưu lại cho hắn đấy. Những đao ý kia tung hoành tứ phía, phàm là va chạm vào đám tà vật đều như bị thiết cắt thành mảnh vụn. Thậm chí tà vật trong hư không chưa kịp tân sinh cũng đã bị chém chết.
sắc mặt Hắc Bảo Nhân rốt cuộc thay đổi, trở nên khó coi. Gã kinh ngạc nhìn Tô Trường An, thanh âm khàn khàn lần nữa cất lên hỏi, ngươi là ai? Đao này tên là gì? Đông nhiên phàm nhân trước mắt này tuôn ra chút ít lực lượng, rất đặc biệt cũng rất lăng liệt, hắn đứng trong đó như một cây đao xuyên qua thiên địa. Nhưng cuối cùng lực lượng này quá yếu, Hắc Bảo Nhân cũng không sợ hãi. Nhưng cây đao trên tay tên phàm nhân kia quả là quỷ dị, gã cảm thấy từ trên cây đao kia đủ cho gã cảm giác nguy hiểm. Gã vốn tưởng rằng trên đời này không có thứ gì có thể uy hiếp được gã. Phàm nhân không thể. Tinh vẫn không thể. Dù cho tinh thần các cũng không thể. Nhưng thiếu niên trước mắt hết lần này tới lần khác, ngay cả tụ linh cảnh cũng chưa tới, nhưng từ trên người hắn, gã thấy được mùi vị của tử vong. Gã sống quá lâu, lâu đến mức quên cả chết là gì. Nhưng giờ đây Tô Trường An làm cho gã nhớ lại chữ này, gã bỗng nhiên thấy sợ hãi. Tô Trường An không để ý tới gã, đồ vật vừa dũng manh tiến vào cơ thể hắn bắt đầu hoạt động, hắn dường như cảm giác mình có khí lực không thể nào dùng hết. Cố khí lực này làm cho hắn có thêm mấy phần tin tưởng, có lẽ hắn có thể giết chết Hắc Bảo Nhân báo thù cho Mạt Mạt cùng Cổ Ninh. Vì vậy hắn cầm đao xông về phía Hắc Bảo Nhân, sau đó dưới sự kinh ngạc và cái nhìn chăm chú của Lưu Đại Hoành cùng Cổ Tiễn Quân hắn nhảy lên thật cao. Đao của hắn được nâng qua đầu, tinh quang chiếu trên người hắn, hắn phát ra một tiếng như sư tử gầm rú. Cương phong tạm ngưng, vô số đao ý hóa thành dao long chiếm cứ trên thân đao, thân ảnh của hắn trong bóng đêm rồi lại sáng rõ như ban ngày. Giờ khắc này, bóng hình của hắn y hệt nam nhân tại trong tuyết dạ 2 năm trước. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ tên một đao kia. Hắn quyết định nói với Hắc Bảo Nhân. Đao này tên Mạc Thính Vũ. Hắc Bảo Nhân trở nên nghiêm túc, thậm chí thu hồi tay đang chọc trên thân thụ linh. Thụ linh giờ đây héo rũ thật giống một gốc gỗ mục, nhưng tốt xấu cũng còn sống. Gã nhìn thân ảnh kia nhảy lên thật cao, gã vươn ra 2 tay của mình. Một tay trắng nõn như ngọc, một tay khô héo như xương. Gã nhẹ nói, bách quỷ. Phía sau gã hiện ra một mảnh hư ảnh, chính là đám tà vật vừa vây giết mọi người, bọn nó như là bị nhốt tại một phương thiên địa phía sau Hắc Bảo Nhân. Ở bên trong không ngừng gào rú, thê lương mà tuyệt vọng. Sau đó Hắc Bảo Nhân còn nói thêm, thiên chiếu. Áo choàng đen bỗng nhiên biến thành màu trắng, một màu trắng thánh khiết làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đám tà vật phía sau như bị bạch quang này độ hóa, dũng mãnh chui vào trong cơ thể Hắc Bảo Nhân. Gã đứng trong đó hào quang vạn trượng tựa như thái dương. Gã giơ tay lên nên đón cây đao kia. Tay trái trắng nõn như ngọc, tay phải cũng trắng nõn như ngọc. Rốt cuộc cây đao kia và 2 tay cũng chạm nhau. Không có ánh sáng bung ra từ va chạm, Hắc Bảo Nhân, à không, Bạch Bảo Nhân. Tay của hắn vững vàng tiếp được cây đao kia. Khoe miệng của hắn nhếch lên nhe răng cười nói, đao của ngươi rất cổ quái, đáng tiếc ngươi thật sự quá yếu. Tô Trường An có chút hề hoài, thầm nghĩ bản thân cuối cùng thật kém Mạc Thính Vũ, nếu là Mạc Thính Vũ chém một đao kia. Cái tên Bạch Bảo Nhân này chắc chắc đầu thân cách biệt. Nhưng hắn cũng không buông bỏ, hắn cảm thấy mình còn dư lực. Huyệt Thái Dương Tô Trường An vì dùng sức mà nổi gân xanh, hắn phát ra một tiếng rít khó chịu đem khí lực toàn thân đều quán chú lên cây đao kia. Nhưng đao như trước vẫn không tiến lên được, người Bạch Bảo Nhân tựa như Thái Sơn. Không có tác dụng đâu, cây đao này mặc dù không tệ nhưng cuối cùng ngươi lại quá yếu. Giọng điệu của Bạch Bảo Nhân giống như khuyên giải. Tô Trường An rất đau khổ, vất vả lắm mới có cảm giác mình vì bằng hưu báo thù. Nhưng cuối cùng lại không phải là đối thủ của Hắc Bảo Nhân. Thậm chí đao của hắn cũng không đập được lên người gã. Nhưng loại khổ sở này nhanh chóng biến thành phẫn nộ, hắn chưa bao giờ như hiện tại chán ghét một người, càng không có khát vọng như muốn giết chết một người. Đao của hắn như cảm nhận được sát ý của hắn, lại như có đồ vật gì đó từ trên thân đao truyền đến. Thứ này cùng với đồ vật khi nãy du ngoạn trong cơ thể hắn không giống nhau. Nó như quân vương bị thần dân phản bội, mang theo hận ý ngập trời xông vào cơ thể Tô Trường An. Tô Trường An muốn cự tuyệt nhưng cố ý chí phản kháng đó như châu chấu đá xe. Vật kia tựa như không có gì ngăn cản tiến vào trong cơ thể Tô Trường An. Tô Trường An cảm thấy trong đầu hắn vang lên một tiếng thật lớn, một cỗ lực lượng từ dưới bụng tuôn ra, truyền khắp thân thể Tô Trường An. Mắt trái hắn biến thành màu trắng, tựa như tuyết trắng, mắt phải biến thành màu đen, giống như cảnh đêm trên U Vân Lĩnh. Ni khắc là tang. Trong miệng hắn phát ra mấy ký tự không rõ ý nghĩa, nó được 2 thanh âm phát ra cùng lúc. Một giọng trang nghiêm vi vũ, một giọng u lãnh như băng. Đồng tử áo bào trắng đột nhiên phóng đại, ngược lại trở nên kinh hãi. Một loại cảm xúc mang tên sợ hãi dâng lên khắp nơi trong lòng gã, thân thể gã bắt đầu run rẩy. Gã hiểu được đoạn âm phù này. Đó là một đoạn cổ ngữ, là phán xét của quân vương đối với thần dân, là lửa giận của chân thần với dị giáo đồ. Đây không phải là loại pháp thuật gì, cũng không ẩn chứa lực lượng nào cả. Nhưng mấy lời này trên đời cũng chỉ có rất ít người có thể nói ra. Bởi vì mấy người đó từng là chúa tể của thế giới này, bọn hắn chính là phương thiên địa này. Bọn hắn mở miệng thành phép, chỉ cần ý niệm bọn hắn khẽ động, sức mạnh to lớn trong thiên địa liền như lấy ý nghĩ của bọn hắn mà vận chuyển. Đó là lực lượng vượt qua tất cả, pháp thuật, thậm chí là quy tắc. Mà đoạn cổ ngữ kia chính là nghịch thần đền tội. Thảo mục, sơn thủy, ngôi sao trong thiên địa như là nhận được dẫn dắt nào đó, phát ra một loại đồng cảm thần diệu. Vật chất trong cơ thể bạch bào nhân bắt đầu trôi mất, không chỉ có lực lượng cùng chân khí, còn bao gồm cả thân thể cùng cốt cách. Gã dần dần cảm thấy mùi vị của năm tháng, gã bắt đầu già yếu, tốc độ có thể lấy mắt thường thấy được, thân thể như quả bóng da xì hơi, ngày càng gầy gò. Rất nhanh gã bị biến thành một vị lão nhân tiều tụy, hình hài không còn tuấn mỹ, mắt gã thụt vào thật sâu như ngẫu nhiên có thể rớt ra khỏi hốc mắt, xương trán cũng nổi lên cao cao giống như muốn đâm rách da của gã. Gã hiện tại càng giống bộ da bọc xương, hoặc là thi thể khô héo. Nhưng gã cũng chưa chết, áo bào trắng dần dần hóa thành màu đen. Hào quang chói mắt lại thánh khiết kia cũng tàn đi, gã lại biến thành tên hắc bảo nhân u lãnh. Điểm khác biệt chính là gã không còn tuấn mỹ, hai tay tiểu tụy như xương. A ba. Gã phát ra một tiếng giống to, rốt cuộc tay cũng không còn bắt được đao của Tô Trường An. Đao Tô Trường An như cắt ruột đông rách, một đao kia xuống trọn vẹn cắt đi gần nửa thân thể hắc bảo nhân. Nhưng không hề có máu tươi chảy ra, thân thể của gã đã khô héo đến không còn vật gì. Gã vẫn như trước chưa chết, thở hổn hển. Dường như còn chưa trong cơn sợ hãi mà phục hồi tinh thần lại. Quyền 1 chương 17, người muốn chết sao? Lưu Đại Hoành cùng Cổ Tiễn Quân chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, bọn họ đã hiểu cấp độ trận chiến đấu này đã vượt qua bọn họ quá nhiều, chỉ có thể từ xa xa mà nhìn thôi. Tô Trường An một đao chém xuống thuận thế rơi trên mặt đất. Trên đầu hắn đổ đầy mồ hôi, không chỉ vì một đao này hao hết khí lực của hắn, mà còn vì thứ vừa mới dũng manh vào cơ thể, vật kia chứa khí tức làm cho hắn sợ hãi. Nó tựa như một con quái vật âm lánh lại khát máu. Mà con quái vật này hiện tại lại trong cơ thể mình. Hắn có thể cảm giác được nó nhưng không cách nào xua đuổi. Lúc này bên tai truyền đến tiếng gào thét đã cắt đứt suy nghĩ của Tô Trường An. Tại sao? Tại sao trên người của ngươi lại có chân thần chi huyết? Hắc bào nhân đã sớm không còn phong đạm vân khinh như vừa rồi, cánh tay trái cùng gần nửa người với áo đen quỷ dị kia cũng bị xé nát, lộ ra thân thể khô héo bên trong. Gã gào thét với Tô Trường An. Trong thanh âm có phẫn nộ nhưng đa phần là hoảng sợ. Tô Trường An nhập lại cũng không hiểu gã đang nói gì, hắn rất bất an nhưng toàn thân lại vô lực, hắn phải hết sức chống đỡ mới có thể khiến bản thân không bất tỉnh. Ngươi tại sao còn chưa chết? Tô Trường An hỏi, hắn không hiểu tại sao một người đã mất đi nửa thân hình lại có thể thét to như vậy. Chết! Ta vừa chết rồi. Ngươi không nhìn thấy sao? Mệnh tinh của ta đã bị ngươi chém rụng rồi. Hắc bào nhân kia như đã phát điên, gã tồn tại là bực nào cao quý. Nhưng không hiểu sao lại bị tiểu tử này chạm chết thiên chiếu thần tính, thân huyết của gã tổn thất một nửa, thực lực mất đi 8 phần. Mà gã không hiểu nhất chính là tại sao trong cơ thể của đứa bé này lại có chân thần chi huyết. Cho dù cây đao kia cũng không nên có loại vật này. Nhưng ngươi rõ ràng còn có thể nói chuyện. Tô Trường An nhíu mày, nói rất chân thành. Nếu đã chết thì nên giống như bọn họ, không thể gượng dậy cũng không thể nói chuyện. Hắn nói rất nghiêm túc, giống như là tuyên án chút gì đó. Tô Mạt chết rồi, Cổ Ninh chết rồi. Kỳ đạo chết rồi, Lận Như cũng chết rồi, những người trong tiêu đội cũng đã chết hết. Bọn họ không thể nói chuyện, mặc dù Tô Trường An có rất nhiều lời muốn nói cùng bọn họ, nhưng bọn họ cũng sẽ không nghe thấy, càng sẽ không đáp lại hắn. Đó mới là chết rồi, nhưng quái vật trước mắt này còn có thể nói chuyện, vì vậy gã còn chưa chết. Tô Trường An cho rằng thế đấy, vì vậy hắn lần nữa giơ lên đao của mình. Cho dù hắn toàn thân đau nhức, coi như hắn có thể tùy lúc bất tỉnh. Nhưng hắn muốn gã chết, thiếu nợ thì trả tiền. Giết người liền đền mạng, đạo lý này Tô Trường An biết rõ. Đao của hắn bổ xuống yêu ma, không có bất kỳ chống cự. Đao của hắn đã đến đỉnh đầu hắc bảo nhân, nhưng lớp da mỏng khó coi kia cũng không cắt được. Trung quy Tô Trường An đã không còn khí lực. Tại sao ta giết ngươi không chết? Tô Trường An hỏi như vậy. Thân huyết ngủ say trong cơ thể ngươi, ý còn quá yếu ớt, ngươi cũng quá yếu ớt. Bất quá có thể chém dụng tính mạng tinh của ta đủ để cho ngươi kiêu ngạo rồi. Hắc bảo nhân nói, gã kiên nhẫn giải thích. Sau đó gã giống như nở nụ cười không dễ nhận ra được. Bất quá bây giờ ta sẽ ăn ngươi, hấp thu thần huyết trong cơ thể ngươi. Nói không chừng ta sẽ được trở thành chân thần. Thật sự rất cảm ơn ngươi. Nói xong tay phải còn khỏe mạnh của hắc bảo nhân mãnh liệt duỗi ra, bóp cổ Tô Trường An, nâng hắn lên từ từ. Tô Trường An muốn phản kháng, nhưng thực sự hắn không còn khí lực. Tiểu tức ra. Tô Trường An. Lưu Đại Hoành cùng Cổ Tiễn Quân đồng thời kêu lên, bọn họ muốn tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng hắc bảo nhân chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, một đạo trói buộc vô hình liền nhanh chóng vây khốn hai người. Từ sau khi đám bọn hắn ngủ say, trên đời này rốt cuộc lại có một vị chân thần ra đời. Các ngươi liền là nhân chứng đi, cho dù là chết, các ngươi cũng sẽ thấy vinh hạnh. Nói đến đây, gã quay đầu nhìn về phái Cổ Tiễn Quân, lộ ra một nụ cười ưu nhã nhưng thực ra lại cực kỳ khó coi nói tiếp, đương nhiên nàng sẽ không chết, ta đem nàng trở thành thần hậu. Cùng một chỗ với ta thống trị thế giới này. Tô Trường An không hiểu Hắc Bảo Nhân đang nói cái gì, hắn cũng không cảm thấy có thần huyết thứ khó hiểu này trong người. Hắn chỉ biết Hắc Bảo Nhân muốn ăn hắn, hắn ghét chết kiểu này. Hắn đột nhiên sinh ra chút lực lượng, đều muốn vặn bung tay của Hắc Bảo Nhân ra khỏi yết hầu. Nhưng cũng chỉ phí công, một đao kia đã tiêu hao hết khí lực của hắn, cũng dùng hết lực lượng Mạc Thính Vũ lưu lại cho hắn. Không có tác dụng đâu, ta cảm giác lực lượng thần huyết trong cơ thể ngươi đã tiêu hao hết. Đã không có y, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắc Bảo Nhân nói ra nhìn Tô Trường An, trong ánh mắt chứa một loại thương cảm làm người ta thấy buồn nôn. Bởi vì bị gã nắm chặt yết hầu, Tô Trường An hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, ánh mắt cũng dần mơ hồ. Chân thần chi huyết ta. Hắc Bảo Nhân cảm thán, thèm thuồng trong ánh mắt làm diện mạo gã vốn khó coi lại càng thêm xấu xí. Gã đối mặt với Tô Trường An hít một hơi, Tô Trường An liền cảm thấy có một thứ gì đó trong cơ thể bị Hắc Bảo Nhân hút đi. Tô Trường An có thể biết rõ ràng mỗi một giây mình càng suy yếu. Nhưng hắn cũng cố hết sức bảo trì bản thân thanh tỉnh, hắn dùng khí lực toàn thân mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh tinh không. Cho đến lúc này Tô Trường An mới phát hiện, tinh không tối nay chẳng biết lúc nào lại sáng lạn như thế. Ngôi sao trong bầu trời đêm lập lòe, một viên rồi lại một viên, hắn không biết tên nhưng lại cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Chết dưới mảnh tinh không này, không quá hối tiếc. Tô Trường An thầm nghĩ như thế. Đông nhiên hắn nhìn thấy một ngôi sao rất khác, nó hiện ra ánh sáng màu đỏ, như là hỏa diễm trong bầu trời đêm. Ngọn lửa kia càng lúc càng lớn, đồng tử của Tô Trường An cũng theo đó ngày càng to lên. Anh, một tiếng thanh minh truyền đến tai của hắn như là tiếng chim kêu. Tô Trường An cảm thấy giống như đã nghe ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra. Đống nhiên sự suy yếu trên mặt hắn phát ra ánh sáng nào đó, như là người chết hồi quang phản chiếu. Hắn cố hết sức cúi đầu xuống bởi vì bị Hắc Bảo Nhân nắm cổ nên động tác này thiếu chút nữa đem xương cốt của hắn vỡ vụn. Hắn nhìn Hắc Bảo Nhân, miệng Hắc Bảo Nhân đang mở rộng như hấp thu đồ vật gì đó từ trên người hắn. Tô Trường An nhìn gã, vô cùng nghiêm túc nói ra, thực xin lỗi, chỉ sợ hôm nay ngươi giết ta không được rồi. Có lẽ bị thần tình chắc chắn của Tô Trường An hù dọa, Hắc Bảo Nhân mở người. Gã cảm thấy Tô Trường An điên rồi, gã vừa muốn nói cái gì đó lại bị một giọng nói cắt ngang. Thanh âm kia hỏi một câu, ngươi muốn chết sao? Sau đó Hắc Bảo Nhân thấy hoa mắt, gã nhìn thấy một con chim to toàn thân đốt lên hỏa diễm hạ xuống trước người, hóa thành một vị hồng y nữ tử chân trần. Nàng kia ngày thường tuyệt thế hoa thơm, khuynh quốc khuynh thành, giờ đây hai đầu lông mày lại mang theo sát khí. Chân trần của nàng đi đến trước người Hắc Bảo Nhân, lục lạc treo trên chân rung động kêu len keng. Ngươi muốn chết sao? Nàng hỏi lại lần nữa, mày nhíu càng sâu. Hắc Bảo Nhân dường như bị biến số trước mắt làm cho giật mình, nhất thời không trả lời. Sát khí trên mặt hồng y nữ tử biến thành sát ý, âm thanh lại lớn hơn vài phần. Nàng lại hỏi một lần nữa, thiên chiếu, ngươi là cựu thần của kỷ nguyên trước kéo dài hơi tàn. Nói cho ta biết. Ngươi muốn chết sao? Hắc Bảo Nhân bị dọa thật sự, hồng y nữ tử không rõ lai lịch kia một câu nói ra nguồn gốc của gã. Gã cho rằng tin tức về gã trên thế gian này đã sớm bị thời gian xóa sạch. Gã càng nắm Tô Trường An chặt hơn, nhạy bén ý thức được, hồng y nữ tử trước mặt này cùng Tô Trường An có quan hệ rất sâu. Cũng không cần thăm dò chi tiết hồng y nữ tử trước mắt, Tô Trường An chính là thẻ đánh bạc quan trọng nhất trong tay gã. Muốn chết. Động tác này của Hắc Bảo Nhân dường như làm nữ tử triệt để tức giận, con ngươi nàng lóe lên tinh mang. Cánh tay còn lại của Hắc Bảo Nhân bị cắt tận vai, Tô Trường An liền rơi xuống đất. Hắc Bảo Nhân nghi hoặc quay đầu. Gã không thấy gì cả, cũng không kịp cảm giác, cho nên đến khi Tô Trường An rơi xuống đất gã mới phát hiện cánh tay của mình đã bị chặt đứt. Sắc mặt nghi hoặc biến thành sợ hãi, trên thân nữ nhân này hắn cảm giác được một tia khí tức chân thần. Tô Trường An chật vật đứng lên, hắn hít vài hơi thật mạnh. Lại dùng ống tay áo xóa đi vết bẩn cùng máu trên mặt. Sau đó hắn quay đầu nhe răng cười cười với hồng y nữ tử, có chút phàn nàn, sư mẫu, người đến chậm một bước, ta sẽ phải đi gặp sư phụ rồi. Hồng y nữ tử này chính là Phượng Hoàng hóa thành Ngô Đồng ngày đó. Anh linh của sư phụ ngươi trở về tinh hải trên trời. Ngươi chết cũng không thấy được. Ngô Đồng trợn mắt nhìn Tô Trường An nói. Ồ, như vậy sao? Tô Trường An có chút thất vọng. Muốn chết nữa không? Ngô Đồng vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay gõ lên đầu Tô Trường An một cái. Không có muốn a. Tô Trường An cười nói, ở đây có Ngô Đồng, hắn cũng không cần sợ Hắc Bảo Nhân. Quay đầu nhìn Lưu Đại Hoành chật vật còn có mấy người cổ ninh như trước nằm trên mặt đất, tâm tình mới khá hơn một chút liền khó chịu. Hắn nhìn về phía Ngô Đồng nói ra, sư mẫu, có thể giúp làm một chuyện không? Giúp làm gì? Ngô Đồng nhíu mày,
giọng nói không mặn không nhạt. Giúp ta giết hắn đi. Tô Trường An nói rất chân thành, chỉ Hắc Bảo Nhân đã ngây ra như phỗng. Ta giết hắn không được lại muốn giết hắn, vì vậy chỉ có thể làm phiền sư mẫu. Ta giết hắn không được. Nô Đồng nhìn Hắc Bảo Nhân lắc đầu nói ra. Sao lại như vậy? Tô Trường An thấy khó hiểu, Nô Đồng ngay cả một ngón tay cũng không động đã chém một cánh tay của Hắc Bảo Nhân. Tô Trường An cảm thấy Nô Đồng giết Hắc Bảo Nhân là chuyện rất dễ dàng. Ngươi biết gã là cái gì không? Nô Đồng hỏi ngược lại. Gã nói gã là thần, nhưng thiếu chút nữa ta giết được gã. Có lẽ không có thần nào lại yếu như thế. Tô Trường An nhìn thân thể Hắc Bảo Nhân giống như xương khô, lại bổ sung có lẽ cũng không có thần xấu như thế. Cười mịn. Nô Đồng bật cười, đối với sự phán định của Tô Trường An về thần chẳng thèm nói đúng sai. Nàng nói ra, tại phía Nam Đại Lục có một đảo quốc gọi là Đông Doanh. Trong truyền thuyết thật lâu lúc trước, người cùng quỷ ở chung, ban ngày dân chúng làm việc tay chân, ban đêm bách quỷ hoành hành, liền không có người dám đi ra ngoài. Sau đó có một người nam nhân đến thu phục bách quỷ. Đám dân chúng trong buổi tối cũng có thể tự do hoạt động như ban ngày, đám dân chúng rất cảm kích hắn, liền thờ hắn là thần, xưng là thiên chiếu. Vậy gã thật là thần. Tô Trường An rất kinh ngạc, nghiêm túc một lần nhìn lại Hắc Bảo Nhân nói, nghe như vị kia là một thần tốt, nhưng ta thấy hắn không giống. Các web khác lấy chuyện xin vui lòng để tên người dịch. Quyền 1 chương 18, một lần nói chuyện về thần, thượng. Thần cũng giống với người, đều có dục vọng của bản thân. Mà một khi đã có dục vọng, vậy thì càng không phân tốt xấu. Nhưng người cũng có phân tốt xấu. Tô Trường An cực kỳ không đồng ý với quan điểm của Ngô Đồng. Có lẽ vậy. Ngô Đồng cười, không muốn tranh cãi với Tô Trường An về vấn đề này nữa. Tô Trường An cảm thấy mình đã thuyết phục được Ngô Đồng, hắn lại chỉ Hắc Bảo Nhân nằm trên mặt đất, hỏi. Làm thế nào với gã bây giờ? Xem chừng gã sắp chết rồi. Đúng vậy, Hắc Bảo Nhân nằm dài trên mặt đất, gã kinh ngạc nhìn Ngô Đồng và Tô Trường An, hơi mở miệng nhưng lại không thốt ra được tiếng nào. Ngô Đồng không trả lời Tô Trường An, chỉ thấy tay áo nàng khẽ vung lên, một luồng ánh lửa bắt lên người Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân còn chưa kịp dãy rủa đã hóa thành tro tàn. Đã chết rồi. Tô Trường An thấy kỳ lạ, vừa nãy Ngô Đồng mới nói không giết chết được người này, sao đảo mắt cái đã thiêu người ta thành tro tàn rồi. Không, không thể giết được thần, cho dù gã chỉ là bán thần. Gã sẽ sống lại trên người một hai đó ở đâu đó trên thế giới này. Nhưng cần thời gian rất dài, có thể là trăm năm, cũng có thể là ngàn năm. Ồ, Tô Trường An từ tốn gật đầu, hắn cũng không thể hiểu hoàn toàn lời của Ngô Đồng. Nhưng hắn biết cái gọi là thần này đã chết rồi, chí ít là đã chết trong vòng 100 năm nay. Vậy là đủ rồi, Tô Trường An cũng không cảm thấy mình có thể sống lâu đến ngàn năm được. Chỉ cần lúc hắn còn sống không phải chung sống với Hắc Bảo Nhân dưới một bầu trời, đối với Tô Trường An mà nói, Hắc Bảo Nhân xem như đã chết rồi. Sư nương, ta có rất nhiều lời muốn nói với người, người có thể chờ ta một lúc được không? Ta muốn chôn Cổ Ninh và Tô Mạn. Tô Trường An chỉ mấy người nằm cách đó không xa nói. Chôn? Vì sao phải chôn? Không phải bọn họ là bạn ngươi sao? Nô Đồng cảm thấy khó hiểu. Người đã chết không phải là cần nhập thổ vi an sao? Tô Trường An cảm thấy Ngô Đồng càng kỳ lạ hơn, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, nhưng hắn lại nghĩ, có lẽ tập tục của yêu tộc không giống với con người, thế nên cũng hiểu và thông cảm cho nàng. Ai bảo ngươi bọn họ đã chết? Ngô Đồng lại liếc mắt khinh thường, thầm than sao Mạc Thính Vũ lại thu một tên đồ đệ ngu ngốc đến vậy? Không chết. Tô Trường An ngẩn người, trái lại khuôn mặt lộ ra sự vui mừng. Ừ, không chết. Ngô Đồng gật đầu, lại bổ sung tiếp, có điều sắp chết rồi. Vậy sư nương người cứu bọn họ được không? Ta rất thích Tô Mạn. Ừm với cả mấy người Cổ Ninh nữa. Nét mặt Tô Trường An khẽ ửng đỏ, hắn cảm thấy hẳn là mình che giấu rất tốt, nhưng ánh mắt trêu chọc của Ngô Đồng vẫn khiến hắn vô cùng xấu hổ. Ô! Ngô Đồng nghịch ngợm ngân dài dọn ra, giảo hoạt nhìn Tô Trường An, khỏe mắt cong cong thành hình trăng khuyết. Nàng đỗng nhiên cảm thấy Tô Trường An rất giống Mạc Thính Vũ năm đó, luôn đỏ mặt mỗi khi nhắc đến cô gái mình thích. Nếu là người trong lòng của đồ đệ nhà ta, vậy thì người làm sư nương sao có thể không cứu cho được? Thấy mặt Tô Trường An sắp đỏ như mông khỉ, Nô Đồng biết không thể trêu chọc thêm nữa, tay áo khẽ phất lên, một ánh sáng đỏ chảy vào cơ thể mấy người. Mấy người Tô Mạt rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp không thì Tô Trường An không biết, nhưng đám Lưu Đại Hoành và Cổ Tiễn Quân lại bỗng nhiên ngã xuống. Tô Trường An bị dọa hoảng. Hắn nhìn Nô Đồng, thành khẩn nói, sư nương, cách cứu người của người thật đặc biệt. Sau đó, Tô Trường An lại bị Nô Đồng gõ mạnh vào đầu. Đừng lo. Mấy vị đồng bạn của người không quá hai canh giờ sẽ tỉnh lại, về phần mấy vị này, ta xóa đi một ít ký ức của bọn họ. Tin tức ta còn sống rất bất lợi với ngươi. Cũng đúng. Tô Trường An cảm thấy Ngô Đồng nói rất có lý. Giờ ta muốn nói đến chuyện của ngươi.
biểu cảm của Ngô Đồng đống trở nên nghiêm túc.
Chuyện của ta.
Tô Trường An có chút ngờ vực.
Trong cơ thể ngươi có chân thần chi huyết.
Ngô Đồng nói.
Chân thần chi huyết.
Tô Trường An nghi hoặc, hắn nhớ tới vị bán thần thiên chiếu kia đã từng nói, lại nghĩ tới thứ trong thanh đao tràn vào cơ thể mình, trong lòng đông có chút bất an.
Từ sau đêm tuyết kia, hai năm nay vẫn luôn có một việc quấn lấy tâm trí ta.
Ngô Đồng không trực tiếp trả lời nghi vấn của Tô Trường An, trái lại nói đến một chuyện không liên quan khác.
Sư phụ ngươi là một thiên tài.
Dù là đao pháp hay tu luyện, hắn đều là thiên tài không thể nghi ngờ.
Vì vậy khi hắn có thể lấy tu vi địa linh cảnh chém mệnh tinh của ta hay có thể trong khoảnh khắc trở thành tinh vẫn, ta dù kinh ngạc nhưng không thấy ngoài ý muốn.
Chỉ riêng chuyện hắn có thể chặt đứt mệnh tuyến giữa ta và Huỳnh Hoặc, ta không thể không cảm thấy nghi ngờ.
Mệnh tuyến bao hàm vận mệnh và nhân quả.
Nó hư vô mờ mịt, không đơn giản chỉ dùng sức mạnh là có thể chặt đứt.
Từng có rất nhiều tinh vẫn lâu đời lại cường đại liều chết thử chặt đứt mệnh tuyến của mình để sống sót, nhưng bọn họ đều thất bại.
Thính Vũ chẳng cớ nào lại làm được.
Mang theo nghi vấn này, hai năm qua, ta đã đi đến rất nhiều nơi, tìm kiếm không biết bao nhiêu di tích cổ thành.
Rốt cuộc ta cũng tìm được vài câu nói về mệnh tuyến trong một bức minh họa, tranh vẽ trên tường, ở Lâu Lan.
Tương truyền, trên thế gian này từng có một đám sinh linh có thể thoát khỏi trói buộc của vận mệnh mà lại không phải gánh chịu nhân quả, do đó bọn họ bất tử bất diệt.
Bọn họ từng thống trị tất cả sinh linh trên thế gian này, cũng tự xưng là thần.
Nói tới đây, Nô Đồng hơi ngừng một chút, khẽ cau mày rồi mới nói tiếp, nhưng xem tới đó, trong bức bích họa ghi chép về thần tộc lại thiếu mất một bộ phận, dường như có ai đó cố tình phá hủy chúng nhằm che đậy điều gì đó.
Ta bỏ qua những phần này tiếp tục xem, thế nhưng thần tộc lại ngã xuống, mà nguyên nhân hẳn là được ghi trong những bức họa bị thiếu mất kia.
Vậy những phần đằng sau đó viết những gì?
Tô Trường An tò mò hỏi.
Phần sau.
Nô Đồng dường như có chút do dự, ước chừng ngừng một hơi mới nói tiếp.
Thần tuy ngã xuống nhưng thần bất tử bất diệt, đặc biệt, trong số những kẻ được xưng là chân thần, bọn họ cho những sinh linh thờ phụng bọn họ thần huyết để sau này phục sinh.
Mà những sinh linh này được xưng là thần thị, bọn họ ẩn náu trên thế gian, thâm nhập vào các tầng lớp của ba tộc nhân yêu man.
Tìm kiếm ký chủ thích hợp nhất cho thần mà bọn họ thờ phụng.
Ký chủ? Đó là cái gì?
Thần linh phục sinh cần lấy linh hồn và huyết nhục của sinh linh làm chất dinh dưỡng. Bọn họ gieo thần huyết vào cơ thể ký chủ thích hợp.
Thần huyết sẽ ẩn nấp trong đó, từng bước cắn nuốt linh hồn ký chủ, đồng hóa với thân xác ký chủ.
Đợi đến khi ký chủ chết, thần sẽ phục sinh trong cơ thể ký chủ.
Nô Đồng chậm rãi nói, Tô Trường An nghe xong mà nổi hết cả da gà, tưởng tượng trong cơ thể mình có một vị thần cắn nuốt máu thịt mình, hắn liền cảm thấy tê cả da đầu.
Mà ký chủ của thần huyết cần những sinh linh có thiên phú cực tốt, hơn nữa tu vi cũng phải tương đối thấp.
Thiên phú tốt đồng nghĩa với việc ký chủ có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho thần càng tốt hơn, mà tu vi thấp thì sức chống cự với thần huyết càng yếu.
Mạc Thính Vũ năm đó hẳn chính là một ký chủ phù hợp tất cả thứ đó.
Nô Đồng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng nói tới đây, Tô Trường An cũng cảm nhận được sự tức giận rõ ràng trong ánh mắt của vị sư nương nhà mình.
Thảo nào lúc ta gặp sư phụ người đã ngã trong đống tuyết, bộ dạng rất chật vật.
Có lẽ là đã giao thủ với bọn thân thị rồi.
Tô Trường An nhớ lại nhặt được Mạc Thính Vũ trong đống tuyết nói ra từng chi tiết cho Ngô Đồng.
Nói thì là vậy.
Bọn họ đánh bại Thính Vũ, muốn gieo thần huyết vào người hắn.
Nhưng đám thần thị lại coi thường thực lực của Thính Vũ, tuy hắn chỉ là địa linh cảnh, nhưng cảnh giới dưới tinh vẫn, hiếm có ai là địch thủ của hắn nổi.
Cho nên liền đem thần huyết gieo trên cây đao Thính Vũ mang theo hàng năm, để thần tìm thời cơ xâm nhập vào cơ thể của Thính Vũ.
Nhưng không ngờ, không qua mấy ngày Thính Vũ vì muốn cứu ta mà ngã xuống ở Bắc Địa.
Giọng nói của Ngô Đồng càng lúc càng trầm lắng, cho dù đã qua bao lâu, cái chết của Mạc Thính Vũ vẫn khiến nàng không cách nào nguôi ngoai.
Có lẽ trước khi chết, Thính Vũ có chút cảnh giác, hạ cấm chế trên đao khiến ngươi không thể rút thanh đao này ra.
Nhưng không ngờ ngươi lại rút đao ra được, thần huyết nhập thể.
Mà ta tra ra đến bước này, vốn là muốn tìm ngươi mang thanh đao này đi, lại không ngờ vẫn muộn một bước.
Ngô Đồng nói xong không khỏi thở dài một hơi.
Không có cách nào lấy thần huyết kia ra khỏi cơ thể của ta sao?
Trước mắt. Tô Trường An nhìn Ngô Đồng, nghiêm túc hỏi.
Không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào khác trên khuôn mặt hắn.
Quyền 1 chương 19, một lần nói chuyện về thần, hạ.
Thần huyết nhập thể sẽ cùng ký chủ hợp thành một thể, muốn lấy thần huyết ra, chỉ có cách giết chết ký chủ.
Chí ít thì giờ ta không biết rốt cuộc có cách nào khác có thể lấy thần huyết ra.
Ngô Đồng lắc đầu nói.
Dáng vẻ của Tô Trường An rơi vào mắt Ngô Đồng, nàng cảm thấy thật khó chịu.
Hắn nghiêm túc hỏi như vậy, khiến nàng không có dũng khí nói dối an ủi hắn.
Vậy sao?
Tô Trường An cúi đầu, dường như đang suy nghĩ đến những vấn đề vô cùng quan trọng.
Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên hỏi, vậy vị thần đó sau khi dùng cơ thể của ta sống lại sẽ như thế nào?
Đây là điều ta lo nhất.
Nô Đồng có chút do dự, nàng đang nghĩ làm thế nào huyền chuyển nói với Tô Trường An mới khiến hắn cảm thấy dễ chịu một chút. Nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra cách nào biểu đạt được, vì thế đành nói, dù không biết nguyên nhân, trên bức bích họa cuối cùng có nói, thần phục sinh xong sẽ báo thù toàn bộ sinh linh trên thế giới này. Báo thù. Tô Trường An nhíu mày, hắn không thích chữ này, trong tiểu thuyết, những người báo thù ấy sau này cũng không có kết cục tốt lành. Nếu đã vất vả giết chết một người mới có thể sống lại, vì sao không sống cho tốt lại muốn đi báo thù làm gì? Tô Trường An không hiểu, do đó hắn lại hỏi, thần rất mạnh sao? Y chỉ có một người sao có thể báo thù toàn bộ sinh linh? Thần không chỉ có một, nhưng chắc hẳn số lượng cũng không nhiều. Tính riêng ban thần và thứ thần cũng không quá trăm người. Hơn nữa thế giới này đã có một vài thần phục sinh rồi, bọn họ chỉ là đang ẩn nấp ở đâu đó trên thế gian này, yên lặng chờ đợi thời cơ. Nhưng bọn họ quả thực rất mạnh, chí ít trên bức bích họa viết như vậy. Mạnh? Mạnh cỡ nào? Tô Trường An không vừa lòng với đáp án như vậy. Giết tinh vẫn như giết gia súc. Nô Đồng nói ra phán đoán của mình. Tô Trường An lặng im, hắn lại cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng hắn lại nhìn Nô Đồng, trong ánh mắt lóe lên tia sáng còn rực rỡ hơn cả sao trên trời. Hắn nói, vậy xin sư nương giết ta, lấy ra thần huyết trước khi thần phục sinh. Tô Trường An nói vô cùng thành khẩn và nghiêm túc. Điều này khiến Nô Đồng không hiểu đông run run. Vì sao? Nô Đồng cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Trường An, muốn nhìn ra chút gì đó từ trong ánh mắt của thiếu niên 16 tuổi này, nhưng thứ nàng thấy là một khoảng ánh sáng chói mắt. Ta không muốn chết. Nhưng nếu thần huyết không thể lấy ra được, vậy thì thần kia sẽ sống lại từ cơ thể ta. Nếu y là thần tốt, sống lại cũng chẳng sao, có lẽ còn có thể cầu y giúp ta chăm sóc cha ta. Tô Trường An nói, nhưng sư nương nói hắn là một ác thần muốn hủy diệt thế giới này. Mặc dù thế giới này đối với ta không coi là tốt, chí ít là trước khi ta gặp được sư phụ, thế giới này đối với ta không tốt lắm. Nhưng trên thế giới này còn người ta yêu quý, ví như mặt mạng, cha ta, còn cả sư nương. Ta muốn để mọi người sống ở thế giới này, nhưng y muốn hủy diệt nó, ta không muốn để y sống lại. Tô Trường An cảm thấy đoạn này mình nói rất hay, cũng rất có khí thế, giống như mấy anh hùng sắp gánh chịu cái chết như trong tiểu thuyết vậy. Mà lúc này sẽ có một vài người bạn nước mắt hoen mi, cũng sẽ có một hai cô nương sẽ vì hắn mà hai mắt đẫm lệ. Nhưng đáng tiếc nơi này chỉ còn lại mỗi sư nương, nhưng nếu sư nương sụt sùi khóc vì hắn hẳn cũng không tệ nhỉ, dù sao sư nương cũng rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả mạt mạt nữa. Nhưng Tô Trường An còn chưa đợi được nước mắt của Ngô Đồng thì đã bị nàng cốc mạnh lên đầu một cái. Nam nhân của Diêu Quang nhất mạch các người đều không có tiền đồ vậy sao? Nô Đồng thoạt nhìn vô cùng tức giận, giọng nói của nàng cũng lớn hơn vài phần. Hơi một tí đã nghĩ chết vì người khác, sư tổ ngươi cũng thế, sư phụ ngươi cũng thế, đến cả thang mắt con miệng còn hôi sữa như ngươi cũng vậy nốt. Con bảo vệ thế giới, ngươi chết rồi, mặt mặt ngươi thích kia chạy theo người khác thì sao? Đã chết còn bị cắm sừng thì có gì hay? Nhưng mặt mặt vốn không thích ta, nàng ấy thích Cổ Ninh. Như vậy sao tính là cắm sừng ta được? Tô Trường An ôm đầu, tủi thân nhìn Ngô Đồng. Hắn cứ tưởng khí khai anh hùng của mình có thể thuyết phục được sư nương, cho dù không khóc đến mức lê hoa đái vũ như khi Mạc Thính Vũ chết, chí ít cũng phải nhỏ hai giọt nước mắt chứ. Ai ngờ lại đổi lấy một trận mắng mỏ của Ngô Đồng. Nàng không thích. Vậy ngươi không biết làm nàng thích à? Ngô Đồng càng tức giận, thầm nghĩ sao Mạc Thính Vũ lại thu một tên đồ đệ ngu ngốc đến vậy chứ? Nhưng ta không biết làm thế nào mới khiến nàng ấy thích ta. Tô Trường An lại càng tủi thân. Nếu hắn có cách khiến Tô Mạt thích mình sao còn phải đau khổ nhìn Tô Mạt với Cổ Ninh ở đó chàng chàng thiếp thiếp chứ? Ngươi không có cách, nhưng sư nương của ngươi có cách. Thật sao? Ánh mắt Tô Trường An loé sáng. Sư nương lừa ngươi chắc. Nhưng ta sắp chết rồi, nếu Mạt Mạt thích ta, ta lại sắp chết, muội ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Nét mặt Tô Trường An lại trở nên u ám. Nô Đồng tức giận lại cốc một cái lên đầu Tô Trường An, nói, thế nên ngươi phải nghĩ cách sống tiếp. Bằng không nữ nhân của ngươi sẽ bị người khác cướp đi mất. Ta muốn sống, nhưng đến cả sư nương cũng không có cách nào, ta còn có thể làm gì được. Hiện giờ ta không có cách không có nghĩa là sau này cũng không có cách. Đưa tay ngươi ra đây, ta xem tình hình trong cơ thể ngươi đã. Nô Đồng ra vẻ hung ác, nhưng Tô Trường An biết nàng thực lòng quan tâm mình, liền vươn tay một bàn tay ra. Nô Đồng cũng vươn tay đặt trên mạch môn của Tô Trường An. Sau đó nhắm mắt lại, thông qua thần thức tra xét tình hình trong cơ thể Tô Trường An. Một lúc lâu sau, nàng thu tay lại, mở hai mắt nói, tình hình không tệ như trong tưởng tượng. Vừa rồi tên bán thần kia muốn cắn nuốt chân thần huyết trong cơ thể ngươi, vì tự bảo vệ mình mà chân thần chi huyết hao tổn không ít năng lượng. Hiện giờ nó rất suy yếu. Hơn nữa trong cơ thể ngươi còn có đao ý linh tinh sư phụ ngươi lưu lại, nó cũng có thể trợ giúp ngươi ngăn cản sự ăn mòn của thần huyết. Đao ý linh tinh sư phụ lưu lại.
tu luyện chi đạo chia làm tụ linh, cửu tinh, phồn thần, thái nhất, địa linh, thiên thính, hồn thủ, vấn đạo, tinh vẫn có cửu cảnh. Mà đệ nhất cảnh tụ linh là kết thành linh tinh trong cơ thể. Linh tinh của người bình thường tu luyện ra là một tờ giấy trắng, muốn có được thuộc tính của mình cần căn cứ vào tu luyện chi đạo của con người mà thêm vào. Còn tinh vẫn bị truyền thừa, thông thường sẽ đem những lý giải của mình về đạo hóa thành linh tinh lưu lại trên người hậu bối. Phương pháp truyền thừa này gọi là tinh thừa chi thuật, một vị tinh vẫn cả đời cũng chỉ có thể hoàn thành một lần. Viên linh tinh trong cơ thể ngươi tràn trề đao ý, chắc hẳn là của Mạc Thính Vũ lưu lại cho ngươi. Nó bám vào chuôi đao, đợi đến khi ngươi rút đao ra cũng là lúc kích hoạt truyền thừa. Nó vừa là truyền thừa sư phụ tặng cho ngươi, cũng sợ khi ngươi rút đao ra sẽ bị thần huyết thôn phệ nên lưu lại một tầng bảo hộ. Nhưng loại chống đỡ này cũng chỉ là tạm thời, chỉ có thể trì hoãn thời gian ngươi bị thôn phệ, chung quy chỉ là trị phần ngọn không trị hết phần gốc. Có điều cũng để ta có nhiều thời gian hơn tìm kiếm phương pháp giúp ngươi đối phó với thần huyết. Tô Trường An nghe ra được ý muốn đi xa của Ngô Đồng, trong lòng luyến tiếc, vội vã nói, sư nương, để ta đi cùng người đi, dù rằng ta không có bản lĩnh gì, nhưng ít nhiều gì cũng giúp người được chút việc vặt. Nơi ta muốn đi rất nguy hiểm, ngươi đi theo không chỉ không giúp được gì mà còn tăng thêm phiền phức cho ta. Nếu ngươi muốn giúp ta thì cố gắng tu luyện cho tốt. Đừng để đến lúc ta tìm thấy biện pháp loại trừ thần huyết thì ngươi đã bị bại bởi cái thần huyết vớ vẩn kia rồi. Ngô Đồng nói. Tô Trường An nghĩ một lúc, cảm thấy Ngô Đồng nói rất có lý liền gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, sư nương yên tâm, ta nhất định sẽ không thua nó. Ngô Đồng nghe vậy, cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười, đẹp đến rung động lòng người. Sau đó nàng vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Tô Trường An. Tô Trường An cảm thấy một luồng nhiệt lưu từ đỉnh đầu tràn vào đan điền của mình. Toàn thân trở nên vô cùng thoải mái. Sư nương, đây là... Tô Trường An nghi hoặc nhìn Ngô Đồng. Đây là tinh thừa chi thuật của ta, ngươi là đồ đệ của ta, chân hỏa linh tinh của ta đương nhiên phải chuyển cho ngươi rồi. Lát nữa ta tặng ngươi một ít pháp môn tu luyện, thân thể của ngươi có tinh thừa chi thuật của hai vị tinh vẫn là ta và sư phụ ngươi, không nói tụ linh cảnh, đến cả cửu tinh cảnh thông thường cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng những thứ này dẫu sao cũng chỉ là ngoại vật, ngươi không thể lười biếng. Chỉ có linh tinh do bản thân tu luyện ra mới có thể chống lại thần huyết trong cơ thể ngươi được. Tô Trường An cũng không hiểu rõ tinh thừa chi thuật là cái gì, nhưng nghĩ tới thứ pháp thuật này mỗi tinh vẫn cũng chỉ có thể sử dụng một lần, hẳn là vô cùng quý hiếm. Ngô Đồng dùng trên người hắn, lại chỉ hy vọng trước khi bị thần huyết ăn mòn có thể kiên trì một ít thời gian. Tô Trường An vô cùng cảm động nhưng lại không biết làm thế nào bày tỏ, hai mắt ửng đỏ nhìn Ngô Đồng không nói lời nào. Ngô Đồng thấy hắn như vậy, mỉm cười xoa đầu Tô Trường An nói. Chờ các bạn ngươi tỉnh lại, ngươi theo bọn họ đến Trường An đi. Nơi đó có sư thúc tổ của ngươi Ngọc Hành, ngươi là độc đinh của Diêu Quang nhất mạch bọn họ, hẳn là y cũng không trơ mắt nhìn ngươi chết đi như vậy. Ngươi sống đã lâu, chắc sẽ có biện pháp. Chuyện tu hành cũng có thể thỉnh giáo người, tinh vẫn trong thiên hạ này, nói đến tu luyện chi đạo cũng chẳng ai có thể sánh bằng người. Nô Đồng lại dặn dò Tô Trường An, cuối cùng nghĩ tới gì đó, lại nói thêm. Nhớ kỹ, bất luận là gặp phải chuyện gì, trước khi ta đến tìm ngươi nhất định không thể từ bỏ. Ngươi đừng quên đã đồng ý với sư phụ ngươi rằng phải bảo vệ ta. Nếu ngươi chết, sư nương ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Nô Đồng nói xong còn làm mặt quỷ với Tô Trường An. Tô Trường An chưa bao giờ nghĩ đến sư nương còn có một mặt như vậy, đống chốc sững người ra, không biết đáp lại thế nào. Quyền 2